Chương 1, đại tỷ, thật sự là hiểu lầm. 1. Thiên cung đế quốc chính là một nước nhỏ ở phía tây Hạo Miểu đại lục, cũng không phụ thuộc vào nước nào khác, hoàn cảnh, khí hậu dễ chịu, thoải mái. Hôm nay thời tiết đẹp một cách lạ thường, bầu trời trong suốt tựa như một khối thủy tinh màu lam thật lớn, không hề có chút tạp chất. Không khí trong vắt cũng khiến cho ánh mặt trời trở nên chói mắt hơn bình thường một chút. Thật may, hai bên đường có những cây ngô đồng già sinh trưởng đã ngoài trăm năm, cành cây thô to, đỡ dưới những tán lá xum xuê đem con đường rộng lớn cơ hồ hoàn toàn che phủ, hình thành con đường rất có danh tiếng này. Xung quanh đây gần trăm dặm, cơ hồ chỉ cần là người Thiên Cung đế quốc, ai cũng biết con đường mang tên Tinh Thần Lâm ấm này. Vị trí địa lý của Thiên Cung thành thập phần độc đáo, thậm chí có thể nói là tuyệt vô cận hữu, không nơi nào có được, bởi vì, chung quanh tòa thủ đô Thiên Cung đế quốc, là một mảng rừng rậm lớn, mà Thiên Cung thành, giống như là một viên minh châu trong mảng rừng rậm này. Tuy rằng thực lực Thiên Cung đế quốc cũng không cường đại, nhưng Thiên Cung thành này lại phi thường nổi danh. Rừng rậm quay chung quanh Thiên Cung thành tên là Tinh Thần Xâm Lâm, bởi vì nơi này là địa phương duy nhất trên toàn bộ đại lục có cây tinh thần sinh trưởng. Loại cây tinh thần là tài liệu thượng đẳng để chế tác cung nỏ. Có vật tư chiến lược bậc này tồn tại, sự phồn vinh của Thiên Cung thành không cần nghĩ cũng có thể biết. Lúc này, một thiếu niên nhìn qua 15, 6 tuổi đi ở trên đường Tinh Thần Lâm ấm, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó. Hoa tâm luyện đại não, thâu tình tâm tàng hảo, phao níu kháng ai lão, điều tình giải phiền não, ám luyến tâm bất lão, tương tư khảm thủy thiểu. 1. Thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có thể anh hùng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ đem mỹ nhân lưu cho kẻ tầm thường? Có thể mỹ nhân cũng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ mỹ nhân không nên chọn lựa anh hùng? Thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang, có thể con thỏ không nghĩ như vậy, không ăn chẳng lẽ cho con thỏ khác sang ăn? Cây cỏ cũng không nghĩ như vậy, ai ăn không phải ăn, vì cái gì không cho ăn? Thường nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có thể quỷ không nghĩ như vậy, chẳng lẽ làm việc không trả thù lao sao? Tiền cũng không nghĩ như vậy, tiền cấp cho quỷ sẽ không gây ra tai họa cho người, nhưng tai họa cho người khác thì không nhất định. Ha ha! Thiếu niên thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, nhìn qua thật là cường tráng, con người đen, tóc ngắn màu đen, mặc một thân bố ý ỉa, hai, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Trên làn da lóe ra màu đồng cổ sáng bóng khỏe mạnh, ánh mắt toát lên vẻ tinh anh. Tướng mạo hắn cũng không tính là anh tuấn nhưng lại dễ làm cho người ta có hào cảm, nếu nhìn bên ngoài thì dùng hai chữ hiền lành, chất phác để hình dung hắn thì đúng. Chẳng qua, mấy câu nói toát ra từ miệng hắn lại chẳng dính nửa điểm đến chữ hiền lành. Đương nhiên chỉ khi không có ai hắn mới toát ra vài phần bản chất của mình thôi. Ai, không thể tu luyện thiên lực thật là một bi kịch, đầu năm nay, bộ dạng đẹp trai căn bản là vô dụng, có thiên lực lại thêm bản mạng châu mới là vương đạo. Trời cao kia, đất rộng kia. Vì sao các ngươi lại đùa giỡn ta như vậy, không nên cho ta Chu Duy Thành một cái thân thể trời sinh kinh mạch bế tắc lại cho ta một khuôn mặt anh tuấn chứ? Không cho ta trở thành Thiên Châu sư quả thật đáng giận a. Đương nhiên, cái anh tuấn này là hắn tự cho là như thế. Lại nói, người này quả thật không khách khí chút nào, chỉ tay lên trời chửi to. Chỉ tay lên trời hận đời vô đối. Bất quá, hiển nhiên hắn không phải thật sự oán trách trời đất. Chửi xong, lập tức tự an ủi, không thể tu luyện thiên lực cũng tốt, lao nhân già, ba, vốn đã đủ nghiêm khắc, nếu thật sự thức tỉnh một cái bản mạng châu, không chừng cuộc sống của ta sẽ bi thảm hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần. Như vậy cũng tốt, hiện giờ lao nhân già đối với ta cũng nản rồi, làm một thiếu gia quần là áo lụa cũng là một lựa chọn tốt nha. Thôi đi tắm. Vừa nói, trên mặt hắn vừa toát ra một nụ cười mang đầy vẻ hiền lành chiêu bài chính thức của hắn. Đương nhiên, với những ai quen thuộc hắn mới biết, đối với Chu Duy Thanh này mà nói, những gì hắn biểu hiện, ra vẻ hiền lành đến bao nhiêu thì đáng khinh đến chừng đấy. Tuy không thể tu luyện thiên lực như hắn nói, nhưng thân thể Chu Duy Thanh vẫn coi như cường tráng. Năm nay hắn mới 13 tuổi, nhìn qua cũng đã như 15, 16, điểm này là hắn kế thừa đầy đủ truyền thống quang vinh của phụ thân hắn. Đi chừng năm dặm trên Tinh Thần Lâm ấm. Hắn đột nhiên rẽ sang ngang liền chui vào trong Tinh Thần Xâm Lâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ là chơi tại trong rừng rậm này. Từ khi 8 tuổi, bị phát hiện ra trời xanh kinh mạch bế tắc, không thể vận chuyển thiên lực, phụ thân Chu Duy Thanh cũng không bắt hắn tu luyện thiên lực nữa, nhưng luôn bắt hắn chịu đựng một ít huấn luyện kỳ quái vô cùng thống khổ. Những lúc nhàn hạ, hắn thích nhất là một mình chạy vào tinh thần xâm lâm chơi đùa. Tinh thần xâm lâm cũng không có thiên thú tồn tại, là một trong những khu rừng an toàn nhất Hạo Miểu đại lục. Sau khi chui vào tinh thần xâm lâm, Chu Duy Thanh cơ hồ là nhắm mắt lại mà đi, đối với nơi này hắn thật sự là quá quen thuộc, đi chừng nửa canh giờ đã nghe được tiếng nước chảy róc rách. Vừa nghĩ đến hồ nước mát lạnh trong lành kia, Chu Duy Thanh không khỏi đi nhanh hơn, trong cái khí trời nóng bức này, có thể được ngâm mình trong hồ nước thiên nhiên do băng tuyển hội tụ là một chuyện sung sướng đến ra sao. Hóa ra cách đường lớn không xa, bên trong tinh thần xâm lâm có một cái hồ nhỏ, nó là băng tuyển trào ra từ dưới lòng đất hội tụ nên, đường kính chỉ khoảng 100 mét, chung quanh đều là những đại thụ rậm rạp nên người biết nơi này cũng rất ít. Chu Duy Thanh trong một lần ngẫu nhiên mới phát hiện, trời xanh hắn đã thích nước, bình thường lại không có bằng hữu, lúc nhàm chán liền chạy tới đây tắm một cái, cũng là một điều cung sướng. Vòng qua một cây đại thụ, băng tuyển tiểu hồ đã gần ngay trước mắt, Chu Duy Thanh không nóng lòng xuống nước, cởi áo khoác ném qua một bên, sau đó ngồi chồm hổm bên hồ, nhìn hình ảnh của mình trong nước, thì thào nói, ta kháo, thật con mẹ nó đẹp trai. Đúng lúc hắn đang tự kỷ theo thói quen, đột nhiên dầm một tiếng nước chảy truyền đến làm Chu Duy Thanh theo bản năng nhìn lại. Vừa nhìn sang, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Ngay tại bờ bên kia của tiểu hồ, vừa có người nhảy vào trong hồ, làm tung tóe lên vô số bọt nước. Trên mặt hồ ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bọt nước trong suốt tựa hồ bị nhuộm đấm thành màu vàng. Mà ngay bên trong dòng nước nhộn nhạo kia, một mái tóc dài màu hồng phấn hiện lên tầm mắt của Chu Duy Thanh. Băng tuyển tiểu hồ nước rất cạn, chỉ tầm 1 mét, cô gái nhảy vào trong hồ kia đưa lưng về phía Chu Duy Thanh. Mực nước trong hồ cũng đã vượt qua cái mông, nhưng Chu Duy Thanh vẫn có thể nhìn thấy vòng eo tinh tế, đường cong động lòng người kia. Này, này! Phốc một tiếng, hai dòng máu từ mũi Chu Duy Thanh bắn ra, người này bình thường tuy thường xuyên có y dâm, nhưng bất quá mới 13 tuổi, cho dù thành thục sớm đi nữa cũng chỉ là một tiểu sứ nam. Bốn, thôi, chứng kiến một cô gái toàn thân trần trụi như thế vẫn là lần đầu tiên, đúng là kích động đến chảy máu mũi. Thật sự là rất mệt. Chu Duy Thanh vội vàng che mũi mình lại, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn cô gái kia, căn bản quên mình dễ bại lộ đến mức nào, trong lòng lại hò hét quay lại đây, mau quay lại đây, quá vô sỉ, nhưng ta thích thế. Hẹ hẹ. Cô gái có mái tóc dài màu hồng phấn kia như nghe được lời Chu Duy Thanh kêu gọi, thật sự từ từ xoay người lại, rõ ràng nàng đang thực hưng phấn, hai tay vọc nước, thân thể chậm rãi quay về phía Chu Duy Thanh. Chương 1. Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm. 2. Không đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, cảnh vật trước mắt như trời xoay đất chuyển, phù phù một tiếng, ngã thất điên bắt đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Duy Thanh mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng từ nhỏ phụ thân dạy dỗ nghiêm khắc, thân thể tương đối khá, so với người bình thường bén nhạy hơn một chút, trên mặt đất lộn một vòng rồi đứng lên. Lúc này, cách trước mặt hắn hơn 3 mét. Một thiếu nữ nhìn qua hơn 20 tuổi nhíu mày tức giận, đứng đấy chăm chú nhìn hắn. Cô gái kia tướng mạo bình thường, mặc áo giáp nhung trang, trong tay cầm lợi kiếm, trên người còn đeo một trường cung dùng gỗ cây tinh thần chế luyện mà thành. Chu Duy Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái hoa văn nhỏ hình cây tinh thần trên bì giáp nàng ta, đây là biểu tượng chuyên dụng của hoàng thất, thiếu nữ trước mắt hẳn này là thị vệ cung đình. Hấp dẫn sự chú ý của Chu Duy Thanh nhất là ba khỏa hạt châu đang xoay tròn trên cổ tay phải của thiếu nữ. Ba khỏa hạt châu kia chính là phỉ thúy, thị lực Chu Duy Thanh rất tốt, hơn nữa trên hạt châu kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làm hắn có thể thấy rõ, đó là phỉ thúy châu có 3 phần nhũ chủng, 3 phần băng chủng cộng thêm 4 phần long thạch chủng. Cho dù Chu Duy Thanh không có tu luyện qua, hắn cũng biết ba khỏa hạt châu này không phải là đồ trang sức gì, đó là tượng trưng cho thực lực. Trên Hạo Miểu đại lục, thực lực một người có thể tiến hành kiểm tra từ 3 phương diện, bất kỳ một phương diện nào có thành tựu cũng có thể trở thành cường giả. 3 phương diện này, theo thứ tự là, thiên lực, thể châu cùng ý châu. Thiên thể, chính là bản thể con người, bởi vì con người vẫn cho rằng mình là sinh vật cao cấp nhất do thần sáng tạo ra, là trời cao ban cho thân thể, cho nên tự xưng là thiên thể, thông qua phương pháp tu luyện bất đồng, tăng cường lực lượng. Nên xưng là thiên lực. Thiên lực chia làm 4 tầng, theo thứ tự là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực, thiên đạo lực. Mỗi một tầng lại chia làm 12 trọng. Nghe nói người tu luyện tới tầng cao nhất thiên đạo lực, có thể có được lực lượng của thiên đạo, dẫn thiên đạo cho mình dùng, có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo, thậm chí có thể sống hơn nghìn tuổi. Bất luận là thể châu sư tu luyện thể châu, hay là ý châu sư tu luyện ý châu, cũng cần lấy thiên lực làm căn cơ. Nếu không đủ thiên lực chống đỡ, thiên phú tốt hơn nữa cũng không được. Trên Hạo Miểu đại lục khổng lồ, loài người, từ khi ra đời, đều sẽ có được một viên bản mạng châu của mình. Chẳng qua là ai cũng không cách nào biết bản mạng châu của mình là cái gì. Chỉ có khi tu luyện thiên lực tới thiên tinh lực đệ tam trọng, bản mạng châu mới có thể giác tỉnh. Mà tu luyện thiên tinh lực là cực kỳ khó khăn, nhất là nhập môn thiên tinh lực, nhất định phải có thiên phú, có thể câu thông cùng bản mạng châu của mình mới có thể tu luyện thành công. Ba tầng thiên tinh lực đầu tiên, tương đương với 3 lần thoát thai hoán cốt, tỷ lệ người thành công chỉ là 1%. Nếu như có thể tu luyện tới đệ tam trọng thiên tinh lực, làm bản mạng châu giác tỉnh, như vậy, có thể nói đã đột phá phạm là người bình thường, được gọi là ngự châu sư. Chu Duy Thanh cũng là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn bẩm sinh mà không thể tu luyện thiên lực, cho nên bản mạng châu không thể giác tỉnh, chỉ có thể làm người bình thường. Bản mạng châu có 2 loại hình thái bất đồng, sau khi thức tỉnh, loại thứ nhất xuất hiện trên cổ tay phải, xoay tròn chung quanh cổ tay, được gọi là thể châu. Nếu như ở cổ tay trái, đó chính là ý châu. Thể châu cùng ý châu có bản chất khác biệt, kẻ có được thể châu, là chiến sĩ cường đại, bởi vì mỗi một khỏa thể châu đều có thể tăng cường năng lực thân thể đồng thời còn có thể thông qua thể châu ngưng hình đem ngưng tụ thành vũ khí hoặc là áo giáp, tăng phúc rất nhiều cho thể châu sư. Như kẻ có được ý châu thì có tinh thần mạnh hơn, có thể thông qua thuộc tính ý châu khống chế các loại nguyên tố thậm chí là một ít lực lượng thần kỳ. Ý châu cũng thông qua một phương pháp tên là ý châu thác ấn để có năng lực chuyên trúc của ý châu. Nhưng bất luận là thể châu hay là ý châu, thực lực phân chia cao thấp, cũng là căn cứ vào số lượng hạt châu. Tu luyện thể châu thì là thể châu sư, tu luyện ý châu thì là ý châu sư, mỗi người lại có năng lực khác nhau. Bất luận là thể châu sư hay là ý châu sư, bản mạng châu của bọn họ nhiều nhất đều chỉ có thể có 9 viên, trong đó, có 1 đến 3 khỏa là sư cấp. 4 đến 6 khỏa là tôn cấp, 7 đến 9 khỏa là tông cấp, mỗi một cấp lại chia làm 3 giai vị là hạ vị, trung vị, thượng vị. Giống như vị cung đình nữ vệ sĩ trước mắt này chính là một vị thượng vị sư cấp thể châu sư. Ngàn vạn không nên xem thường vị thượng vị sư cấp thể châu sư trước mắt này, phải biết rằng, một nước nhỏ như Thiên Cung Đế Quốc, tổng số ngự châu sư cũng chưa tới 100 vị. Thực lực vị thượng vị sư cấp thể châu sư này ở Thiên Cung Đế Quốc tuyệt đối có thể xếp trong 50 người đứng đầu, bởi vậy có thể thấy được ngự châu sư hiếm có đến mức nào. Có 3 khỏa thể châu, chứng minh thiên lực của nàng ít nhất cũng tu luyện đến thiên tinh lực đệ thập trọng, thậm chí còn có thể đã đột phá thiên tinh lực tiến vào tầng thứ 2 thiên hư lực. Lấy thực lực của nàng, đủ để dễ dàng đối phó 100 tên sĩ binh tinh nhuệ. Hình thức biểu hiện của thể châu và ý châu là loại bảo thạch khác nhau. Thể châu ở tay phải, lấy các loại phỉ thúy làm gốc, các loại phỉ thúy khác nhau đối với sự tăng phúc cho thể châu sư cũng khác nhau. Thể châu chủ yếu tăng phúc cho thể châu sư ở 6 phương diện, theo thứ tự là, băng phỉ thúy tăng phúc lực lượng, nhu phỉ thúy tăng phúc sự mềm dẻo, kim phỉ thúy tăng phúc sự rắn chắc, long thạch phỉ thúy tăng phúc nhanh nhẹn, hồng phỉ thúy tăng phúc phối hợp mặc phỉ thúy tăng phúc sức chịu đựng. Mỗi loại thể châu thường là phỉ thúy tạp sắc. Chính xác là mỗi viên thể châu là do nhiều chủng loại phỉ thúy bất đồng hợp lại mà thành. Vị thượng vị sư cấp thể châu sư trước mặt này mỗi viên thể châu có 3 phần nhu phỉ thúy, 3 phần băng phỉ thúy cộng thêm 4 phần long thạch phỉ thúy tạo thành. Nói cách khác, mỗi một viên thể châu của nàng nếu như tăng phúc là 100 đơn vị, thì năng lực tăng phúc của nàng theo thứ tự là 30% sự mềm dẻo, 30% lực lượng cùng 40% nhanh nhẹn. Coi như là phối hợp tương đối khá. Cảm thụ được sự tức giận trong mắt và sát khí lành lạnh, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, vội nói, đại tỷ, ta nghĩ đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm, cổ tay nữ thị vệ cung đình run lên, ken một tiếng, trường kiếm bên hông đã rút ra, mặc dù nàng không sử dụng 3 khỏa thể châu trên cổ tay phải, nhưng trường kiếm được rót thiên lực vào cũng sáng rực lên. Thiên lực không thể phóng ra kiếm cương thông qua vũ khí, chứng minh thiên lực của nàng vẫn chưa đột phá thiên tinh lực. Nếu như đến thiên hư lực thì thiên lực có thể phóng ra ngoài. Dĩ nhiên, đây là dưới tình huống nàng không sử dụng thể châu, nếu như cộng thêm thể châu tăng phúc, vậy thì tiêu hao nhiều thiên lực, nhưng thể châu đồng thời tăng cường sự mềm dẻo, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Rất rõ ràng, để đối phó người bình thường tay không tấc sắt, thì căn bản không cần làm như vậy. Hàn quang chợt lóe, mũi kiếm của nữ thị vệ cung đình chĩa vào cổ họng Chu Duy Thanh, chỉ cần đưa về phía trước một chút, lập tức là có thể lấy tính mạng của hắn. Vị đại tỷ này, thật sự là hiểu lầm, ta thật sự cái gì cũng không thấy đâu. Bỏ qua cho ta đi. Chu Duy Thanh vẻ mặt đáng thương nhìn nữ thị vệ cung đình, phối hợp với khuôn mặt dường như thật thà kia, cũng có mấy phần thuyết phục. Chương 1, đại tỷ, thật sự là hiểu lầm. 3. Điện hạ. Trời ạ. Đó là công chúa đế phủ nhà sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nói. Ngươi biết bổn cung. Một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần cao ngạo lạnh lùng từ phía sau nữ thị vệ cung đình vang lên, bất quá, bây giờ trong giọng nói của nàng làm cho người ta cảm giác thấy sự tức giận. Chu Duy Thanh hai mắt tỏa sáng, bên cạnh nữ thị vệ cung đình đã xuất hiện một người, mái tóc màu hồng phấn ướt nhẹp trùm lên bả vai, một thân trang phục màu kim hồng bó sát những đường cong động lòng người của thiếu nữ, một đôi mắt màu xanh trên khuôn mặt tinh xảo. Bởi vì tức giận cùng tâm tình ba động, lúc này, bộ ngực mới phát dục của nàng không ngừng phập phồng. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh cùng cô gái kia cơ hồ là cùng một lúc lên tiếng kinh hô. Thật sự là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Câu trước là Chu Duy Thanh nói, lúc này sắc mặt của hắn đã trở lên đỏ bừng, cuống quýt tới cực điểm, trong lòng thầm nghĩ, cái này phiền toái lớn hơn rồi, lung tung nói, công chúa đế phủ nhã, ngươi khỏe không? Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Vì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hắn tận lực cố gắng làm cho mình nhìn qua thành khẩn một chút. Đáng tiếc, vị công chúa đế phủ nhã này cũng không dễ đối phó như vậy, một thời gian ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp của nàng nhất thời có chút vặn mẹo, hai nắm tay nắm chặt lại nói, hóa ra là phế vật nhà ngươi, ngươi lại dám can đảm theo dõi ta đến chỗ này rình xem ta tắm. Ni nhã, giết hắn cho ta. Nữ thị vệ cung đình Ni nhã không chút do dự chấp hành lệnh của công chúa, mặc dù nàng có chút tin tưởng trước mắt đó là một hiểu lầm, dù sao thiếu niên bình thường trước mắt này nếu như theo dõi công chúa, là không thể nào không bị nàng phát hiện. Nhưng hắn nhìn lén thân thể công chúa, đúng là chết chưa hết tội. Chờ một chút. Chu Duy Thanh gặp mặt đế phủ nhã không nhiều, cũng không có nói chuyện nhiều, chẳng qua là nghe nói vị công chúa điện hạ này tính cách cao ngạo mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng lại muốn hạ sát thủ với mình, nếu không nói, chỉ sợ rằng mình thật xong đời. Ni nhã chầm chậm giơ trường kiếm lên, Chu Duy Thanh vội nói thật nhanh nói, đừng động thủ, ta là vị hôn phu của nàng. Ni nhã ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại công chúa đế phủ nhã, thấy sắc mặt công chúa đế phủ nhã xanh mét. Ta không có vị hôn phu vô dụng như ngươi, hơn nữa ngươi còn hèn mọn, ti tiện như thế, lại nhìn lên ta, Ni nhã, động thủ giết hắn, tất cả trách nhiệm do ta gánh chịu. Đế phủ nhã tức giận gào thét, giống như là một tiểu sư tử cái. Nàng quả thật bị chọc tức, nàng tức giận là có lý do, ngày hôm qua nàng mới nói với phụ hoàng muốn giải trừ hôn ước này, hôm nay đã bị Chu Duy Thanh ở chỗ này nhìn lén, trong suy nghĩ của nàng, nhất định là Chu Duy Thanh biết được tin tức, mới đi làm chuyện hạ lưu này, hơn nữa trong lòng nàng vốn là hết sức khinh bỉ đối với kẻ không thể tu luyện như hắn, nên trong lúc tức giận muốn giết chết hắn. Ni nhã nhìn công chúa điện hạ, lại nhìn Chu Duy Thanh, chần chừ nói, ngài là Ngưu Xuất công tử, Chu tử tước. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, tự rêu nói, đúng vậy. Ta chính là Chu Duy Thanh, là khuyển tử trong hổ phụ khuyển tử, một, nổi tiếng thiên cung đế quốc. Cũng là vị hôn phu của công chúa đế phủ nhã. Ta thật không là cố ý nhìn lén, nơi này ta thường xuyên đến, chẳng qua là đúng dịp gặp phải, thật sự là hiểu lầm. Nữ thị vệ Ni nhã lần nữa quay đầu lại nhìn về phía công chúa đế phủ nhã, điện hạ, có lẽ đây là hiểu lầm. Tử tước đại nhân hẳn là không phải cố ý, huống chi, hắn còn là. Câm mồm lông mày đế phủ nhã dựng lên quát, sải bước ra đi tới bên cạnh Ni nhã, một tay kéo nàng ra, trực tiếp đối mặt Chu Duy Thanh, lạnh lùng nói, ta không có vị hôn phu như vậy, ta đế phủ nhã mục tiêu là trở thành một ý tông sư, trở thành một cường giả, trượng phu của ta nhất định là một người đứng trên vạn người, ngạo nghễ nhìn xuống anh hùng trong thiên hạ. Hèn hạ, hạ lưu, háo sắc. Vô sỉ giống như hắn cũng xứng sao. Chu Duy Thanh vốn là vì mạng sống trên mặt toát ra vẻ lấy lòng nhưng bị đế phủ nhã mắng mỏ giận dữ, vẻ mặt dần dần thay đổi, tượng đất còn có ba phần đất, ánh mắt cũng không khỏi trừng lên, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới đế phủ nhã, lao tử nhìn ngươi thì sao? Từ luật pháp đế quốc mà nói, ngươi là thê tử tương lai hoặc ta, cho dù ta đem ít ngươi ngay tại chỗ, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không xử phạt ta. Không sai, ta là kẻ hèn hạ hạ lưu, háo sắc vô sỉ, ta hèn hạ vô sỉ với vị hôn thê của ta, luật pháp đế quốc quản được sao? Mà ngươi, còn không phải là sẽ gả cho ta, đồ vô sỉ này sao? Ngươi có cái gì mà kiêu ngạo? Không phải là sinh ra nơi tốt hơn chút, thiên phú tốt hơn chút sao? Lao tử nếu không phải trời sinh kinh mạch bế tắc, nói không chừng hiện tại ngươi ước gì cho ta xem ngươi tám, còn muốn đưa tới tận cửa, tự trải chiếu ra nữa. Loại ngươi ánh mắt đặt trên đỉnh đầu như ngươi, nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi. Vừa nói, hắn vừa xoay người rời đi, người này bình thường mặc dù khéo đưa đẩy, nịnh bợ, nhưng tính tình thật ra cũng là kiên cường hơn bất kỳ ai khác. Bàn về thân phận, đế phủ Nhã mặc dù là công chúa, Chu Duy Thanh cũng không sợ nàng. Mặc dù bản thân hắn là một chuyện cười ở Thiên Cung Đế Quốc, nhưng phụ thân hắn cũng là nguyên soái duy nhất Thiên Cung Đế Quốc, lại là đệ nhất cường giả Thiên Cung Đế Quốc, là cột trụ của đế quốc. Đương kim hoàng đế Thiên Cung Đế Quốc, đế Phong Lăng cùng phụ thân Chu Duy Thanh cũng là huynh đệ kết nghĩa, đây cũng là lý do hắn và đế phủ Nhã có xuất hiện tình huống chỉ phúc vi hôn. Hai, như thế. Lời nói của Chu Duy Thanh đã chạm tới chỗ đau trong lòng đế phủ Nhã, đúng như Chu Duy Thanh nói như vậy. Nàng mặc dù không thể chấp nhận gả cho kẻ trước mắt bị đế quốc chê cười này, nhưng nàng cũng không thể làm trái với mệnh lệnh của phụ thân. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ bộc phát, sắc mặt đế phủ Nhã trắng bệch. Tay trái giơ lên, một vầng sáng màu đỏ lặng lẽ hiện ra trên cổ tay trái đế phủ Nhã, đó là hai quả hạt châu, chẳng qua không giống thể châu trên tay phải Ni Nhã. Hai quả hạt châu trên tay trái đế phủ Nhã dĩ nhiên là hai quả hồng bảo thạch chói mắt. Đây là bổn mạng châu của nàng, cũng là ý châu. Đế phủ Nhã năm nay 16 tuổi, là thiên tài hiếm thấy trong hoàng thất, thiên lực đã tu luyện đến thiên tinh lực tầng thứ 7, lại có hai viên bổn mạng châu, là trung vị ý châu sư. Ý châu khác với thể châu tăng phúc thân thể là chính, còn ý châu lại là khống chế nguyên tố lực. Đặc thù thể châu là các loại phỉ thúy, còn ý châu lại là các loại bảo thạch có màu sắc khác nhau. Căn cứ vào màu sắc cùng hình thức bảo thạch khác nhau, cũng đại biểu thuộc tính khác nhau. Giống như đế phủ Nhã có hai khỏa ý châu hồng bảo thạch, đại biểu cho hỏa thuộc tính. Ngoài ra, còn có thủy thuộc tính là lam bảo thạch, thổ thuộc tính là toàn thạch, phong thuộc tính là bích tỷ, quang thuộc tính là pha ly thúy, ám thuộc tính là hắc chân châu, không gian thuộc tính là miêu nhãn, sinh mệnh thuộc tính là dương lục phỉ thúy, ba. Vì vậy, thuộc tính ý châu sư càng dễ biết. Đế phủ Nhã có hai khỏa ý châu hồng bảo thạch vậy nàng có năng lực hòa hệ. Chương 1, đại tỷ, thật sự là hiểu lầm. 4. Ni Nhã mặc dù là thượng vị sư cấp thể châu sư, tu vi thiên lực của nàng là thiên tinh lực cửu trọng, nhưng so với đế phủ Nhã cũng chỉ cao hơn 2 trọng, dưới tình huống không sử dụng thể châu lại sợ ném chuột vỡ đồ không dám vận dụng thiên lực quá nhiều, nhất thời bị đế phủ Nhã ngăn trở một chút. Trong chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để đế phủ Nhã hoàn thành công kích đối với Chu Duy Thanh. Khỏa ý châu hồng bảo thạch thứ nhất trên cổ tay trái đế phủ Nhã phát sáng, một hỏa cầu to bằng đầu người bay ra tạo thành một đường lửa trên không trung hung hăng đập vào lưng Chu Duy Thanh. Hỏa cầu ầm ầm nổ tung, Chu Duy Thanh kêu thảm một tiếng, người bị bay ra hơn 5 thước, rồi rơi xuống mặt đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, sau lưng đã lẫn lộn huyết nục, mơ hồ còn có mùi khét. Ngươi! Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía đế phủ Nhã sau khi xuất thủ cũng đang sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, đế phủ Nhã có thể thật sự xuất thủ đối với hắn, hơn nữa còn tàn nhẫn như thế. Đế phủ Nhã sắc mặt tái nhợt, sau khi phát tiết cơn giận, nàng cũng lập tức ý thức được không ổn, kỹ năng bạo liệt hỏa cầu của mình có uy lực như thế nào nàng rất rõ ràng, trong lúc nhất thời tâm thần hỗn loạn, bất luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh cũng là con của nguyên soái đế quốc. Nhưng hiện tại cho dù nàng hối hận cũng đã chậm. Nữ thị vệ Ni Nhã cũng ngây dại, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã thấm ướt nội y. Nếu công chúa điện hạ giết con của nguyên soái, kẻ mới sinh ra đã được ban cho tước vị tử tước Chu Duy Thanh, chỉ sợ đế quốc sẽ đại loạn. Nhưng nàng cùng công chúa cũng không thể quay ngược thời gian, lúc này hai người cũng đã mở mịt không biết làm sao. Ngay vào lúc này, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên âm u, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời tinh thần xâm lâm. Ngay sau đó, cả bầu trời qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi trở nên đen như mực. Đế phủ Nhã cùng Ni Nhã không hiểu tại sao cảm thấy được sự rét lạnh trong lòng. Ta không phải cố ý. Đế phủ Nhã lẩm bẩm nói. Lúc này Ni Nhã cũng đã tỉnh ngộ lại, kéo Đế Phù Nhã nói, công chúa điện hạ, sắc trời không tốt, chúng ta nhanh lên đi, về hoàng cung trước rồi nói, tìm vị sinh mệnh hệ ý sư tới cứu Chu Tử Tước. Vừa nói, nàng dùng sức kéo ra Đế Phù Nhã quay đầu bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng, người bình thường như Chu Duy Thanh bị Đế Phù Nhã dùng kỹ năng thác ấn ý châu chính diện đánh tới khả năng sống sót là cực kỳ nhỏ, lúc này nhất định phải rời khỏi hiện trường trước, nếu không một khi bị người khác thấy, vậy thì xong đời rồi. Lúc này rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất, hỏa hệ ý châu sư ở Thiên Cung Đế Quốc mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không chỉ có một mình Đế Phù Nhã công chúa, chỉ cần không có ở hiện trường, mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất, toàn thân tuy là không thể động đậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân rời đi của Đế Phù Nhã và Ni Nhã. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác toàn thân mình tựa hồ như ngâm vào trong địa ngục dung nham vậy, máu trong cơ thể tựa hồ cũng sôi trào, mỗi một lần há mồm, đều có một làn sương mù màu đỏ nhàn nhạt từ miệng phun ra. Bị bạo liệt hỏa cầu oanh tạc, trên lưng hắn cũng không còn đau đớn, bởi hắn sớm đã chết lặng, nhưng lửa độc nóng cháy lại ăn mòn thân thể hắn từng chút một. Nếu vừa rồi khi mới bị Đế Phù Nhã công kích, được một vị sinh mệnh hệ ý châu sư cứu trợ có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này lửa độc đã xâm nhập vào nội tạng, sinh mệnh đang từng chút rời xa hắn. Chu Duy Thanh vốn là một người thiên tính lạc quan, nếu không, hắn thân là con trai độc nhất của Nguyên Soái lại không thể tu luyện cũng không có khả năng sống thoải mái như vậy. Hắn không muốn chết, một chút cũng không, hắn còn có rất nhiều việc muốn nhưng chưa làm được. Nói thế nào đi nữa hắn cũng không nghĩ tới mình lại chết trong tay vị hôn thê của mình. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không phải hận Đế Phù Nhã lắm, hắn chỉ hận trời cao vì sao không cho hắn một cái thân thể có thể tu luyện, nếu hắn cũng có thể trở thành một gã ngự châu sư thì không giống bây giờ rồi. Oán niệm mãnh liệt như thực chất không ngừng phát tán từ trên người Chu Duy Thanh, hắn hung hăng thề trong lòng, Đế Phù Nhã, nếu lần này Lao Tử không chết, một ngày nào đó, Lao Tử sẽ làm cho ngươi quỳ trước mặt ta. Van xin ta lấy ngươi, sau đấy lại xua đuổi ngươi như rác rưởi vậy. Phát xong lời thề cuối cùng này, ý thức Chu Duy Thanh dần mơ hồ, ngay cả cảm giác nóng rực vô cùng kia cũng ngày càng nhạt dần, tính mạng của ta thật sự cứ như vậy là hết sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong lòng hắn. Đúng lúc ấy, đột nhiên một tiếng sấm thật lớn, tựa như nổ vang trên đầu hắn vậy, đem Chu Duy Thanh trong trạng thái nửa hôn mê chấn tỉnh, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kỳ dị. Một cái khe màu đen xuất hiện trên không trung, cách hắn ba thước, không khí tựa như một con mắt khổng lồ, yên lặng mở rộng ra hai bên. Bởi tiếng nổ vang kịch liệt, Chu Duy Thanh bị chấn động, há miệng, một ngụm huyết vụ màu đỏ nhạt lại phụt ra từ miệng hắn. Cùng lúc đó, bên trong cái khe đen, một đoàn ánh sáng như con ngươi thật lớn màu đen, lớn tầm một đứa trẻ, bản thể tối đen như mực, nhưng bên trên lại bao phủ ba loại ánh sáng thanh, lam, ngân, xanh lá, xanh dương. Màu bạc, lặng yên xuất hiện. Một búng huyết vụ kia của Chu Duy Thanh vừa lúc phun trên khỏa hát châu yêu dị này. Nhất thời, một cỗ hơi thở cực kỳ rét lạnh mà Chu Duy Thanh chưa bao giờ cảm thụ từ hạt châu kia bùng nổ ra, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Chu Duy Thanh. Thân thể Chu Duy Thanh run rẩy kịch liệt, tất cả cảm giác nóng rực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Cảm xúc mơ hồ ban đầu lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng, lục cảm lại rõ ràng vô cùng. Khỏa hạt châu màu đen như bị lực lượng trong thân thể hắn dẫn dắt, siêu một tiếng, trực tiếp chui vào trong miệng hắn, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, toàn thân như biến thành tượng đá, ý thức trong nháy mắt bị phong bế, hai mắt tối sầm, ngất đi. Vết thương trên thân thể Chu Duy Thanh yên lặng khép kín, bầu trời trước đó một khắc, khoảng 15 phút thì phải. Còn tối đen như mực ngay sau đó cũng yên tĩnh trở lại, mấy đen chậm rãi tán đi, ánh mặt trời lại một lần nữa phủ xuống tinh thần xâm lam, đương nhiên, cũng phủ xuống trên băng tuyển tiểu hồ. Chương 5, Hắc Châu Quỷ Dị, 1. Thân thể Chu Duy Thanh gần như nằm hình chữ đại, tay chân giang ra trên mặt đất, cả người cũng đã lâm vào hôn mê sâu. Nhưng lúc này trên người hắn đã xuất hiện nhiều biến hóa kỳ dị. Đầu tiên xuất hiện ở trên người hắn là một tầng quang mang màu đen. Mặc dù mắt trời đã xuất hiện trở lại trên bầu trời, nhưng hơi thở phát ra từ trên người hắn vẫn cứ u ám vô cùng. Màu đen quang mang như một cái kén tằm, lặng yên bao trùm thân thể Chu Duy Thanh, phần da thịt bị thương bởi hỏa cầu, kể cả nhiều chỗ lộ ra cả xương sườn nhưng lại đang khép lại nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn ra được. Làm người ta rung động nhất là, nhìn về phía lưng của hắn, khi kinh mạch khép lại, có thể mơ hồ nhìn thấy cốt cách, cơ thể, kinh mạch đều bị nhuộm đẫm một tầng màu xám nồng đậm. Đó là một loại màu sắc rất khó tưởng tượng, màu xám này làm cho người ta cảm giác còn băng lãnh hơn so với tầng màu đen ngoài thân thể Chu Duy Thanh, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Nhưng khi tầng màu xám này dần dần trào ra từ trong cơ thể hắn ra ngoài thay thế tầng hào quang màu đen kia, thực vật chung quanh bắt đầu biến hóa kỳ dị. Có thể thấy rõ ràng thực vật chung quanh đều bị màu xám trên người hắn nhuộm đẫm, sau đó đám thực vật này rất nhanh héo rũ, lại còn lan tràn ra bốn phía. Chỉ lát sau, bán kính năm thước quanh người Chu Duy Thanh, toàn bộ thực vật đều héo rũ, tà khí không hiểu từ đâu lan tràn trong không khí, mà thương thế sau lưng Chu Duy Thanh khép lại càng nhanh hơn. Màu đen quang mang dần dần trở nên nồng nặc, ấm lãnh, bá đạo, tà ác, yêu dị, bốn loại hơi thở không ngừng xoay quanh thân thể Chu Duy Thanh. Thân thể hắn cũng theo đó mà run nhẹ. Ngay sau đó, từ bên trong đám màu xám đó, ba tia sáng lặng lẽ xuất hiện, chập chờn trên thân thể hắn. Ba tia sáng này đúng là ba màu xuất hiện khi hắn nuốt khỏa yêu dị hắc châu kia, màu xanh, màu lam và màu bạc. Ánh mặt trời ấm áp không có cách nào tiến đến gần thân thể Chu Duy Thanh. Trên trán Chu Duy Thanh chậm rãi xuất hiện một chữ vương màu đen, trên da tay của hắn cũng xuất hiện ma văn màu đen uốn khúc, trên ma văn màu đen lại có một tầng ma văn màu xám ý hệt như vậy, hai tầng ma văn chồng lên nhau, thoạt nhìn như một khối lập thể. Ma văn này không chỉ xuất hiện dày đặc trên người Chu Duy Thanh mà còn lan đến trên mặt hắn. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, tất cả các màu sắc mới nhạt dần, một lần nữa dung nhập đến cơ thể của Chu Duy Thanh. Mà ma văn quỷ dị trên người hắn cũng theo đó mà biến mất. Da của Chu Duy Thanh vốn màu đồng cổ thoạt nhìn trắng ra vài phần, ngay cả bộ mặt cũng tựa hồ anh tuấn hơn một chút. Sau lưng, nơi bị bạo liệt hỏa cầu hành kích, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, làn da bóng loáng, ngay cả một chút dấu vết đều không để lại, tựa như chưa bao giờ bị thương qua vậy. Một lát sau, ngón tay Chu Duy Thanh giật giật, ý thức dần tỉnh táo lại. Khi Chu Duy Thanh theo bản năng mở mắt ra, hắn không khỏi dùng mình một cái. Tuy lúc trước hắn lâm vào hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cảm giác được toàn thân rét lạnh. Trái tim thật lạnh, từng đợt cảm giác gâm lánh làm cho hắn không thoải mái, còn có một loại cảm xúc khó tả dâng lên. Ta không chết. Chu Duy Thanh mạnh mẽ ngồi dậy, hắn cảm thấy thân thể tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, vội vàng đưa tay sờ sờ về phía lưng, cảm giác da thịt bóng loáng truyền đến làm cho hắn trợn tròn hai mắt. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Chu Duy Thanh nhìn chung quanh, nhất thời phát hiện dấu vết quần áo bị tàn phá lưu lại, nhất là một mảnh thực vật chung quanh đều héo rũ cả, dấu vết rõ ràng như vậy, hiển nhiên không phải là giấc mơ. Vỗ vô cái trán, đầu óc Chu Duy Thanh dần dần rõ ràng lên, nhớ lại các sự tình phát sinh lúc trước. Khỏa quỷ dị hắc châu kia hình như chui vào bụng ta rồi. Rất nhanh sau đó, Chu Duy Thanh nhớ lại một khắc trước khi mình hôn mê. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức gâm lánh xông vào trong bụng, toàn thân rảnh leo rồi mất đi ý thức, chuyện về sau hắn cũng không biết. Về phần thực vật héo rũ, hắn theo bản năng quy về bạo liệt hỏa cầu của đế phù nhã đánh lên hắn, sức nóng của hỏa cầu tạo ra như vậy. Bởi vì trời xanh kinh mạch bế tắc, Chu Duy Thanh thân là quý tộc, nhưng chỉ đến trường học bình thường. Đối với năng lực của ngự châu sư chỉ biết một phần, nếu không hắn cũng không có phán đoán khác biệt lớn như vậy. Nếu kỹ năng bản mạng châu thứ nhất của đế phù nhã đã sinh ra uy lực khủng bố đến vậy, nàng đã không chỉ được gọi là thiên tài đơn giản như vậy, mà nếu sự thật là vậy, thân thể hắn lúc đấy đã vỡ nát rồi. Khỏa hạt châu màu đen đó đến tột cùng là cái gì vậy? Dù phán đoán của hắn cũng không đúng nhưng Chu Duy Thanh lại hiểu được rõ ràng mình bị bạo liệt hỏa cầu trào đánh trọng thương thì chính khỏa hạt châu màu đen kia đã trị thương cho mình. Chẳng lẽ vận may của ta tốt đến đây? Chiếm được kỳ ngộ gì sao? Chu Duy Thanh nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời nóng nảy hẳn lên. Tuy trời xanh tính tình rộng rãi, nhưng sinh ra tại gia đình như vậy, trong nội tâm của hắn hy vọng có lực lượng cường đại hơn ai hết. Quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt hắn lập tức tập trung đến một gốc cây tinh thần to lớn, lấy nó làm mục tiêu của mình. Cây tinh thần sở dĩ được mang cái tên ấy, vì lá cây nó hình ngũ giác, tựa như ánh sao trên trời, cây hơn trăm năm tuổi có độ cứng cực cao lại có tính dẻo dai. Là tài liệu chế tác cung nỏ tốt nhất. Chu Duy Thanh chạy đến trước gốc cây tinh thần, khoa tay múa chân vài cái, nâng nắm tay mình lên, mạnh mẽ phát ra một quyền đánh về phía thân cây. Phanh, à, tiếng trước là âm thanh nắm tay hắn va chạm với thân cây, tiếng thét chói tai thứ hai như mèo bị giẫm đuôi là của hắn. Chu Duy Thanh từ nhỏ đã sợ đau, đấm một quyền này, gốc cây tinh thần tráng kiện kia vẫn lù lù bất động, hắn thì đã ôm cánh tay phải của mình. Cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho cánh tay phải của hắn có chút tê dại, làn da bên ngoài bị chóc ra, tay đứt ruột sót, cảm giác đó làm cho hắn nhảy tại chỗ mười mấy phút mới dần mất đi. Ta kháo! Người này vừa mắng vừa không ngừng thổi thổi nắm tay, mẹ kiếp, xem ra chuyện như bánh trên trời rơi xuống chắc không có rơi lên đầu ta rồi. May mắn là tuổi hắn còn nhỏ, lực đạo của một quyền này cũng không lớn mới không thương tổn đến xương cốt. Đau đớn dịu đi một chút, hắn kéo kéo, sửa sang lại bộ quần áo rách nát trên người, nhặt lên áo khoác của mình bên cạnh băng tuyển tiểu hồ mặc lên, sau đó mới ủ rũ rời đi. Nhưng hắn cũng không biết, chừng một khắc sau, trên gốc đại thụ mà hắn đánh lên, nơi lưu lại một vết máu khi bị rách ra, một thân cây tinh thần rắn chắc lại lặng yên hư thối. Một tầng hơi thở màu xám nhàn nhạt cũng khuyết tán theo nó, chừng ba ngày sau, gốc cây tinh thần tối thiểu ngoài 50 năm này đã vĩnh viễn biến mất tại tinh thần xâm lâm. Cái này nói sau, mà Chu Duy Thanh vĩnh viễn cũng không biết. Chương 6, Hắc Châu Quỷ Dị, 2. Đế Phù Nhã, ngươi chờ đó, sẽ có một ngày lão tử sẽ làm ngươi hối hận. Chu Duy Thanh hung hăng nói, hắn chưa bao giờ hận một người như vậy. Cho dù là những kẻ cười nhạo hắn, ở ngoài mặt cũng chưa bao giờ dám nhằm vào hắn. Lần này, Đế Phủ Nhã chỉ vì một cái hiểu lầm mà hạ thủ tàn nhẫn, Chu Duy Thanh lại là kẻ có thù tất báo. Mắt thấy đã sắp đến Thiên Cung Thành, Chu Duy Thanh cũng dần bình tĩnh lại, trên người hắn chỉ còn một cái áo khoác, bên trong thì trống rỗng, may là trong áo khoác còn có mấy chục kim tệ. Phụ thân hắn quản giáo rất nghiêm, tiền tiêu vặt ít đến đáng thương. Về nhà, Chu Duy Thanh dừng bước lại, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Không được, tuyệt không thể về nhà lúc này. Con bé Đế Phù Nhã hung hãn này trở về khẳng định sẽ khóc lóc kể lể với phụ hoàng của nàng là ta nhìn lén nó tám. Chuyện này nếu rơi vào thai lão nhân, vậy thì không phải dễ giải quyết rồi, không chết cũng sợ bị lột ra. Vừa nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, Chu Duy Thanh không khỏi rùng mình một cái. Từ nhỏ đến lớn hắn bị đánh nhiều lắm, hơi chút nghịch ngợm là bị đánh. Lần này lại là nhìn lén công chúa tắm rửa, cái đấy nói như thế nào cũng khó có thể rửa sạch, vì sự an toàn của mình, không thể cứ như vậy mà đi về được. Nhưng mà không quay về thì làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh khó nghĩ, trên người chỉ có mười mấy kim tệ, tuy dáng hắn cao to nhưng thực tế cũng chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi thôi, lại không có nhất nghệ tinh, một nghề giỏi ý nói không biết kiếm sống, cho dù là trốn nhà đi chỉ sợ không kiên trì được vài ngày. Cũng không thể trốn đi rồi chết đói ở bên ngoài chứ. Nhất thời Chu Duy Thanh khuôn mặt đầy vẻ u sầu, tuy lòng không muốn chút nào nhưng không thể không bước tiếp về phía cửa thành Thiên Cung Thành được. Ô, phía trước sao lại nhiều người như vậy? Mắt thấy cửa thành đã ở trước mắt, Chu Duy Thanh đột nhiên phát hiện một bên cửa thành tụ tập rất nhiều người, ít nhất cũng trăm người, chung quanh còn có binh lính thủ vệ. Đang làm gì đấy? Lòng hiếu kỳ thôi thúc, hắn bước nhanh về phía trước. May là đám người cũng không đông lắm, hắn chen chúc tiến về phía trước. Phía trước là một loạt bàn dài, chung quanh còn có một khoảng đất trống, có không ít người tụ tập ở bên kia. Trên dãy bàn có một tờ giấy to màu vàng, bên trên viết bốn chữ kỳ tuyển binh, bên dưới viết, vì bảo vệ biên cương của đế quốc, Thiên Cung Thành tuyển 3.000 binh sĩ, điều kiện, nam, thân thể khỏe mạnh không tàn tật, tuổi từ 16-26, lực lượng lớn, người có cấp bậc thiên lực được ưu tiên. Có nước mới có nhà, vì nước vì nhà, tổng quân bảo vệ quốc gia mới là bản sắc nam nhi. Người có cấp bậc thiên lực ở đây kỳ thật chỉ một bậc, hai bậc mà thôi. Nếu thiên lực có thể tu luyện tới thiên tinh lực cấp thứ ba, bản mạng châu đã thức tỉnh, vậy thì cũng không cần tổng quân, trực tiếp tiền vào học viện quân sự hoặc học viện ngự châu sư để đào tạo chuyên sâu, tiền đồ vô lượng. Nói như vậy, ai mà lúc 16 tuổi còn chưa thức tỉnh bản mạng châu? Chỉ sợ tu luyện thiên lực cả đời cũng không đến được cấp thứ ba, bản mạng châu cũng vĩnh viễn yên giấc ngàn thu. Mà ở đây chiêu mộ hiển nhiên cũng chỉ chiêu mộ những binh sĩ bình thường mà thôi. Chiêu binh. Nhìn thấy cái gợi ý này, Chu Duy Thanh không khỏi động tâm, đúng vậy. Nếu mình đi lính không phải không cần về sao? Có cơm ăn lại còn có quân lương nữa, nói không chừng trong quân lại có thể vang danh, đỡ lao nhân luôn nói mình là phế vật. Ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử này dù sao đi nữa tuổi cũng còn nhỏ, nhất thời hứng khởi, căn bản không nghĩ đến sự gian khổ khi đi lính. Tuổi này của hắn đúng là thời điểm dễ xúc động nhất, huống chi mỗi ngày đều bị gọi là phế vật, cha lại nghiêm khắc như vậy, sớm đã không muốn làm một phế vật trong nhà rồi. Trong lòng đã quyết, Chu Duy Thanh chen lấn lên trước, hướng về một lão binh phụ trách chiêu mộ hỏi, đại ca, ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh. Lúc này tuy vây xem trên trăm, nhưng số lượng báo danh tổng quân cũng không nhiều, Thiên Cung Thành là thủ đô của Thiên Cung Đế Quốc. Ở trong này, bình dân ở đây so với nơi khác giàu có hơn nhiều, mà Thiên Cung Đế Quốc vốn là nước nhỏ, mâu thuẫn với các nước chung quanh không ngừng, thường xuyên có xung đột. Bởi vậy đi lính cũng không phải là chuyện an toàn, chỉ cần không phải thực sự hết cách, dân chúng Thiên Cung Thành không ai cho con mình đi lính, càng không nói đến con nhà quyền quý. Phụ trách chiêu binh đều là lão binh, hơn nữa ít nhất cũng là cấp bậc tiểu đội trưởng, có 20 lão binh làm công tác này, vị mà Chu Duy Thanh đang đối mặt, nhìn qua có vẻ hơn 30 tuổi, mặc dù hắn ngồi ở đằng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao to của hắn, vẻ mặt dày dạn. Ai ở lâu trong quân đội đều có thể nhận ra vị này là một lão binh đầy kinh nghiệm điển hình. Tiểu tử, ngươi muốn làm lính? Đột nhiên có người ghi danh làm vị tiểu đội trưởng này cảm thấy hưng phấn, dù sao bọn họ ngồi ở đây có đến 20 người, mà tiểu tử này lại chọn nơi hắn để ghi danh làm hắn rất có mặt mũi. Đúng vậy, ta muốn đi lính. Chu Duy Thanh khẳng định nói. Nhìn một đám tiểu đội trưởng mặc áo giáp ngồi sau bàn, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm càng làm kiên định thêm ý muốn tổng quân của hắn. Vị tiểu đội trưởng này gật gật đầu, nói, tốt lắm, ngươi muốn tham gia binh chủng gì? A, tuy cha hắn là thủ lĩnh lớn nhất trong quân đội Thiên Cung Đế Quốc, nhưng hắn đối với quân sự lại rốt đặc cắn mai, yếu ớt hỏi, có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, binh lính bình thường, đãi ngộ tuy giống nhau, nhưng binh chủng khác nhau sẽ có các hạng mục khảo nghiệm khác nhau. Thì như khinh trang bộ binh mặc giáp nhẹ, khảo nghiệm đầu tiên là sự chịu đựng. Trên chiến trường, binh chủng này là những kẻ bận rộn nhất, chạy tới chạy lui khắp nơi. Cho nên sự chịu đựng rất quan trọng, trên chiến trường ngươi có khả năng chạy nhanh, khỏe mới có khả năng sống sót càng cao, đúng không? Mà phần lớn các loại binh chủng cũng đều từ khinh trang bộ binh phát triển lên. Mới gia nhập quân đội, đa số mọi người đều bắt đầu từ bộ binh. Đương nhiên cũng có một ít các loại sơ cấp binh chủng khác, tỉ như quân nhu binh, lương thảo binh, hỏa đầu quân, đầu bếp. Bất quá mấy loại này đều là kém tiền đồ nhất, vĩnh viễn cũng không thể công thành danh toại. Vừa nói, vị lao binh này vừa bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Vừa nghe đến mấy chữ sống sót trên chiến trường ý định tông quân của Chu Duy Thanh giảm rất nhiều. Đúng vậy. Tham gia quân ngũ thì phải lên chiến trường, mình lại không có bản lĩnh gì, nếu lên chiến trường trở thành vật hy sinh, vậy thì không đáng giá chút nào. Ách, quan quân đại ca, này, hay để ta nghĩ lại một chút đi. Sợ chết là thiên tính của con người, huống chi bên ngoài Chu Duy Thanh nhìn như 16. 17 tuổi, nhưng trên thực tế mới 13 tuổi mà thôi. Chương 7, Hắc Châu Quỷ Dị, 3. Ách, ý của ta là nói, ta muốn nghĩ xem chọn loại binh chủng nào mà. Chu Duy Thanh lập tức cười nịnh nói. Bởi vì cái gọi là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hắn cũng không muốn bị đánh một trận. Trên thực tế, nếu hắn nói ra thân phận của mình chỉ sợ nơi này toàn bộ đều phải quỳ xuống. Bất quá, người này tuy rằng có chút âm hiểm. Có chút giảo hoạt nhưng hắn còn có điểm tốt, hắn tuyệt đối nghe theo lời cha mình. Cha hắn từng nói với hắn, phải dùng mồ hôi công sức của chính mình để kiếm cơm ăn. Dựa vào trời, đất, cha mẹ thì không phải là hảo hán. Cho nên, Chu Duy Thanh tuổi nhỏ, lại là quý tộc, nhưng tuyệt đối không ỷ thế hiếp người như đế phủ nhã công chúa. Trên thực tế, nếu Chu Duy Thanh thật sự hối hận không đi lính, tiểu đội trưởng kia cũng không có cách nào, ai bảo hắn còn nhỏ tuổi. Bị dọa một cái liền không dám nói không. Tiểu đội trưởng kia nghe Chu Duy Thanh trả lời, lúc này mới hài lòng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, chọn nhanh đi, sau đó điền thông tin, rồi đi khảo nghiệm. Ta nói với ngươi, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay mới là ngày đầu chiêu binh, khảo nghiệm vẫn khá là thoải mái. Nếu không ngươi nghĩ muốn gia nhập quân đội dễ dàng như vậy sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói, quan quân đại ca. Cái kia ta muốn hỏi một chút, nếu lên chiến trường, binh chủng gì đứng ở sau cùng, không dễ dàng trực tiếp tiếp xúc với địch nhân nhất. Hắn có ý nghĩ của hắn, mỗi cậu bé đều có mộng làm anh hùng, nếu nói đi làm một đầu bếp linh tinh hay phụ trách hậu cần tiếp tế, hắn hoàn toàn không muốn. Nếu đã di làm lính, thì phải ra dáng một chút. Nếu không sau này cha biết mình làm một đầu bếp còn không bị đánh chết. Hắn cũng không dám trêu vào cha hắn. Nhưng chủ chiến binh chủng chắc chắn phải lên chiến trường, Chu Duy Thanh đương nhiên hy vọng có thể tìm một binh chủng an toàn một chút. An toàn là ưu tiên số một, người này luôn cho rằng sợ chết là bản tính của con người, hắn cũng không có cái khái niệm thấy chết không sờn lòng này. Trong mắt tiểu đội trưởng toát ra một tia giảo hoạt, nói, đơn giản thôi, tất nhiên là cùng tiễn thủ rồi. Cung tiễn thủ luôn đứng ở phía sau, cho dù cần tiến lên trước bắn tên, cũng sẽ lui lại về sau trước khi binh chủng chủ chiến hai bên va chạm. Trừ phi quân ta toàn diện tan vỡ, nếu không, cung tiễn thủ tuyệt đối sẽ không tiếp xúc trực tiếp với địch nhân. Nghe xong lời của hắn, Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng, tốt, cái này được, đúng vậy. Ta sao lại không nghĩ đến binh chủng ưu tú nhất của Thiên Cung Đế Quốc chúng ta, quan quân đại ca, ta đăng ký cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ luôn đứng phía sau. Hơn nữa lại được chiến sĩ bảo vệ, điểm này thì hắn biết. Tiểu đội trưởng thấy quỷ kế đã thành công, cười hắc hắc, lúc này mới ngồi thẳng dậy, cầm bút hỏi, tên, tuổi. Ta gọi là Chu Duy. Chu Duy Thanh thiếu chút nữa báo ra tên của mình, lập tức sửa lời, ta gọi là Chu Tiểu Bàn. 16 tuổi. Từ nhỏ đã sống ở gia đình quý tộc, hơn nữa lại là con trai độc nhất, hắn tuy chỉ 13 tuổi nhưng đối với nhân tình thế sự. Hắn so với thiếu niên bình thường đều hiểu biết hơn nhiều, nếu quyết định đi lính, hiển nhiên không thể để cha phát hiện, bởi vậy hắn tạm thời đổi tên. Về cái tên Chu Tiểu Bàn này là tên tục của hắn, đã không dùng 10 năm rồi, tự nhiên không sợ cha tra được. Chu Tiểu Bàn. Ngươi cũng không béo a? Bàn có nghĩa là béo, quan quân vừa lẩm bẩm vừa điền bản ghi chép, đối với việc Chu Duy Thanh báo 16 tuổi hắn không chút hoài nghi. Rất nhanh, ghi danh xong. Đem bảng đưa cho Chu Duy Thành, chỉ vào bên sân kia nói, đi đi, khảo nghiệm cung tiễn thủ ở bên kia, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, ngươi chính là một binh lính đế quốc. Cảm ơn quan quân đại ca. Chu Duy Thanh nhận bảng, trong lòng còn vui vẻ nghĩ lần này thật không sai, đi lính còn có thể làm một cung tiễn binh không có bao nhiêu nguy hiểm, quả thực là hoàn mỹ. Hắn vui sướng cầm bảng đi vào sân khảo nghiệm, bên này chỉ có 4, 5 binh lính, mặc quân phục màu xám cho. Trên người mặc áo giáp nhẹ, ngón tay đeo bao tay đặc chế, trên đầu còn có một cái mũ vành lớn, lưng đeo trường cung, bên phải thắt lưng đeo một túi tên. Đây là trang bị tiêu chuẩn bình thường của cung tiễn thủ. Cung mang vài phần oai hùng hiên ngang. Lúc này tuy không có người nào khảo nghiệm bên mình, nhưng vài cung tiễn thủ vẫn đứng nghiêm trang. Chu Duy Thanh rất rõ ràng tính cách nghiêm khắc của phụ thân, đối đứa con còn mạnh tay như vậy, huống chi là trị quân. Bởi vậy, Thiên Cung Đế Quốc tuy nhỏ, quân đội cũng chỉ vài vạn, nhưng lại tương đối tinh nhuệ, nếu giao phong với số lượng quân đội tương đương, Chu Đại Nguyên Soái còn chưa bao giờ bị bại, tiếng tăm lừng lây bốn phương. Các vị đại ca, ta tới nhận khảo nghiệm. Chu Duy Thanh đưa bảng tới, một gã binh lính nhận bảng, nhìn hắn một cái, nói, tiểu huynh đệ, rất có suy nghĩ nha, chúc mừng ngươi lựa chọn binh chủng có tiền đồ như chúng ta. Cầm lấy, kéo hai cái thử xem. Vừa nói vừa lấy trường cung của mình xuống, đưa cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nhận trường cung, không khỏi cúi đầu quan sát cẩn thận. Chỉ thấy thân trường cung là dùng gỗ tinh thần tương đối tốt để chế tạo, dài gần 1.8 thước, tên dài 0.9 thước. Mặt trước hình tròn, mặt sau thì phẳng. Chỗ tay cầm ở giữa rộng chừng 4 cm, càng hướng về hai đầu càng nhỏ. Loại trường cung này đã trải qua vô số năm tháng chiến tranh phát triển mà thành. Hạ Miểu Đại Lục thời cổ đại dùng thập tự cung, chiều dài không tới 1.2 thước, khoảng cách công kích khoảng 200 mã, một mã 0.9 m, tầm sát thương thì chỉ trong 100 mã, lực xuyên thấu cũng không cao. Theo thời gian, cung nỏ dần dần phát triển mạnh, nhất là khi loại gỗ cây tinh thần này được phát hiện, trường cung bắt đầu được ứng dụng nhiều hơn. Cung tiễn thủ của Thiên Cung Đế Quốc sử dụng loại trường cung này, uy lực cực lớn, trường cung bình thường xa nhất bắn được 400 mã. Tầm sát thương 250 mã, gấp đôi thập tự cung. Tốc độ bắn cao, mỗi phút bắn được 10 đến 12 tiễn, thập tự cung không thể sánh bằng. Bởi trường cung nhẹ nhàng hơn, dễ nắm giữ, uy lực lại lớn, áp dụng với tán binh xạ hoặc phương đội tề xạ, mấy ưu điểm này cuối cùng làm cho thập tự cung bị đào thải. Có thể nói, trường cung là vũ khí hữu hiệu nhất và phổ biến nhất với đơn binh. Trường cung bắn tốc độ cao có thể tạo thành mưa tên, khi binh lính bên ta xung phong. Cung tiễn binh phía sau vẫn có thể bắn chết lên cao tấn công trên đầu địch nhân. Nhược điểm của chiến mã chính là tập kích trên cao tới, đại bộ phận chiến mã không có hộ giáp, nên một khi bị thương sẽ khó khống chế được. Mà cho dù ở khoảng cách cực hạn 300 thước, truy hình tiễn vẫn có thể bắn xuyên qua khôi giáp bình thường. Chương 8, Hắc Châu Quỷ Dị, 4. Tầm quan trọng của cung tiễn thủ không thể nghi ngờ, lại là một trong những binh chủng chủ chiến của Thiên Cung Đế Quốc. Phụ thân Chu Duy Thanh từ khi còn là một liên đội trưởng đã đạt được thắng lợi trong một trận đánh lấy cung tiễn thủ làm chủ lực. Lúc ấy đối thủ của bọn họ là Khắc Lôi Tây Đế Quốc, ở phía Nam Thiên Cung Đế Quốc, lấy kỵ binh làm chủ lực. Lúc ấy, Chu Đại Nguyên soái chọn một khối sườn dốc nhẹ, bày trận khống chế con đường mà binh lính Khắc Lôi Tây chắc chắn phải đi qua. Cung tiễn thủ có 2.000 người, chia làm 3 đội, đội ngũ bên trái có rừng cây và chiến hào che giấu, đội ngũ bên phải có một con sông làm vật chắn, đội ngũ cuối cùng Chu Đại Nguyên soái đích thân xuất lĩnh. Phía trước từng phân đội đều có 150 trọng kỵ binh, cầm trong tay đại thuẫn kết thành phương trận, xếp làm 6 hàng, đối mặt với kỵ binh quân địch nhiều gấp 3 lần, lấy lợi thế của trường cung, gần như đơn phương giết hại, đạt được thắng lợi, Chu Đại Nguyên soái một trận thành danh, chính thức bước lên võ đài quân sự Thiên Cung Đế Quốc. Bởi vậy, khi Chu Duy Thanh cầm lấy trường cung, không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thân là con trai nguyên soái, hắn đương nhiên đã dùng trường cung, cũng đã từng bắn tên. Nhưng loại cảm giác cầm chiến cung đã từng trải qua chiến trường cùng với trường cung dùng huấn luyện là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hít sâu một cái, tay trái Chu Duy Thanh nắm cung, tay phải thuần thục dùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cầm lên dây cung, cùng phát lực, tay trái từ từ nâng lên, đồng thời tay phải cũng kéo dây cung thành hình trăng tròn, vững vàng nhắm phía trước. Tên binh lính đưa trường cung cho Chu Duy Thanh hai mắt sáng lên, khen, được đấy. Hóa ra tiểu huynh đệ trước kia đã từng chơi đùa với trường cung rồi à, động tác rất tiêu chuẩn, không biết độ chính xác thế nào. Cung tiễn thủ chúng ta chỉ cần đủ chính xác thì sẽ trở nên cường đại nhất trong quân đội. Động tác, tư thế của Chu Duy Thanh sao có thể không tiêu chuẩn đây? Phải biết rằng vị Chu Đại Nguyên soái kia, trừ khi mang binh đánh giặc, chỉ cần ở nhà, niềm vui lớn nhất chính là tra tấn hắn. Tuy Chu Duy Thanh vì kinh mạch bế tắc mà không thể tu luyện tiên lực, nhưng cha hắn cũng không tha, huấn luyện tuyệt đối là tiêu chuẩn, cho dù Chu Đại Nguyên soái không ở nhà thì hắn cũng sẽ bố trí nhiệm vụ huấn luyện, sau khi về kiểm tra. Nếu không hợp cách. Hắc hắc. Vì thế, Chu Duy Thanh chẳng những biết bắn tên, hơn nữa chính xác cũng khá cao, đó cũng là một trong những lý do hắn hưng phấn khi chọn cung tiễn binh. Thiên Cung Đế Quốc lấy cung thủ mà nổi tiếng, Chu Đại Nguyên soái huấn luyện hắn, trường cung là nhiều nhất. Giữ vững động tác trong chốc lát, Chu Duy Thanh mới chậm rãi thu cung, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, sống lưng thẳng tắp. Dù sao hắn mới chỉ 13 tuổi, dù lực lượng không kém người trưởng thành, nhưng nếu dương cung trong thời gian dài thì vẫn chưa đủ sức. Được rồi. Tiểu huynh đệ, từ giờ trở đi ngươi chính là huynh đệ của cung thủ doanh chúng ta, thuộc liên đội thứ 5, trong liên đội thứ 5 có 10 doanh thì cung thủ doanh có 4, chúng ta là tam doanh, ngươi cần phải nhớ mấy cái này nha. Bất luận đại quốc hay tiểu quốc, chế độ xây dựng quân đội đều không khác nhau lắm. 10 người một đội, 10 đội thành một trung đội, 10 trung đội thành một doanh, 10 doanh thành một liên đội hoặc sư đoàn, 10 liên đội thành một quân đoàn. Đương nhiên, ở Thiên Cung Đế Quốc không có chế độ quân đoàn, toàn bộ Thiên Cung Đế Quốc mới có 5 liên đội, cũng chỉ là 5 vạn người. A, khảo nghiệm vậy là xong à? Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Cung tiễn binh kia cười nói, sao? Ngươi nghĩ rằng nó khó đến đâu? Đây là chiêu binh chứ không phải kén rể, chỉ cần thân thể không tàn khuyết, có thể kéo được trường cung là đủ tư cách. Tiểu gia hỏa ngươi khờ quá, phỏng chừng cũng vừa 16, thân thể còn có thể tăng trưởng, khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa, gia nhập quân đội xong, sẽ tập trung đến tân binh doanh huấn luyện 3 tháng, ngươi cho là vừa vào quân đội thì có thể trực tiếp lên chiến trường à? Đi đi, đến đằng kia lĩnh trang bị. Tiểu huynh đệ, nói cho ngươi biết, có thể gia nhập tam doanh chúng ta tuyệt đối là vận khí tốt. Chờ ngươi nhìn thấy vị doanh trưởng sẽ hiểu ngay, doanh trưởng chúng ta tự phát trang bị nha. Nói xong, hắn viết đạt trên bảng của Chu Duy Thanh rồi trả lại cho Chu Duy Thanh. Hướng cung tiễn binh chỉ cho Chu Duy Thanh là một doanh trại không xa, hiển nhiên doanh trại này vừa thành lập không lâu, còn có xe ngựa liên tục chuyển đồ vào, xem ra là quân giới sử dụng khi chiêu binh. Cứ như vậy trở thành một binh sĩ. Từ nhỏ đến lớn, bị cha mắng là phế vật vô số lần, hắn chưa bao giờ có cảm giác thành công như bây giờ. Mặc dù khảo nghiệm vô cùng đơn giản, nhưng dù sao cũng là thông qua, nhờ vào khả năng của chính mình mà trở thành một binh sĩ. Chu Duy Thanh không khỏi ưỡn cao ngực, phun ra một hơi trọc khí, sải bước tiến đến doanh trại. Đi vào doanh trại khu, tấm bảng trong tay hắn chính là giấy thông hành qua trạm, dưới sự chỉ điểm của lính gác hắn thực dễ dàng tìm đến doanh địa của cung tiễn tam doanh. Có một cái bảng cắm trước một cái doanh địa lớn như cái kho hàng, bên trên viết, nơi tân binh báo danh. Chu Duy Thanh trong lòng rất kích động. Vội vàng đi tới doanh trại, đưa tay vén rèm chuẩn bị đi vào. Nói đến cũng khéo, ngay khi hắn rôi tay chạm vào rèm cửa, bên trong cũng có người đi ra, bây giờ là mùa hè, rèm cửa của doanh trướng đều rất mỏng, chủ yếu là ngăn rồi muỗi. Chu Duy Thanh bởi tâm tình kích động, động tác rất mạnh, phóng tay ra, đúng là cơ được rèm cửa, nhưng đồng thời cũng bắt được một gì đó tròn tròn, mềm mại, nhưng lại có tính co giãn cùng với rèm cửa. Chu Duy Thanh theo bản năng bóp bóp một chút, đồng thời bên kia rèm cửa vang lên một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó Chu Duy Thanh bị một cước văng ra ngoài. Một cước này không mạnh lắm, nhưng cũng làm hắn lui lại 7,8 bước, suýt té xuống đất. Rèm cửa được vén lên, thứ bên trong có một người đi ra. Đó là một cô gái mắt ngọc mày ngài, nhìn qua chỉ mới 16, 17, dáng người thon dài, thân cao chừng 1 thước 7, tóc dài màu lam, kết thành đuôi ngựa. Mặc trang phục màu đen, không mặc áo giáp. Nhưng loại quân trang màu đen này Chu Duy Thanh biết, là chế thức quân trang của doanh trưởng một bậc. Đương nhiên, nếu bên ngoài mang nguyên một bộ khôi giáp mới tính là một bộ trang bị. Đế phủ Nhã công chúa đã rất xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với cô gái tóc lam này vẫn kém một cấp bậc. Làn da nàng trơn nhẵn như sữa đặc, đặc thù nhất chính là cặp mắt to xinh đẹp của nàng, đôi màu lãnh đạm màu xanh, hốc mắt rất sâu, nhu hòa mà hoàn mỹ. Tinh xảo không chút tì vết, thủy chung làm người ta có loại cảm giác ôn nhu như nước. Nhìn thấy cô gái này, Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại, bởi cô gái này hắn biết, mặc dù lúc đó hắn chỉ đứng đằng xa nhìn thoáng qua, nhưng lại nhớ rất sâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi cô gái này chẳng những là Thiên Cung Đế Quốc đệ nhất thiên tài, cũng là hy vọng của đế quốc, còn có danh xưng Thiên Cung Đế Quốc danh đệ nhất mỹ nữ. Nàng là Thượng Quan Băng Nhi. Chương 3, cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. Thượng Quan Băng Nhi xuất thân bình dân, 12 tuổi đã được đế quốc trao tặng tước vị Vân Tước, 13 tuổi được gia phong Nam Tước, năm nay nàng 15 tuổi, lớn hơn Chu Duy Thanh 2 tuổi nhưng tước vị thì giống hắn cũng là tử tước. Phải biết rằng tử tước này của người ta là bằng vào năng lực của chính mình mà đạt được, không phải nhờ ra thế như ai kia. Công chúa Đế Phủ Nhã là ngôi sao sáng chói nhất tại Hoàng Thất, nhưng so với Thượng Quan Băng Nhi, thì kém hơn không chỉ một cấp bậc. Thượng Quan Băng Nhi nhỏ hơn Đế Phủ Nhã 1 tuổi nhưng nàng cũng đã có 2 khỏa bản mạng châu, lại không phải đơn thuần là ý châu hay thể châu, mà cả 2 đều có. Năm 12 tuổi, Thượng Quan Băng Nhi đã tu luyện thiên lực đến 3 cấp, ý thể song châu đồng thời thức tỉnh. Đồng thời có được ý thể song châu gọi là thiên châu sư, tỷ lệ xuất hiện còn nhỏ hơn cả tỷ lệ sinh đôi của con người. Mà một quốc gia nhỏ như Thiên Cung Đế Quốc, số lượng thiên châu sư lại ít đến đáng thương. Thượng Quan Băng Nhi được đế quốc coi trọng như vậy, tuổi nhỏ đã được tấn chức từ bình dân lên đến tử tước là vì nàng là thiên châu sư thứ 2 trong toàn Thiên Cung Đế Quốc. Mà vị thứ nhất, chính là phụ thân Chu Duy Thanh, Chu Đại Nguyên Soái. Dù cha mình là một thiên châu sư, nhưng thiên châu sư trong mắt Chu Duy Thanh lại rất thần bí. Bởi từ nhỏ kinh mạch hắn đã bế tắc, Chu Đại Nguyên Soái rất chướng mắt con trai độc nhất của hắn, nên cũng không nói đến chuyện có liên quan đến thiên châu sư với hắn. Chu Duy Thanh chỉ biết, từ ngoài nhìn vào, Thiên Châu Sư giống như Ý Châu Sư và Thể Châu Sư kết hợp. Nhưng thực tế không phải như vậy, bởi cách tu luyện, cấp bậc tăng lên, thậm chí ngay cả bề ngoài của Ý Châu, Thể Châu cũng khác những Ý Châu Sư, Thể Châu Sư đơn thuần. Khác ở đâu thì hắn không biết, nhưng Thiên Châu Sư đại biểu cho cường giả thì hắn lại rất rõ ràng. Lúc ngủ, không biết bao nhiêu lần hắn mơ mình trở thành một Thiên Châu Sư. Lần duy nhất Chu Duy Thanh nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi, lúc nàng được phong tử tước, người trao tặng cho nàng chính là hoàng đế của đế quốc, lúc ấy Chu Đại Nguyên Soái mang hắn đến xem lễ, bởi vậy, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vị đệ nhất mỹ nữ này, nhưng hình như người ta lại không biết đứa con nổi tiếng này của Nguyên Soái. Bất quá, lúc này vị đế quốc đệ nhất mỹ nữ không vui một chút nào, trên khuôn mặt tuyệt sắc phủ một tầng sương lạnh, lông mi dựng thẳng, hai tay che trước ngực. Thượng Quan Băng Nhi lúc này đã buồn bực đến cực điểm, nàng vừa muốn từ trong doanh trướng đi ra, ai dè lại bị thiếu niên trước mắt này cách rèm che chộp chúng người, hơn nữa còn chộp vào một trong những vị trí mẫn cảm nhất của nữ nhân. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có nam nhân nào chạm qua thân thể nàng. Từ nhỏ đã không biết phụ thân mình là ai, mẫu thân nàng một tay nuôi nàng khôn lớn. Nếu không phải vừa rồi bị chộp vào bộ vị trọng yếu kia, một cước đá lên Chu Duy Thanh đã không nhẹ như vậy. Chu Duy Thanh đánh đòn hiểm. Chu Duy Thanh lúc này cũng tỉnh ngộ lại, liên tưởng đến lời mấy tên cung tiễn binh kia nói, rất rõ ràng, vị đế quốc đệ nhất mỹ nữ này chính là doanh trưởng của cung tiễn đệ tam doanh, cũng chính là người sắp phát trang bị cho hắn. Nhìn bộ dáng thượng quan băng nhi, là hắn biết ngay vừa rồi mình đã được sờ vào đâu. Ở tinh thần xâm lâm, hắn chỉ nhìn lưng trần có mái tóc dài che giấu của đế phủ nhã công chúa cũng đã kích động không thôi. Lần này lại trực tiếp dùng tay với thượng quan băng nhi. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày đầy diễm nộ của mình sao? Trong một ngày lại phát sinh quan hệ ám muội với hai nữ nhân nổi tiếng nhất thiên cung đế quốc. Nghĩ đến nơi vừa rồi mình bóp bóp hóa ra là, phù một tiếng, hai dòng máu phun ra từ lỗ mũi Chu Duy Thanh. Cho dù lúc này hắn giả một vẻ mặt hiền lành, nhưng máu mũi này lại trực tiếp bán đứng ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn. Ngươi là ai? Thấy Chu Duy Thanh phun ra máu mũi, nhất thời sắc mặt thượng quan băng nhi càng thêm khó coi, rút bội kiếm bên hông ra, chỉ vào Chu Duy Thanh nổi giận nói. A, hiểu lầm, ta là tân binh, đến để trình diện và nhận trang bị. Chu Duy Thanh vội đem bảng trong tay mình cơ cơ về phía thượng quan băng nhi. Thượng quan băng nhi vừa động, nhanh như gió, đã đến trước mặt Chu Duy Thanh, đoạt lấy bảng trong tay hắn, nhìn thoáng qua, lúc này sắc mặt mới hơi dịu đi vài phần. Nàng cũng biết vừa rồi chỉ là trùng hợp nhưng trùng hợp này thật cực kỳ phẫn uất mà. Sao ta chưa bao giờ trùng hợp thế nhỉ bốn? Ngươi nôn nóng như vậy làm gì? Ken một tiếng, thu bội kiếm lại, sát khí trong mắt nàng đã biến mất, nhưng giọng nói vẫn như trước, không có nửa phần dịu đi. Thử hỏi, bất cứ một nữ hải tử nào bị bóp vào vị trí trọng yếu, tính tình có thể tốt mới là lạ. Chu Duy Thanh vừa chú ý thần sắc thượng quan băng nhi, vừa âm thầm than thở trong lòng. Nhìn người ta mà xem, xuất thân bình dân, chịu ủy khuất tuyệt không kém với tiểu công chúa đế phủ nhã, nhưng tính cách thật tốt hơn đế phủ nhã nhiều. Nếu nàng là vị hôn thê của ta thì tốt biết bao. Theo ta vào đi. Thượng quan băng nhi vén rèm cửa, lại quay vào trong doanh trướng. Chu Duy Thanh đang muốn đi theo, bên cạnh lại xuất hiện một người, lúc này hắn mới phát hiện lúc nãy còn có một gã binh sĩ đi ra sau thượng quan băng nhi, mặc giáp nhẹ bảo vệ vị trí trọng yếu của thân thể. Trên mũ còn có một cây lông màu vàng, đây là dấu hiệu của trung đội trưởng. Bởi trước đó thượng quan băng nhi làm Chu Duy Thanh chú ý nên hắn cũng không phát hiện sự có mặt của người này, lúc này mới chú ý tới. Một tia thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên bên tai hắn, tiểu tử, cảm giác thế nào? Chu Duy Thanh đang mê mẩn, theo bản năng nói, cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. Tên trung đội trưởng kia chẳng qua chỉ là trêu chọc hắn một câu, lại có chút hâm mộ. Không nghĩ đến người này liền nói ra như vậy, cùng bề ngoài thật thà của hắn đúng là một trời một vực. Đối với câu trả lời của Chu Duy Thanh, hắn chỉ muốn nói một câu, quá bưu hãn. Hàn quang chợt lóe, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, rèm cửa trước mặt đã bị chém đứt một đoạn, đứng ở phía sau rèm cửa, bội kiếm trong tay đang run nhẹ, thượng quan băng nhi vẻ mặt tức giận nhìn Chu Duy Thanh, còn nói nhảm nữa ta làm cho ngươi cả đời này không được làm nam nhân. Doanh trưởng, ta sai rồi. Chu Duy Thanh vừa nói ra câu kia liền hối hận, thanh âm hắn không coi là nhỏ, thượng quan băng nhi lại vừa mới đi vào, căn bản vẫn nghe được, vội vàng, cười lấy lòng, thừa nhận sai lầm. Thượng quan băng nhi tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi vào trong doanh trưởng, vị trung đội trưởng kia thấy tình thế không tốt, đưa ngón tay cái về phía Chu Duy Thanh, rồi bỏ chạy mất. Thượng quan băng nhi tuy không bao giờ kiêu ngạo, tính tình cũng tốt. Nhưng trong tình huống chiến đấu thì mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hắn cũng không muốn trở thành nơi chút giận của nàng. Chương 3, cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. 2. Bên trong doanh trướng khổng lồ đặt đầy các loại vật dụng quân sự, phần lớn là trang bị của cung tiễn binh. Thượng quan băng nhi kiếm cũng chưa tra vào vỏ, trực tiếp vỗ bàn, nói với binh lính phụ trách phát trang bị nói, cho hắn một bộ trang bị, nhanh lên để cho hắn cút đi. Hơn 10 người phụ trách sửa sang và phát trang bị trong doanh trướng cũng không biết chuyện xảy ra lúc trước, chỉ hết sức kỳ quái doanh trưởng luôn luôn thân thiện vì sao đột nhiên trở nên tức giận như thế. Một lão binh rất nhanh lấy một bộ trang bị cung tiễn binh đưa tới cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh vội vàng tiếp lấy, đây là hai bộ quân phục gồm tất, giày, quần áo, còn có một cái áo giáp, một thanh trường cung còn dài hơn chiều cao Chu Duy Thanh và hai túi tiễn với một cái mũ trùm đầu. Mũ trùm đầu này trong các loại binh chủng chỉ có cung tiễn binh mới có, tác dụng của nó không phải chắn gió mà là che nắng. Cung tiễn thủ khi nhắm bắn cần phải có thị lực tốt, nếu bị ánh mặt trời chiếu vào, hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, vì vậy cung tiễn thủ cần một cái mũ như vậy để che nắng, tăng độ chính xác. Cuối cùng lão binh kín đáo đưa cho Chu Duy Thanh 3 kim tệ, nói, đây là quân lương của năm thứ nhất, ngươi có một ngày để về nhà sắp xếp. Sáng mai phải tập hợp tại doanh trướng này. Nhớ kỹ, không được lạm dụng quân giới, ngày mai tập hợp ở đây phải mặc quân trang. Rõ chưa? Hiểu. Nếu không có thượng quan Băng Nhi xuất hiện, Chu Duy Thanh cầm lấy mấy thứ này không chừng sẽ cảm thấy phấn khích một phen. Nhưng giờ hắn lại đang chìm đắm trong cảm giác trong tay lúc nãy, lòng đang nghĩ, trong mấy ngày này không thể rửa tay, tự nhiên là không hưng phấn cái gì nữa. Dựa theo trình tự bình thường, thân là doanh trưởng, thượng quan Băng Nhi phải nói thêm vài câu động viên cố gắng, nhưng giờ nàng nói sao đây? Chỉ hung hăng nhìn Chu Duy Thanh, Chu Duy Thanh bị nàng nhìn đến lông tóc dựng đứng, cũng không dám nấn ná, cầm đồ rồi vội vàng ra ngoài ngay. Thượng quan Băng Nhi nhìn hắn rời đi, trong lòng thầm nghĩ, Chu Tiểu Bản, ngươi cứ chờ đấy, ta không để ngươi sợ không vậy đâu. Nếu Chu Duy Thanh biết thượng quan Băng Nhi đang nghĩ cái gì, tên đê tiện kia nhất định sẽ trả lời lại một câu. Nếu không ta cho ngươi sở lại, hoặc là, cơ ngực của ta còn hơn ngươi đây. Đi ra doanh trướng, Chu Duy Thanh nhìn chung quanh không có ai, quay người lại, thấy bên cạnh doanh trướng có một nhà vệ sinh, phía trên lại có vài dấu hiệu kỳ quái. Vê đút cờ. Thật tốt quá. Hắn vội vàng cầm trang bị của mình chạy vào. Nhà vệ sinh này so với trong tưởng tượng của hắn sạch sẽ hơn nhiều, nhưng lại chỉ có một chỗ, còn có cửa gỗ, bên trong không có ai. Chu Duy Thanh tìm nơi sạch sẽ đặt trang bị ở đó, nhanh chóng kéo y phục trên người xuống, khi trước chỉ còn một cái áo khoác to, không có nội y, mặc hết sức không thoải mái. Nếu đã lĩnh quân phục, tự nhiên là muốn thay vào. Cởi áo khoác ra, toàn thân hắn chẳng còn gì. Hắn cũng không vội mặc quần áo, đứng ở đó ngông nên phóng tiểu. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền lại tiếng cửa mở, Chu Duy Thanh vừa phóng tiểu, vừa quay đầu nhìn lại theo bản năng. Từ ngoài đi vào một người, còn không phải là Thượng quan Băng Nhi vừa phát hỏa trong doanh trướng sao. Thượng quan Băng Nhi đi vào nhà vệ sinh, nhìn một cái liền thấy được cái mông trắng trẻo của Chu Duy Thanh, hơn nữa hắn vừa phóng tiểu xong, còn đang vẩy vẩy. Cảnh này làm Thượng quan Băng Nhi nhất thời dại ra, mà Chu Duy Thanh cũng đang quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai tiếng thét chói tai cơ hồ đồng thời vang lên. Hay nhất là tiếng kêu của tên đê tiện Chu Duy Thanh kia còn to hơn Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng, chạy nhanh ra ngoài. Chu Duy Thanh cũng vội vàng vẩy vẩy, mặc nhanh quân phục vào, thầm nghĩ lần này hỏng rồi. Lưng đeo trường cung, cầm theo túi tiễn, đội mũ vào, cố ý đè thấp vành nón, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng nghĩ, có thể trốn ra ngoài được thì tốt biết bao. Đứng lại. Thượng quan Băng Nhi quát một tiếng, nhìn Chu Duy Thanh. Khuôn mặt tức giận đến trắng bệch. Tên cuồng nu nhà ngươi, đứng im ở đây chờ ta đi ra sẽ xử lý ngươi. Nói xong nàng liền vọt vào nhà vệ sinh. Nói đến cũng hay, lúc trước Thượng quan Băng Nhi đi ra chính là muốn đi nhà vệ sinh, mà ký hiệu ở trên mang ý nghĩa là nơi chuyên dụng của doanh trưởng. Nhà vệ sinh này chỉ có mình nàng sử dụng, dù sao nàng cũng là con gái, lại có thân phận Thiên Châu sư đặc thù, không chút khoa trương mà nói. Thượng quan Băng Nhi chính là hy vọng tương lai của Thiên Cung Đế Quốc. Bởi vậy liên đội trưởng đặc biệt phê chuẩn một cái nhà vệ sinh chuyên dụng cho nàng. Lúc trước nàng muốn đi nhà vệ sinh lại bị Chu Duy Thanh quấy rối tình dục mới chậm trễ lại. Chu Duy Thanh đi rồi, nàng ngôi giận vài phần mới đi ra doanh trướng hướng đến nhà vệ sinh này. Nhưng ai mà biết lại thấy Chu Duy Thanh, lại còn thấy cái. Trong lúc nhất thời lại nổi giận, nhưng trong lòng cũng rối loạn. Lại đang quá mót. Nghĩ muốn hung hăng đánh Chu Duy Thanh một trận xả giận, nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề sinh lý của mình đã. Đứng chờ ở đây. Chu Duy Thanh thầm nghĩ, ngu mới ở đây chờ, nói không chừng ngày mai ngươi sẽ hết giận rồi. Người này không chút quan tâm đến mệnh lệnh của mỹ nữ doanh trưởng, mang theo cung bỏ chạy, rất nhanh ra khỏi doanh trướng, tiến vào Thiên Cung Thành. Chờ Thượng quan Băng Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra, kẻ trong mắt nàng là cùng nu, tên biến thái Chu Tiểu Bàn đã sớm chạy đâu mất. làm thượng quan Băng Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không tìm thấy hắn. Trở lại Thiên Cung Thành, Chu Duy Thanh tìm một nhà trọ ở lại, sau đó mượn chủ quán giấy bút, viết một phong thư cho cha. Nội dung như sau. Cha, ngươi vẫn nói ta là một phế vật, chính ta cũng cảm thấy mình vô dụng nên không ở nhà trọ ngươi nữa. Ngươi ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta quyết định tự mình ra ngoài sông sáo một phen, nói không chừng có thể xây dựng công danh. Còn nữa, hôn sự của đế phủ Nhã công chúa ngươi giúp ta hủy đi. Người ta là một thiên tài, ta lại là một phế vật, đừng làm chậm trễ chuyện người ta nữa, huống chi người ta nhìn ta cũng chướng mắt. Cái khác không nói, cha chiếu cố tốt mẫu thân ta, cũng đừng tìm ta. Ta sợ chết hơn ai, khẳng định sẽ còn sống trở về, không cần lo lắng. Viết xong thư, ra ngoài tìm cái cửa hàng chuyên giao hàng, nộp tiền cho người ta, dặn ngày mai đem thư chuyển đến nhà. Sau đó đến tiệm rèn, nếu muốn làm lính, đương nhiên an toàn thứ nhất, giống như hắn vừa viết, hắn sợ chết hơn ai hết, ngày mai sẽ vào trại tân binh, không dễ rời đi, tự nhiên phải thừa dịp hôm nay đang ở ngoài làm chút chuẩn bị. Lớn lên ở Thiên Cung Thành, Chu Duy Thanh thực sự rất quen thuộc nơi này, tuổi hắn cũng không lớn lắm, ở nhà thì ngày nào cũng bị mắng, lần này quyết định rời đi, nhất thời có cảm giác như chim sổ lồng, về phần tâm tình nhớ nhà, ít nhất hiện tại còn không có. Rất nhanh, Chu Duy Thanh đã tìm được một tiệm rèn liền đi vào đó. Chương 3, cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. 3. Chu Duy Thanh hỏi, ngươi là ông chủ ở đây sao? Vâng, ta chính là ông chủ. Cửa hàng này của nhà ta tuy không quá lớn, nhưng tại Thiên Cung Thành cũng là một cửa hàng lâu đời, danh tiếng cũng không thấp. Ngài muốn làm gì ta sẽ tính giá rẻ cho ngài. Dù sao ngài cũng là vì bảo vệ quốc gia. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, khoát tay, tháo xuống cái mũ, đưa đến tay lao bản, nhìn nhìn bên ngoài, sau đó mới đến bên cạnh chủ tiệm, thần bí cười nói, ông chủ, ta là quân nhu binh của liên đội thứ 5, cùng tiễn tam doanh quân đội. Lần này là doanh trưởng lệnh ta ra chế tạo ít đồ, nếu các ngươi làm tốt, ưu đãi cũng không cần ta nói à. Ông chủ tiệm rèn trần chờ một chút, đánh giá Chu Duy Thanh từ trên xuống dưới vài lần, cung tiễn binh này tuổi tuy hơi nhỏ, nhưng vẻ mặt thật thà. Nhìn sao cũng không phải hạng người gian trá, càng không giống kẻ lừa gạt. Chu Duy Thanh hạ giọng nói, tam doanh ngài cũng không biết à. Vậy nói đến doanh trưởng của chúng ta ngài sẽ biết ngay, doanh trưởng chúng ta là đế quốc đệ nhất mỹ nữ, thượng quan Băng Nhi tử tước đại nhân. Ngài có thể đi hỏi thăm xem. Nghe được mấy chữ thượng quan Băng Nhi, ánh mắt chủ tiệm sáng lên, trưởng quan, thượng quan Băng Nhi tử tước đại nhân muốn chế tạo cái gì? Thượng quan Băng Nhi đối với bình dân mà nói là một thần thoại, nàng xuất thân từ bình dân, được bình dân xưng tụng là nữ thần. Vị chủ tiệm có tính cách trung hậu này tuyệt không tin có người dám lấy tên thượng quan Băng Nhi lừa gạt người khác, nếu không chắc chắn sẽ bị tất cả bình dân phỉ nhổ, hắn sao biết được vị trước mắt này cũng là một tử tước. Nếu để thượng quan Băng Nhi biết Chu Duy Thanh dùng tên nàng đi lừa gạt, không biết có thật sự làm cho tên này không làm nam nhân được không nữa. Chu Duy Thanh nói, chúng ta cần một loại kim loại tính chất cứng rắn, nhưng sức nặng càng nhẹ càng tốt để chế tạo. Hơn nữa phải nhanh, trong hôm nay phải có hàng. Cần đẩy nhanh tốc độ, tiền không là vấn đề. Vừa nói, hắn vừa lấy mấy kim tệ quân lương vừa lĩnh bỏ trên bàn. Chu Duy Thanh từ nhỏ không cần tu luyện, tâm tư giảo hoạt cũng không phải bạn cùng lứa có thể sánh bằng. Sở dĩ hắn dùng danh tiếng của doanh trưởng mỹ nữ là vì tốc độ. Tiệm rèn chế tạo đồ vật là cần phải xếp hàng. Nhưng hắn không chờ được. Ông chủ tiệm rèn lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, bên trong cửa hàng chúng ta vừa lúc có thái hợp kim, thứ này là do hỏa hệ ý châu sư đại nhân tôi luyện thành. Tuy giá thành cao nhưng phù hợp yêu cầu. Bất quá lại có chút quý, 1 kg phải 10 kim tệ. Như vậy đi, xem ở mặt mũi của thượng quan Băng Nhi tử tước đại nhân, ta chỉ lấy ngươi 7 kim tệ 1 kg, thế nào? Khi thấy Chu Duy Thanh lấy tiền ra, hắn đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên bề ngoài thật thà này. Nghe được mấy chữ thái hợp kim này, mắt Chu Duy Thanh sáng lên, thứ này hắn có nghe nói qua, phụ thân hắn còn có một bộ áo giáp chất liệu thái hợp kim, không chỉ nhẹ, lại cực kỳ bền chắc, chính là một trong những tài liệu rèn vũ khí, trang bị tốt nhất. Lập tức vui vẻ, tốt, cứ thế đi. Ta muốn chế tạo thứ này. Vừa nói, Chu Duy Thanh cầm mũ đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm sửng sốt một chút. Đây không phải là mũ trùm đầu sao? Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, chính là muốn tạo thành bộ dáng như vậy. Trên chiến trường, cung tiễn binh chúng ta phải đối mặt với cung tiễn của địch nhân, nếu mũ trùm đầu dùng chất liệu thái hợp kim, tên của địch nhân còn có thể thương tổn đến chúng ta sao? Hơn nữa ta muốn bên trong mũ còn làm thêm một lớp vải có thể cầm trong tay, kiểu như quai nón, để khi ta cầm thì mũ có thể biến thành tấm chắn. Nghe Chu Duy Thanh nói thế, ánh mắt ông chủ tiệm sáng lên, cái này có thể làm được, nhưng thái hợp kim đắt như vậy, có thể chế tạo cho tất cả cung tiễn binh sao? Ý tưởng này Chu Duy Thanh đã sớm có trong đầu, khi hắn ở trong nhà không có việc gì làm, hắn thích tìm hiểu một số thứ kỳ quái gì đó. Khi hắn báo danh toàn quân, lão binh kia nói với hắn cung tiễn binh là an toàn nhất, quả thực là chém gió. Chu Duy Thanh thân là con trai nguyên soái, làm sao không biết cung tiễn binh, nhất là trường cung của Thiên Cung Đế Quốc là một trong những binh chủng tổn thất nhiều nhất trên chiến trường. Lực công kích của trường cung cực kỳ kinh người, bởi vậy cũng là đối tượng được quân địch quan tâm hàng đầu. Sở dĩ vẫn lựa chọn binh chủng này là vì hắn có biện pháp đối phó, mà cung tiễn binh quả thật cũng không cần đánh giáp lá cả. Khi 11 tuổi hắn đã có tư tưởng này, đem mũ trùm đầu của tay cung cải tạo thành tấm chắn, đến chiến trường sử dụng rất đơn giản, khi đối phương công kích, chỉ cần ngồi xổm xuống, tận lực cuộn mình dưới mũ, lại túi đầu xuống, cung tiễn của đối phương cơ hồ toàn bộ bị mũ chặn. Loại biện pháp này người thường tuyệt đối không nghĩ ra được, chỉ có loại người sợ chết, nội tâm hèn mọn như Chu Duy Thanh mới nghĩ ra. Hắn cũng muốn nói cho cha mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cha hắn liền không nói nên lời, trời biết phụ thân có tán thành đề nghị của hắn không, hơn nữa loại kim loại này không thể trang bị đến toàn bộ quân đội được. Bội phục, đây nhất định là ý tưởng của Tử Tước Đại Nhân. Rất sáng tạo, việc này chúng ta nhận, ta sẽ bảo cho mọi người đẩy nhanh tốc độ, trong đêm nay nhất định có thể tạo ra. Đến lúc đó xem làm hết bao nhiêu kim loại rồi tính phí, tiền công ta cũng không lấy. Coi như 6 kim tệ 1 kg vậy. Đây là chỗ tốt của việc lừa gạt, không cần mình mở miệng người ta tự chủ động xuống giá. Trong lòng Chu Duy Thanh cực kỳ đắc ý về phần chủ tiệm này đem ý tưởng đáng khinh đấy đổ lên đầu thượng quan Băng Nhi, hắn không để ý chút nào, an toàn là nhất. Ông chủ, ở đây ngươi còn có vật phẩm khác tạo thành từ thái hợp kim không? Tốt nhất là mặc phòng ngự trên người ấy. 1 kg thái hợp kim 6 kim tệ. Loại giá cả này Chu Duy Thanh nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ, theo hắn biết, bình thường phải 10-12 kim tệ 1 kg mới đúng. Đã vào quân đội giật có thể phải lên chiến trường, chuẩn bị thêm cho mình ít đồ phòng ngự luôn là tốt. Ngươi hỏi thực đúng người, chỗ của ta còn có một bộ nội giáp làm từ thái hợp kim, lại dùng gân của thiên thú ma nhận xà đan mà thành. Cung tiễn binh mặc phòng ngự thì thừa sức. Nói xong, lão bản đi ra phía sau quầy, lấy ra một cái khay. Bên trên có một kiện nội giáp ngân quang lòng lánh. Chu Duy Thanh không chút khách khí cầm lấy nội giáp, tùy tay mở ra xem, đây là một kiện nội giáp nửa người, có thể bảo vệ toàn bộ nửa người trên kể cả cánh tay, giáp tấm màu bạc sáng bóng, quan trọng hơn là nhẹ, nhiều nhất cũng không quá 2 kg. Đây chính là chỗ tốt của thái hợp kim. Nhìn thấy thứ này, Chu Duy Thanh không khỏi vui mừng, tốt, cái này được, ta lấy. Ta xem chừng hơn 1 kg. Ông chủ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt đâu, tính là 2 kg là được rồi. Cầm lấy, đây là 12 kim tệ. Nói xong, Chu Duy Thanh nhanh chóng lấy 12 kim tệ vứt lên bàn. Chương 3, cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. 4. Chu Duy Thanh mở to hai mắt, vẻ mặt thật thà nói, ông chủ, ngươi không phải nói thái hợp kim 6 kim tệ 1 kg sao? Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nói không thu tiền công của ta. Ta mua thứ này tặng cho doanh trưởng, ngài sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Người kinh doanh phải giữ chữ tín chứ. Như vậy đi, nếu ngài muốn tăng giá ta cũng không có cách nào, chỉ là ta không đủ tiền đâu. Thôi thì để sau khi ta đưa cho doanh trưởng bảo nàng đến trả nốt, ngài xem được không? Doanh trưởng chúng ta là lương đống quốc gia. Vì an toàn của nàng, vài năm quân lương của ta cũng bỏ rồi, thật sự không có dư tiền. Vừa nói, tên tiện nhân này còn bày ra bộ dáng thực khó xử. Cái này, cái này. Ông chủ kia vừa nghe nói đưa cho thượng quan Băng Nhi, nhất thời sắc mặt trở nên cổ quái, gặp phải Chu Duy Thanh thật sự hắn khóc không ra nước mắt, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, được rồi. Nếu là cho Tử Tước Đại Nhân coi như ta chưa nói gì cả. Bất quá, quan quân đại nhân à, về sau nếu các ngươi cần chế tạo cái gì thì phải đến đây tìm ta nha. Chu Duy Thanh cười thầm trong lòng, không dám ở lâu, cảm ơn. Mũ trùm đầu kia tối ta quay lại lấy, đúng rồi, bên ngoài mũ nhớ bao lại một tầng vải bạc, hình dạng nhất định phải giống như cái mũ của ta, nhiều nhất vành nón lớn hơn một chút thôi, như vậy phòng ngự có thể tốt hơn một chút. Bỏ lại những lời này, hắn mang theo nội giáp sung sướng bước đi. Ra cửa rẽ vào một ngõ tối tăm vắng vẻ, hắn cởi áo khoác mình ra, mặt nội giáp thái hợp kim bảo. Mặc dù hơi lớn một chút nhưng gân ma nhận xà co giãn tốt vô cùng, buộc vào sát người, mặc thêm quân phục bên ngoài chắc chắn không nhìn ra được. Thật sự là thứ tốt. Ai, đáng tiếc, thái hợp kim không thể phụ ra thiên lực, càng không thể phụ ra thêm thuộc tính gì, nếu không lấy tính chất đặc biệt của nó, khẳng định là giá trên trời. Chu Duy Thanh khẽ cảm thán. Ưu điểm của thái hợp kim rất nhiều, khuyết điểm cũng không ít, đó chính là không thể rót thiên lực vào và phụ ra thuộc tính. Đặc điểm này làm nó không thể trở thành vũ khí của Ngự Châu Sư, bởi vậy giá cả cũng không cao lắm. Thu thập xong, Chu Duy Thanh quyết định đi lấy một kiện bảo bối chân quý nhất của hắn trong tinh thần xâm lâm, đây chính là vật mà hắn cho là chân quý nhất trong 13 năm qua. Trong khi Chu Duy Thanh gia nhập quân đội, trở thành một gã cung tiễn binh hèn mọn, không khí trong Hoàng Cung Thiên Cung Đế Quốc lại rất khẩn trương. Phu Hoàng, ngài đừng nóng giận, là ta sai rồi. Đế phủ Nhã công chúa ủy khuất quỳ ở đó nức nở. Đối diện nàng, một vị trung niên mặc cẩm bào màu vàng chừng 40 tuổi đang đi qua đi lại, người này đầu đội mũ vàng, mặt như con ngọc, uy nghiêm vô hình của người này làm tất cả người hầu chung quanh không cả dám thở mạnh, nhưng lúc này ông ta mặt mày khó coi, trong mắt tức giận bừng bừng. Nghe được đế phủ Nhã nói, đột nhiên dừng bước lại, nổi giận quát nói, ta cho ngươi biết, Duy Thanh nếu không có việc gì thì thôi, nếu hắn thật sự bị ngươi hại, ngươi bồi táng theo hắn đi. Thì ra, sau khi đế phủ Nhã trở lại hoàng cung, càng nghĩ càng sợ, may là lý trí vẫn còn chiến thắng sợ hãi, đem chuyện này nói cho cha mình, đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng. Lúc đầu nàng còn ấp á ấp úng, nhưng Đế Phong Lăng vừa nghe đến chuyện liên quan đến Chu Duy Thanh, lập tức gọi thị vệ Ni Nhã của nàng đến hỏi rõ ràng chi tiết. Biết được sự tình, nhất thời vô cùng tức giận. Lập tức phái 4 vị sinh mệnh hệ Ý Châu Sư trong Hoàng Cung dưới sự hướng dẫn của Ni Nhã đi tìm Chu Duy Thanh, hạ lệnh phải toàn lực trị liệu. Đế Phủ Nhã trợn to mắt nhìn phụ thân, nàng không thể nghĩ được địa vị của Chu Duy Thanh trong lòng Phụ Hoàng lại trọng yếu đến vậy. Phụ Hoàng, hắn chỉ là thân tử, ta là nữ nhi duy nhất của ngài A. Đế Phong Lăng có một con trai một con gái lớn là Đế Phủ Nhã 16 tuổi. Đế Phong Lăng là một vị quân chủ cực kỳ anh minh. Sau khi sinh đứa con trai, hơn nữa bảo đảm được đứa con mọi thứ khỏe mạnh bình thường, hắn liền quyết định không sinh con nữa, nguyên nhân rất đơn giản, tránh cho tương lai sau khi hắn 100 tuổi lại xảy ra việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, toàn lực bồi dưỡng đứa con trai độc nhất này. Đế Phong Lăng cả giận nói, ngươi còn biết ngươi là nữ nhi duy nhất của ta. Năm đó, đế quốc và Khắc Lôi Tây đại chiến, nếu không phải Chu Đại Ca liều chết cứu giúp, dùng thân thể mình chặn mưa tên của quân địch cho ta. Trên thế giới này có ngươi sao? Lúc ấy, thân hắn trúng 26 tiễn, 4 sinh mệnh hệ Ý Châu Sư toàn lực cứu trị 1 tháng mới đoạt lại được tính mạng của hắn. 20 năm qua, Chu Đại Ca vì đế quốc lập được vô số công lao, không có hắn, Thiên Cung Đế Quốc sớm đã không còn tồn tại, ngươi còn có thể làm công chúa. Thân là thành viên của Hoàng Thất, ngươi không biết vì đế quốc quật khởi mà cố gắng, ngược lại một lòng một dạ mơ tưởng Bạch Mã Vương Tử. Đừng nói hôm nay Duy Thanh ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi, cho dù hắn cố ý nhìn ngươi tắm thì sao? Ngươi là vị hôn thê của hắn, nói khó nghe một chút, cho dù hắn đem ngươi ít cũng không vào đâu. Mà ngươi, ngươi lại dám ra tay với hắn, còn dùng cả Ý Châu kỹ năng. Ta khẳng định với ngươi, ta không phải nói đùa với ngươi, nếu Duy Thanh chết thật, ngươi chính là đồ bồi táng theo hắn. Nếu không ta có thể ăn nói với Chu Đại Ca làm sao đây? Đế Phủ Nhã rốt cục biết sợ, khi Đế Phong Lăng lần thứ 2 nói làm cho nàng bồi táng, nàng hiểu được Phụ Hoàng đã hạ quyết tâm, mặc dù thế nào nàng cũng không muốn tin đây là sự thật. Bệ hạ. Đúng lúc này, từ bên ngoài đi vào 5 người, không lệ với Đế Phong Lăng, chính là 4 vị sinh mệnh hệ cung đình Ngự Châu Sư mà hắn phải đi. Thế nào? Duy Thanh hắn thế nào? Đế Phong Lăng vội vàng hỏi. Sinh mệnh hệ Ngự Châu Sư đứng đầu cung kính nói. Bệ hạ chớ vội, chúng ta cũng không tìm được Chu Tử Tước, bất quá chúng ta đã cẩn thận tìm hiểu tình huống ở đó, tìm thấy được dấu chân rời đi của Chu Tử Tước, bởi vậy có thể phán đoán Chu Tử Tước hẳn là bình an rời đi. Đế Phong Lăng chau mày, điều này sao có thể? Duy Thanh là một người bình thường, nhận lấy một kích của hỏa hệ ý châu sư, sợ rằng. Sinh mệnh hệ ngự châu sư nói, Chu Tử Tức dù sao cũng là con của Chu Nguyên Soái, có lẽ Nguyên Soái đưa cho hắn một ít vật phẩm bảo mệnh. Lúc này thần sắc Đế Phong Lăng mới bình tĩnh lại vài phần, quay đầu nói với Đế Phù Nhã, đi theo ta đến phủ Nguyên Soái tạ tội với Duy Thanh. Lúc này, Đế Phù Nhã còn dám nói gì? Trong lòng nàng tuy không biết đã mắng Chu Duy Thanh bao nhiêu câu, lại vẫn phải ủy khuất đứng dậy, đi theo phụ hoàng. Chu Duy Thanh đương nhiên không biết việc hắn không về nhà mang đến cho Thiên Cung Đế Quốc thủ đô bao nhiêu hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau khi hắn ăn sáng ở khách sạn, mang trưởng cung, chạy đến quân doanh trình diện. Chương 4, Thiên Châu Sư Huyền Bí, 1. Hắn vừa mới vào cửa liền gặp người quen, chính là vị trung đội trưởng hôm qua hỏi hắn cảm giác ra sao. Bất quá lúc này vẻ mặt nghiêm túc, khoát tay lên ngăn cản hắn lại. Ngươi là Chu Tiểu Bàn à? Chu Duy Thanh hiền lành cười cười, đúng vậy. Trung đội trưởng đại ca, ta chính là Chu Tiểu Bàn. Trung đội trưởng kia trầm giọng nói, đại ca cái gì? Trong quân doanh chỉ có chức vụ, ta gọi là Mao Lợi, thuộc liên đội thứ 5 đế quốc, cùng tiễn binh đệ tam doanh, trung đội thứ 4, từ giờ trở đi, ngươi chính là một trưởng cung thủ thuộc trung đội thứ 4, nghe rõ chưa? Chu Duy Thanh nói, nghe rõ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang âm thầm đoán thán, Mao Lợi. Mao Lư, con lừa trung đội trưởng. Mao Lợi trung đội trưởng cũng không biết mình nhất thời nghiêm túc lại bị tên hèn mọn này đặt cho một cái danh hiệu này lại theo hắn trong cả cuộc đời quân đội. Đi theo ta. Mao Lợi xoay người đi về phía quân doanh. Chu Duy Thanh nghi hoặc đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ. Tại sao trung đội trưởng lại tự đến đón mình? Mình bất quá chỉ là một tân binh, một đội trưởng tới đón là đủ rồi. Trung đội trưởng phụ trách cả trăm người, trong Thiên Cung Đế Quốc, quân đội vốn không nhiều lắm, trung đội trưởng đã là tầng lớp quan quân trung tầng, đến doanh trưởng như Thượng quan Băng Nhi kia trưởng quản nghìn người chính là tướng lĩnh rồi. Mao Lợi vốn mang theo hắn đi về phía trong quân doanh, càng đi càng lệch, cuối cùng đến một góc trong quân doanh, đi vào một cái chướng nhỏ. Chu Duy Thanh theo vào, trướng đồng này chỉ có một chăn đệm đặt dưới đất, cả trại không đến 10 thước vuông, không còn cái gì khác. Mao Lợi đứng ở trong lều trại, nói, khi chiêu binh kết thúc, trong lúc chờ đi tân binh doanh huấn luyện, ngươi ở đây đã. Lần này liên đội thứ 5 của chúng ta tuyển 1.000 người, tam doanh chúng ta 100, phỏng chừng phải chờ nửa tháng nữa. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, trung đội trưởng, đãi ngộ trong quân doanh chúng ta tốt như vậy sao? Mỗi người ở một phòng riêng à? Mao Lợi cười hắc hắc, nói, dĩ nhiên không phải, đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, tiểu tử, ta cũng không giúp được ngươi, chuyện mình làm tự mình phải chịu trách nhiệm thôi. Tốt lắm, ngươi cứ nghỉ ngơi trước, nhà ăn ở khu bên trái quân doanh, rất dễ tìm. Khi nào lên đường đến tân binh doanh huấn luyện sẽ có người đến báo cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền vén cửa trướng lên xoay người đi. Con lửa trung đội trưởng đi rồi, nhất thời trong lòng Chu Duy Thanh dâng lên một dự cảm xấu. Tháo trường cung và túi tiễn xuống ném lên mặt đất, đi ra ngoài trướng. Vừa rồi không quan sát cẩn thận, lúc này dưới tình huống bất an trong lòng, nhìn kỹ xung quanh, Chu Duy Thanh phát hiện, các lều trại quanh mình cách mình ít nhất cũng 50 mét, có thể nói lều trại của mình trong quân doanh nằm ở tận cùng trong góc. Chẳng lẽ thân phận của mình bị phát hiện rồi? Không thể nào. Mình đã rất cẩn thận rồi. Đột nhiên, trong đầu Chu Duy Thanh hiện lên một khuôn mặt phẫn nộ xinh xắn. Nhất thời trong lòng run lên, thì thào lẩm bẩm, nha đầu Thượng quan Băng Nhi đó là đế quốc đệ nhất thiên tài, chắc sẽ không hung đại vô não, ngực to thì không có não, so đo với một tiểu nhân vật như ta chứ. Chu, Tiểu, Bàn, đúng lúc ấy, một âm thanh nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vang lên bên tai hắn, âm thanh kia tuy nghe êm tai như tiếng chim oanh, nhưng lúc này giọng nói có vẻ hết sức tức giận. Chu Duy Thanh vội vàng quay người lại. Nhìn thấy Thượng quan Băng Nhi lưng đeo trường cung màu tím, mặc một bộ trang phục cũng là màu tím. Thấy nàng, Chu Duy Thanh không khỏi ngây người một chút, Thượng quan Băng Nhi vẫn buộc tóc đuôi ngựa, trên người không mặc áo giáp, một thân trang phục màu tím tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, hơn nữa thêm vào trường cung màu tím, tăng thêm vẻ anh tư của nàng. Đáng tiếc lúc này đôi lông mày thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp màu xanh như muốn phun lửa. Rất rõ ràng, nàng đã nghe được câu hung đại vô não kia. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, Chu Duy Thanh trong lòng ai thán một tiếng, vội vàng bày ra cái chiêu bài của hắn cười hiền lành chất phác, nói, Doanh trưởng đại nhân, ta vừa rồi đang khen ngài, cái kia, khen ngài phát dục thật tốt. Bị bắt tại trận, hắn cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Thượng quan Băng Nhi cực kỳ tức giận. Nàng bảo Mao Lợi Trung đội trưởng an bài Chu Duy Thanh ở nơi vắng vẻ này để dễ dàng xử lý hắn. Vốn nàng đang cảm thấy mình làm thế có chút quá mức, dù sao Chu Duy Thanh mới là một tân binh, hành vi của hắn tuy ghê tởm, nhưng cũng không phải hắn cố ý mà lúc này lại nghe hắn nói bốn chữ kia, hơn nữa còn thêm câu giải thích đằng sau nữa, làm sao nàng có thể bị vẻ ngoài thật thà của Chu Duy Thanh lừa bịp nữa. Binh sĩ Chu Tiểu Bàn, nghiêm. Thượng quan Băng Nhi hét lớn một tiếng. Chu Duy Thanh vội vàng đứng thẳng, người ta đang tức giận như thế, người ta lại là doanh trưởng, lại là một thiên châu sư, hắn biết rõ đạo lý hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Thượng quan Băng Nhi tay phải lấy ra một cái roi ngựa từ bên hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Duy Thanh, trầm giọng nói, binh sĩ Chu Tiểu Bản, vũ nhục con trên, phạt 10 roi, thượng quan Băng Nhi chấp hành. Chu Tiểu Bản, quay ra sau. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua roi ra trong tay thượng quan Băng Nhi trong tay, trong lòng thầm kêu khổ, không nghĩ đến ngày đầu tiên đến quân doanh đã bị ăn roi. Nhưng tình thế lúc này người ta mạnh hơn hắn nhiều, hắn không cam tâm tình nguyện cũng đành phải xoay người ra phía sau. Thượng quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng, bước đến sau lưng Chu Duy Thanh, xoát một tiếng, một roi quất tới. Ba một tiếng vang lên, đánh vào trên lưng Chu Duy Thanh. À, thanh âm thê lương của Chu Duy Thanh vang lên. Thảm thiết như bị thiến, cả người thuận thế nằm úp xuống mặt đất, lăn lộn trên đất. Thượng quan Băng Nhi nhìn roi ra trong tay, nghi ngờ nghĩ thầm có đau như vậy không? Ta cũng không dùng thiên lực mà. Chu Tiểu Bàn này nhìn có vẻ khỏe mạnh, sao lại không chịu được một cái vậy? Chu Duy Thanh biểu diễn thật sự là quá giống thật, thân thể vừa quay cuồng, vừa không ngừng run rẩy, quả thực giống như sắp chết vậy. Trốn bị đánh, ai có thể kinh nghiệm hơn hắn đây? Từ nhỏ đến lớn. Hắn bị vị phụ thân nguyên soái kia đánh mà lớn lên, biết rõ các loại kỹ xảo khi bị đánh. Một roi kia vừa mới chạm đến hắn, hắn đã ngã về phía trước, hóa giải vài phần lực đạo, mà biểu hiện lúc này là muốn dùng biểu tình thống khổ của mình tranh thủ sự đồng tình của người ta. Chiêu này hắn dùng quá nhiều, quả thực là thuần thục vô cùng, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Mà trên thực tế, trong lòng người này đang vui vẻ vô cùng, hắc mặc nội giáp thái hợp kim. Một roi này lại không dùng thiên lực, căn bản không có cảm giác gì. Chỉ là đã lỡ theo bản năng biểu diễn rồi, nên giờ đành phải tiếp tục diễn thôi. Nhìn bộ dạng thống khổ của Chu Tiểu Bàn, roi thứ hai của Thượng quan Băng Nhi làm sao mà đánh tới được nữa. Chu Duy Thanh quay cuồng một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn nằm ở đó không ngừng co quắp, bộ dạng như sắp chết vậy. Chương 4, Thiên Châu Sư Huyền Bí, 2. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thượng quan Băng Nhi. Đến khi nàng đi rồi, Chu Duy Thanh mới bỏ dậy, vẻ hèn mọn trong ánh mắt biến mất mấy phần, người với người thật khác nhau quá. Xem ra, sau này ta không thể chọc giận doanh trưởng đại nhân nữa, nàng so với đế phủ Nhã Lương thiện hơn nhiều lắm. Chính hắn cũng không nghĩ tới Thượng quan Băng Nhi lại dễ lừa gạt như vậy, nếu đổi là đế phủ Nhã, sợ rằng chín roi còn lại một chút cũng sẽ không thiếu. Chu Duy Thanh nhìn thấy rõ, khi Thượng quan Băng Nhi nói câu cuối cùng. Trong mắt rõ ràng toát ra thần sắc không đành lòng. Điều này làm cho hảo cảm của hắn đối với Thượng quan Băng Nhi tăng lên nhiều, bất quá kết quả hảo cảm tăng nhiều chính là ngay sau đó, tên hèn mọn này lại bắt đầu nhớ lại cảm giác thoải mái ở tay ngày hôm qua, hơn nữa chảy ra nước miếng. Rất nhanh, buổi trưa đã đến, bữa trưa trong quân đội không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ cần ăn no là đủ. Chu Duy Thanh lúc ở nhà, cũng không phải là ăn cái gì sơn hào hải vị. Có thể ăn no là hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Dĩ nhiên, hắn ăn cơm ở phòng ăn sĩ binh bình thường mà thôi, các sĩ quan có phòng ăn khác. Sau khi ăn xong cơm trưa, hắn trở về đã thấy Thượng quan Băng Nhân đứng ở trước lều chờ hắn. Trang phục vẫn như buổi sáng. Chu Duy Thanh thầm nghĩ, nếu nàng là bạn gái của ta, ở chỗ này đứng chờ ta thì tốt biết bao. Bất quá, hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, ưu điểm lớn nhất của Chu Duy Thanh là tự biết mình. Ở đời phải biết mình là ai chứ, hắn cũng không ảo tưởng đệ nhất mỹ nữ của thiên cung đế quốc có thể coi trọng phế vật không thể tu luyện như hắn. Chào doanh trưởng. Chu Duy Thanh bước nhanh tới trước mặt Thượng quan Băng Nhi, đứng nghiêm hành lễ. Thượng quan Băng Nhi đúng là lương thiện, nhưng nàng cũng đồng dạng là thông minh tuyệt đỉnh. Buổi sáng sau khi trở về từ chỗ Chu Duy Thanh, nàng liền ý thức được một roi căn bản là không có gây ra thống khổ như vậy. Đúng là hung đại vô nao giờ gờ. Tiểu tử rõ ràng là giả vờ. Cái tên Chu Tiểu Bàn nhìn có vẻ hiền lành thật thà này tuyệt đối không phải người tốt, không trừng phạt hắn thật nặng, khó có thể giải mối hận trong lòng. Vừa nghĩ tới nam nhân đầu tiên đụng chạm thân thể mình lại là tên xấu xa hèn mọn như vậy, Thượng Quan Băng Nhi lại tức giận không thôi. Chu Tiểu Bàn, ta hỏi ngươi, đối với cung tiễn binh mà nói, là năng lực quan trọng nhất là cái gì? Thượng Quan Băng Nhi trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh không chút do dự hồi đáp, tốc độ, lực lượng, cùng độ chính xác. Thượng Quan Băng Nhi nghe hắn nhanh như vậy trả lời chính xác, không khỏi có chút kinh ngạc, rất tốt, ngươi nói rất đúng. Từ biểu hiện của ngươi sáng hôm nay mà xem, tình huống thân thể của ngươi rất kém cỏi, không đủ để đảm nhiệm một trưởng cung thủ hợp cách. Vì vậy, từ bây giờ, ta sẽ tiến hành đặc huấn đối với ngươi. Chu Duy Thanh vừa nghe thế, nhất thời sắc mặt sầu thảm, doanh trưởng đại nhân, có thể hoãn lại không? Ta vừa mới cơm nước xong, nên nghỉ trưa một chút chứ? Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành một binh sĩ ưu tú, càng không có cơ hội trở thành quan quân. Ta đi chuẩn bị đồ, sau nửa canh giờ, đặc huấn bắt đầu. Nhìn Thượng Quan Băng Nhi rời đi, Chu Duy Thanh lập tức cười nói, cô nàng này đúng là khẩu xà tâm phật, đây không phải là cho ta nghỉ ngơi nửa canh giờ sao? Ở trước mặt bản thiếu gia lại còn giả bộ. Thôi đi ngủ. Ngủ trưa là một thói quen tốt, có thể giữ được nhan sắc a. Sau nửa canh giờ Thượng Quan Băng Nhi cầm một chiếc bao đến, nghe được tiếng ngáy đều đều của Chu Tiểu Bàn. Thượng Quan Băng Nhi vừa tức giận, vừa buồn cười, tên khốn Chu Tiểu Bàn này thật đúng là giờ này vẫn ăn xong lại ngủ, chẳng lẽ hắn nhìn không ra ta mượn việc công trả thù hắn sao? Cũng thật phục hắn còn có thể ngủ như vậy. Chu Tiểu Bàn, ngươi dậy cho ta. Thượng Quan Băng Nhi ở bên ngoài trướng quát lên, nàng tự nhiên là sẽ không vào trướng của hắn, nếu người này ngủ chuồng thì làm sao bây giờ? Tiếng ấy vẫn như cũ. Thượng Quan Băng Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên hét lớn một tiếng cháy. À, một tiếng hét thảm từ trong trướng đồng vang lên, chỉ thấy Chu Duy Thanh lăn một vòng từ bên trong vọt ra. May thật, mặc dù y phục có chút không ngay ngắn, nhưng cuối cùng vẫn là có mặc y phục. Chỗ nào, chỗ nào? Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh hoàng vọt ra. Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói, ngươi sợ chết như vậy sao? Chu Duy Thanh nhìn chung quanh một chút, lúc này hắn đã dần tỉnh lại, thấy chung quanh ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng không có, nhất thời hiểu mình là bị lừa. Vẻ mặt bất mãn nói, sợ chết là bản tính của con người, không sợ chết là kẻ ngu. Không có chuyện gì ta trở về tiếp tục ngủ. Vừa nói, hắn xoay người đi trở về trướng. Khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng Quan Băng Nhi phát hiện, không biết tại sao, mỗi khi mình đối mặt với Chu Tiểu Bàn, đều bị hắn làm cho tức muốn chết. Doanh trưởng đại nhân, còn có chuyện gì sao? Chu Duy Thanh có chút không nhịn được hỏi. Đặc huấn. Thượng Quan Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, khoát tay nói, hung hăng đem bao trong nhét vào tay Chu Duy Thanh, nàng đã quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải trị người này một phen, nếu không làm sao giải được mối hận trong lòng. Chu Duy Thanh chỉ thấy trong tay chấm xuống, mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là đá tảng nặng trịch, chừng 20 cân. Nhất thời không dám giả bộ, vẻ mặt đau khổ nói, doanh trưởng đại nhân, đây cũng quá nặng rồi. Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, thân là một trường cung thủ, tốc độ của ngươi, lực lượng cũng rất yếu, không rèn luyện nhiều sao được. Chu Duy Thanh nói, nhưng là ta bắn tên chuẩn không được sao. Thượng Quan Băng Nhi nghi ngờ nói, ngươi bắn tên rất chuẩn. Chu Duy Thanh đối với tài bắn cung của mình vẫn có chút lòng tin, lập tức gật đầu. Thượng Quan Băng Nhi nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi bắn tên chuẩn hơn ta, hoặc là bằng ta, ngươi cũng không cần huấn luyện nữa. Cầm lấy cung tên đi theo ta. Chu Duy Thanh đeo trường cung, mang theo bao tên, đi theo Thượng Quan Băng Nhi từ cửa bên ra khỏi quân doanh. Vừa ra khỏi quân doanh, Thượng Quan Băng Nhi liền dừng bước, chỉ vào một thân cây thô to cách khoảng 200 mã, một mã 0,9 mét, nói, thấy cây kia chứ? Là một trường cung thủ hợp cách, khoảng cách 200 mã phải có thể bắn trúng thân thể con người. Ngươi lấy mục tiêu là vị trí trung tâm gốc đại thụ kia, bắt đầu bắn đi. Chu Duy Thanh lấy trường cung xuống, lấy một mũi tên dài chừng 0,9 mét, dương cung lắp tên, một cái cây to bằng người cách 200 mã nhìn qua thật ra thì cũng chỉ thấy một đường nhỏ mà thôi, hắn cẩn thận ngắm bắn, rồi mới buông tay bắn tên. Chương 4, Thiên Châu Sư Huyền Bí, 3. Ha ha, chúng. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý hướng Thượng Quan Băng Nhi cơ cơ cung trong tay mình, hắn thật ra thì cũng không nắm chắc, nếu là bắn 10 lần, thì hắn cũng bắn chúng được 6, 7 lần. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất hắn lựa chọn binh chủng này. Vậy cũng tính bắn chúng rồi. Ta bảo bắn giữa thân cây chứ. Ta dùng chân bắn, cũng chuẩn hơn người bắn. Thượng Quan Băng Nhi khinh thường nói. Chu Duy Thanh trong nháy mắt liền bắt lỗi nàng, dùng chân bắn cũng chuẩn hơn ta bắn. Vậy ngươi bắn cho ta xem. Nếu ngươi có thể sử dụng chân bắn tên còn chuẩn hơn, ta liền nghe lời ngươi tiến hành huấn luyện. Ta là doanh trưởng của ngươi, ngươi vốn là phải nghe ta nói. Đưa cung tên đây. Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh đem cung tên của mình đưa tới, Thượng Quan Băng Nhi hử lạnh một tiếng, nhìn. Vừa nói, nàng đá rơi giày của mình xuống, lộ ra một đôi chân trắng nõn, không đợi Chu Duy Thanh tỉnh lại. Đã giơ một chân lên dùng ngón cái cùng ngón thứ hai kẹp ở nơi trường cung thủ cầm, đùi phải thon dài vung mạnh về phía sau, đem trường cung giơ lên, ngay sau đó, nàng cúi người, hai tay chống trên mặt đất, chân còn lại gấp ra một mũi tên, cả người đã trồng cây chuối lên. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Thượng Quan Băng Nhi lộn một vòng bật lên, thân thể đã tại không trung tạo thành một hình cung, chân phải phía trước, chân trái linh động đem mũi tên cài lên dây cung. Trong nháy mắt cây cung kéo căng như trăng tròn. Cái mông tròn trịa cơ hồ áp lên đỉnh đầu của mình, cái đùi thon dài thẳng tắp ở ngay trước mặt Chu Duy Thanh. Chân trái thả lỏng dây cung, siêu một tiếng, mũi tên bay ra, Chu Duy Thanh nhìn lại, chỉ thấy mũi tên kia, phù một tiếng nhẹ vang lên, đã vững vàng cắm ở giữa thân cây kia. Như vậy cũng được. Bắn cung bằng chân thật sự quá đẹp. Chu Duy Thanh trong lòng rất là tán thưởng. Không hổ là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ của đế quốc. Thượng Quan Băng Nhi thể hiện ra hoàn toàn là sự mềm dẻo của thân thể cùng năng lực khống chế, mà không có sử dụng nửa phần thiên lực hay năng lực của Thiên Châu, cũng chỉ sử dụng trường cung Chu Duy Thanh vừa đưa cho mà thôi. Thân thể lộn trở về, Thượng Quan Băng Nhi một lần nữa cười cười đứng ở bên cạnh Chu Duy Thanh, đem trường cung cùng bao tên ném cho hắn, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi phục chưa? Chu Duy Thanh rất chăm chú nhìn Thượng Quan Băng Nhi, nói, doanh trưởng, ta cảm thấy được, sau này nếu ngươi mặc váy, thì ngàn vạn lần đừng có dùng chân bắn cung, nếu không, sẽ lộ hàng đó. Bất quá, chân ngươi thật đẹp. Hắn còn có một câu cuối cùng không có dám nói ra, hắn còn muốn nói, cái mông thật đẹp. Vốn là Thượng Quan Băng Nhi nhìn hắn có chút dại ra còn tưởng rằng người này khuất phục, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại nói ra như vậy. Thượng Quan Băng Nhi hai mắt bốc lửa, khuôn mặt đỏ bừng. Đầu óc ngươi cái gì cũng suy nghĩ thành xấu xa. Lập tức, ngay bây giờ, đeo bao đá chạy quanh quân doanh cho ta, ta chưa nói dừng không được phép ngừng, nếu không nghe lời, ta liền cùng ngươi tỉ thí. Ta chạy còn không được sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất, cóng bao đá lên, chạy chậm chậm. Bất quá, cho dù hắn giả bộ giống y như thật, nhưng trong mắt Thượng Quan Băng Nhi cũng là một bộ dạng cần ăn đòn. Chạy nhanh lên một chút. Thượng Quan Băng Nhi đá một phát vào mông hắn, nàng đi giày sóng vai cùng hắn chạy. Nàng muốn giám thị Chu Duy Thanh cả quá trình chạy bộ, hoàn toàn không để cho người này dùng mánh khỏe gian trá. Chu Duy Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, đột nhiên phát hiện trên cổ tay nàng có hai quả hạt châu trong suốt màu đỏ. Đây chính là Thiên Châu sao? Chu Duy Thanh rất tò mò nhìn Thượng Quan Băng Nhi, đeo 20 cân đá chạy bộ mặc dù không thoải mái, nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn có thể kiên trì. Đối với Thiên Châu, hắn hiếu kỳ vô cùng, không nhịn được hỏi, doanh trưởng, đây là Thiên Châu của ngươi sao? Ta nghe nói, Thiên Châu sư là đồng thời có thể châu và ý châu của ngươi là hỏa thuộc tính hồng bảo thạch à? Hai quả hạt châu màu đỏ quả thật cùng hồng bảo thạch của đế phù nhã rất giống nhau, điểm khác nhau duy nhất là độ sáng bóng, so sánh với hồng bảo thạch ý châu của đế phù nhã, hai quả hạt châu trên cổ tay trái Thượng Quan Băng Nhi này có vẻ sáng hơn. Ít nhất là sáng gấp đôi hai khỏa hồng bảo thạch ý châu của đế phù nhã kia, hơn nữa so sánh với hồng bảo thạch quý phái, hai khỏa hạt châu màu đỏ này của nàng cho cảm giác nhẹ nhàng, nhìn qua hết sức thoải mái. Thượng Quan Băng Nhi nói, ngươi chạy nhanh một chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù nàng rất tức giận Chu Tiểu Bản, nhưng đối với hắn vẫn không có lòng phòng bị, thân là Thiên Châu Sư, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể Chu Duy Thanh không có nửa phần thiên lực tồn tại. Chu Duy Thanh lúc này cũng không dùng mánh khỏe gì nữa, vội vàng chạy nhanh thêm mấy phần, mặc dù khó thêm một chút, nhưng cũng không bằng lòng hiếu kỳ của hắn với Thiên Châu. Thượng quan Băng Nhi nói, Thiên Châu sư cùng Thể Châu sư, ý Châu sư không giống nhau, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đối với Thể Châu sư cùng ý Châu sư có chút hiểu biết, ngươi nhìn Thể Châu của ta có gì khác. Vừa nói, nàng lộ ra cổ tay phải. Ở cổ tay phải của Thượng quan Băng Nhi có hai khỏa phỉ thúy châu, màu xanh nhạt, trong suốt, huyễn lệ vô cùng. Long thạch phỉ thúy, thuần sắc. Chu Duy Thanh giật mình nói. Long thạch phỉ thúy, ở trong các loại phỉ thúy cũng coi là cực phẩm, mà làm thể châu, nó chính là tăng phúc nhanh nhẹn. Nhưng cái này không phải là làm Chu Duy Thanh giật mình, hắn giật mình chính là thuần sắc, hai khỏa thể châu của Thượng quan Băng Nhi, không có pha tạp chủng loại phỉ thúy khác, mà hoàn toàn đơn thuần là long thạch phỉ thúy. Thượng quan Băng Nhi nói, thể châu của Thiên Châu sư khác với thể châu của Thể Châu sư ở chỗ thuần sắc. Nói cách khác, thể châu của Thiên Châu sư chỉ có thể tăng phúc một loại thân thể thuộc tính cho Thiên Châu sư, thí dụ như thể châu của ta là long thạch phỉ thúy, tăng phúc nhanh nhẹn. Mà tăng phúc tương đương với thuộc tính các loại thể châu bình thường là 1,5 lần. Những kiến thức này ở trong học viện Ngự Châu sư đều dạy mà. Thuần sắc, thì ra là thuần sắc. Chu Duy Thanh trong lòng bừng tỉnh. Hắn rốt cục hiểu thể châu của Thiên Châu sư với thể châu sư bình thường khác nhau thế nào rồi. Nhìn qua chỉ tăng phúc có một loại thuộc tính, nhưng trên thực tế, tăng phúc bằng 150% bình thường ở một thuộc tính, bất luận thể châu của Thiên Châu sư tăng phúc loại thuộc tính nào, cũng là thể châu sư bình thường không thể bằng được. Thượng quan Băng Nhi tiếp tục nói, về phần ý châu, của ta cũng không phải là hồng bảo thạch như lời ngươi nói, bởi vì ý châu của ta không phải hỏa hệ, mà là phong hệ. Thật ra nàng hoàn toàn không cần thiết cùng Chu Duy Thanh nói điều này, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng người này có vẻ khiếp sợ, nàng cũng có chút vui trong lòng. Phong hệ. Phong hệ ý châu của ý châu sư là hình thái bích tỷ chứ. Cái đó có màu xanh mà. Chu Duy Thanh quả nhiên bị kinh hãi lần nữa. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, nói, ý châu của Thiên Châu sư chúng ta cùng ý châu sư bình thường cũng khác nhau, ý châu của ta cũng là bích tỷ. Nhưng là loại hy hữu nhất trong bích tỷ màu đỏ, được xưng là bích tỷ vương, hết sức hiếm thấy. Đây cũng là sự khác biệt giữa ý châu của Thiên Châu sư cùng ý châu của ý châu sư. Đồng dạng là phong thuộc tính, của ta bích tỷ vương tăng phúc phong thuộc tính gấp 1,5 lần bích tỷ bình thường. Những ý châu mang thuộc tính khác phần lớn cũng giống nhau, đơn giản mà nói, ý châu cùng thuộc tính, Thiên Châu sư luôn có bảo thạch ý châu phẩm chất cao nhất. Chương 4, Thiên Châu sư huyền bí. 4. Thượng quan Băng Nhi nói, từ thực lực mà nói thì đúng là như vậy, nhưng quá trình tu luyện của Thiên Châu Sư cũng khó khăn hơn nhiều so với Ý Châu Sư và Thể Châu Sư. Trên đại lục, Ý Châu Sư hoặc Thể Châu Sư đơn thuần có thể tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong là Cửu Châu thì có không ít người. Nhưng mà đem Thiên Châu tu luyện tới đỉnh phong thì ta còn chưa bao giờ nghe nói tới. Thật ra thì, theo cách nào đó mà nói, Ngự Châu Sư chỉ bao gồm Ý Châu Sư và Thể Châu Sư mà thôi, cũng không có bao gồm cả Thiên Châu Sư. Thiên Châu Sư có thể coi là một lĩnh vực riêng. Trong truyền thuyết, Thiên Châu Sư cường đại nhất, có thể tu luyện tới được 12 khảo hạt châu mỗi tay, đó đã là cảnh giới đoạt tạo hóa của trời đất, có thể thay đổi trời đất trong nháy mắt. Nói tới đây, trong mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ mong ước. Thì ra Thiên Châu Sư có thể tu luyện tới 12 khỏa hạt châu. Chứ không phải cao nhất chỉ là 9 khỏa hạt châu giống như Ý Châu Sư và Thể Châu Sư. Sau khi nghe Thượng quan Băng Nhi giải thích, Chu Duy Thanh mới hiểu được vị cha nguyên soái của mình mạnh tới mức nào. Phải biết rằng, cha của mình chính là một vị bát châu Thiên Châu Sư cơ đấy. Vì thế, Chu Duy Thanh dò hỏi, nghe nói Chu nguyên soái của Thiên Cung Đế Quốc chúng ta cũng là một Thiên Châu Sư, ông ta lợi hại lắm phải không? Thượng quan Băng Nhi không chút do dự nói, dĩ nhiên lợi hại. Chu Nguyên Soái là người ta tôn kính nhất. Tu vi của ông ấy đừng nói là ở Thiên Cung Đế Quốc của chúng ta, cho dù tới những đại quốc khác đảm nhiệm chức Nguyên Soái cũng không có vấn đề gì cả. Bệ hạ cũng đã từng nói qua, cho dù tất cả Ngự Châu sư của Thiên Cung Đế Quốc chúng ta có cùng lên một lúc, cũng không địch được Chu Nguyên Soái. Thiên Châu của Chu Nguyên Soái đã tu luyện tới khỏa thứ 8, chính là một vị Thiên Tông trung giai. Nhìn toàn bộ đại lục, cũng là một cường giả nhất lưu. Huống chi, ý châu của Chu Nguyên Soái lại là một trong tứ đại thuộc tính. Nghe Thượng quan Băng Nhi khen cha của mình, Chu Duy Thanh lúc này cũng không cao hứng nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa rồi phải dốc toàn lực để chạy, thể lực của hắn cũng đã tiêu hao rất lớn, mồ hôi thoát ra rất nhiều, hô hấp càng lúc càng không đều, nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Nhanh một chút roi ra lại xuất hiện trong tay của Thượng quan Băng Nhi, mắt thấy bộ dáng mồ hôi chảy đầy mặt của Chu Duy Thanh, trong lòng nàng không khỏi thống khoái vô cùng. Thể lực của người này có vẻ không tệ, đã chạy xa như vậy mà còn có thể kiên trì, có thể thấy buổi sáng chỉ chịu có một roi đã lăn lộn vật vã chỉ là giả vờ. Doanh trưởng, ta mệt quá, cho ta nghỉ ngơi một lát đi. Chu Duy Thanh lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt đáng thương nhìn Thượng quan Băng Nhi. Đáng tiếc, lần này Thượng quan Băng Nhi đã quyết định cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể tha cho hắn, cười lạnh một tiếng, một roi vung ra, đánh lên mông của Chu Duy Thanh cái chát. Chu Duy Thanh nhất thời đau đến giật cả mình, bước chân vừa mới chậm lại cũng đi nhanh hơn vài phần. Cái nội giáp của hắn cũng không có che được đến mông. Thượng quan Băng Nhi thì ngược lại, đi theo bên cạnh Chu Duy Thanh, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất đã bật xa đến hơn 10 mét, dễ đến mức không thể dễ hơn. Thể châu của nàng chính là tăng phúc tốc độ, ý châu lại là am hiểu về phong hệ, có thể nói là một hình tượng thiên châu sư được phối hợp hoàn mỹ nhất về sự nhanh nhẹn. Nếu nàng thật sự đem tốc độ toàn lực triển khai ra, cho dù là thể tôn sơ giai cũng đừng hòng đuổi theo. A, đau chết mất. Chu Duy Thanh bị trúng một roi, thầm nghĩ muốn thuận thế mà ngã xuống. Nhưng mà, không đợi hắn ngã xuống, một cái chân nhỏ thon dài đã xuất hiện trước mặt hắn, mũi chân đỡ dưới ngực hắn, lập tức ổn định thân thể hắn, ngay sau đó lại một roi quất vào mông hắn, làm cho Chu Duy Thanh phải kêu thảm lên một tiếng. Ta cho ngươi giả bộ này. Thượng quan Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Roi thứ nhất mà nàng đánh lên, thật ra cũng chỉ dùng mấy phần lực đạo, quả nhiên mới thử một chút đã biết người này giả bộ. Trước mặt Thượng quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh căn bản cơ hội muốn ngã xuống cũng không có. Thượng quan Băng Nhi giống như một ảo ảnh màu tím lúc nào cũng bên cạnh hắn, tốc độ chậm, là một roi, mới nghĩ muốn giả bộ ngã xuống, liền bị mũi chân đá lên, sau đó lại là một roi. Lúc này, hắn đã bị ăn rất nhiều roi, cái mông đau rát, thân thể càng lúc càng mệt, trong phổi giống như có cái gì đang cháy bỏng vậy, nhưng lại không thể chạy chậm lại được. Doanh trưởng, ta sai rồi. Tiểu nói chuyện mềm dẻo như vậy, Chu Duy Thanh rất là am hiểu, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt. Đáng tiếc, Thượng quan Băng Nhi đã bị hắn lừa mấy lần, khẳng định là không chịu bị lừa nữa. Bây giờ mới biết là sai. Đã muộn rồi. Thượng quan Băng Nhi oán hận nói. Không đến một khắc, quân trang trên người của Chu Duy Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, đây chính là hơn 20 cân đó. Hơn nữa, thực tế hắn cũng chỉ mới có 13 tuổi mà thôi, chạy dưới cường độ cao như vậy. Làm sao có thể chịu được? Trước mắt tối sầm, thân thể của Chu Duy Thanh liền gục ngã xuống. Mà cái chân của Thượng quan Băng Nhi lại lần nữa đã tới, nhưng mà, lần này nàng vừa đá lên, còn chưa kịp đưa roi lên, thân thể của Chu Duy Thanh đã ngã thật về phía sau. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt, thân hình chợt lóe, đã đến phía sau lưng của hắn, mũi chân đỡ lấy lưng của hắn, đưa hắn ra khỏi mặt đất, lúc này mới phát hiện ra, người này lần này thật sự đã hôn mê. Này, này, Chu Tiểu Bàn. Thượng quan Băng Nhi đá nhẹ hai cước lên người của Chu Duy Thanh. Khỏa ý châu bích tỷ vương trên tay trái lóe lên, một tia hồng quang nhẹ nhàng bắn ra, chạm vào cổ tay Chu Duy Thanh. Nàng tất nhiên là sẽ không có tiếp xúc với da thịt của Chu Duy Thanh, thông qua loại phương pháp này mà xem mạch đập của hắn. Thật sự đã hôn mê. Thiên lực của Thượng quan Băng Nhi đã tu luyện tới tầng thứ 8 của thiên tinh lực. Mặc dù là thông qua năng lượng ý châu mà cảm thụ tình huống thân thể của Chu Duy Thanh, nhưng lúc này cũng đã rõ ràng, hắn không có giả vờ, mà đã thật sự mệt quá mà hôn mê. Chương 5, Bất tử thần công. Thiên Châu giác tỉnh, 1. Bên trong phòng khách có hai người đang ngồi, một người là Đế Phong Lăng Hoàng đế của Thiên Cung Đế Quốc, còn người ngồi bên cạnh, nhìn qua là tráng hán kiên cường cứng cỏi. Khoảng chừng hơn 50 tuổi. Dưới màu da như đồng cổ kia dường như có ánh sáng lưu chuyển, mặt chữ quốc, mắt hổ, mũi thẳng, miệng vông, mặc dù đang ngồi nhưng cũng có thể nhận ra được thân hình khôi vĩ của hắn. Một thân trang phục không che đi được những bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể hắn, hai mắt lấp lánh hữu thần, dường như có ánh sáng từ trong sâu thẳm con người đen đó. Người này chính là trụ cột của Thiên Cung Đế Quốc, đại nguyên soái Chu Thủy Ngưu, cũng chính là phụ thân của Chu Duy Thanh. Chu đại nguyên soái cũng giống như Thượng quan Băng Nhi, cũng là xuất thân từ gia đình bình dân, khi còn bé đi chăn trâu kiếm sống, mới có tên như vậy. Nhưng không có người nào dám rêu cợt tên hắn, bởi vì những người làm như vậy, đều đã chết. Bệ hạ, người xem cái này. Sáng nay có người đưa tới một phong thư, chính là bút tích của thằng nhóc đáng chết kia. Chu Thủy Ngưu đem một phong thơ đưa tới trước mặt Đế Phong Lăng. Chu đại ca, ngươi không phải vì an ủi ta mà chuẩn bị đâu. Ý ta đã quyết, nếu như Duy Thanh thật sự xảy ra chuyện gì, thì nha đầu Đế Phủ Nhã kia sẽ chôn cùng hắn. Đế Phong Lăng kiên quyết nói. Ngày hôm qua, hắn tự mình mang Đế Phủ Nhã tới cửa tạ tội, nhưng biết được Chu Duy Thanh chưa trở về, lập tức phái một lượng lớn nhân thủ ra ngoài thành tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy. Chu Thủy Ngưu trầm giọng nói, bệ hạ, thần sao dám khi quân. Người cũng không nên bị thằng nhóc đáng chết kia lừa, thật ra, hắn so với những người khác còn giảo hoạt hơn rất nhiều, ngay cả ta cũng đã nhiều lần bị hắn lừa. Lần này, xem ra hắn tự biết gây họa, sợ ta đánh hắn nên mới không dám trở về, nói thật dễ nghe, cái gì đi ra ngoài sông sáo một phen, chó má, ta lại không biết là hắn không dám trở về, không cần để ý đến hắn. Đế Phong Lăng cười khổ nói, Duy Thanh một ngày không về, ta liền một ngày không thể an tâm. Chuyện này là lỗi của Đế Phủ Nhã, đại ca, nếu Duy Thanh đã trở lại, ngươi cũng không thể đánh hắn, lại nói, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, trời sinh kinh mạch bế tắc, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc với hắn. Chu Thủy Ngưu hừ một tiếng, hổ phụ khuyển tử. Nhưng mà xem như tiểu tử này còn tự biết thân mình, hắn nói rất đúng, hắn như thế nào có thể xứng đôi với công chúa điện hạ. Ta thấy, cứ theo lời hắn nói, hôn sự kia hay là hủy bỏ đi. Đế Phong Lăng đột nhiên biến sắc, như vậy sao được, Đế Phủ Nhã sinh ra là người của Chu gia, chết cũng là quỷ của Chu gia, đại ca, vua không nói chơi, chuyện này ngươi không cần nói nữa. Nếu như chỉ vì Chu Duy Thanh không phải là Ngự Châu sư mà hủy hôn, ta còn xứng là huynh đệ của ngươi sao? Chu Duy Thanh từ trong hôn mê tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã ở trong trứng đồng, vừa định di chuyển, nhất thời cảm giác được cơ thể khắp nơi đều đau đớn. Mồ hôi trên người lại nhơm nhớp khó chịu. Nhất là hai chân, chỉ cần di động một chút, thì như là bị hàng vạn hàng nghìn mũi kim đâm vào, thống khổ vô cùng, làm hắn không khỏi rên rỉ thành tiếng. Thượng quan Băng Nhi, tiểu nha đầu này, ngươi chờ xem, sớm muộn gì có một ngày lão tử sẽ đem ngươi trả đạp dưới chân. Trì hoãn trong chốc lát, Chu Duy Thanh mới miễn cưỡng đứng lên, vừa ngồi dậy, liền thấy bên cạnh có hai cái chén lớn cùng với một tờ giấy. Trong hai cái chén lớn, một cái chén thì có ba cái bánh bao lớn, một cái khác thì có thức ăn. Chạy suốt từ trưa, Chu Duy Thanh dĩ nhiên đã đói bụng, lập tức không chút khách khí mà đã cầm bánh bao lên ăn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu thượng quan Băng Nhi này cũng còn có chút lương tâm. Bánh bao với đồ ăn cũng còn ấm, mùi vị cũng được, rõ ràng không phải là cơm trong phòng ăn của binh sĩ bình thường. Vừa ăn, Chu Duy Thanh nhìn tờ giấy ở trên bàn. Nội dung trong tờ giấy cũng rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, ngày mai tiếp tục. Mẹ kiếp, vẫn chưa xong à? Không phải chỉ là sờ soạng ngươi một chút sao? Chu Duy Thanh tức giận chửi một tiếng, còn rất là hèn mọn bóp bóp cái bánh bao trong tay, coi như là tìm lại cảm giác. Sau khi ăn xong cơm tối, Chu Duy Thanh liền đi ra khỏi trứng đồng, cố nén cơn đau trên người đi tắm rửa. Người này tuy rằng hèn mọn lại sợ chết, nhưng vẫn còn một điểm tốt, đó là rất thích sạch sẽ. Thuận tay đem quần áo giặt sạch, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng hắn xuất thân từ quý tộc mà không phải làm việc nhà. Ngược lại, việc nhà, nấu cơm hắn đều biết cả, cái này còn không phải là do lão nguyên soái ép làm sao. Ở bên trong phủ nguyên soái, Chu Duy Thanh một mình ở trong một cái viện nhỏ, từ lúc 6 tuổi, tất cả đã tự mình làm hết, tất cả những gì cần có đều có hết, chỉ là không có ai hầu hạ. Vì chuyện này mà Chu Đại Nguyên soái cùng với nguyên soái phu nhân cãi nhau không biết bao lần. Đáng tiếc là không thể thuyết phục Chu Đại Nguyên soái, cuối cùng, Nguyên soái phu nhân cũng chỉ có thể tranh thủ thỉnh thoảng tới dạy Chu Duy Thanh những việc này thôi. Tắm rửa xong, thay lấy một bộ quân phục khác, giặt quần áo, Chu Duy Thanh lúc này mới trở lại trướng đồng của mình, lúc này, cả quân doanh cũng đã an tĩnh lại. Chu Duy Thanh sau khi trở về trướng đồng mình, mở cái bao mang theo bên mình. Bên trong chính là một chút đồ chuẩn bị hắn mua sau khi đi ra khỏi cửa hàng rèn. Ví dụ như một số bột gia vị, một lọ dầu thắp đều là những đồ vụn vặt nhưng rất cần thiết cho cuộc sống. Hắn sợ nhất chính là sau khi tham gia quân ngũ, về sau sẽ không được ăn no, mua chút đồ gia vị, cho dù sau này ăn vụng cũng dễ dàng hơn một chút. Còn về dầu thắp kia lập tức phát huy công dụng. Chu Duy Thanh lấy ra một cái bát đã rửa lúc trước, rót một chút dầu thắp vào bên trong, lại lấy một sợi dây nhỏ ngâm trong dầu rồi để một chút ra ngoài cái bát, sau đó dùng đá đánh lửa châm lên, lập tức làm được một ngọn đèn nhỏ tạm thời, nhất thời trong cái chướng nhỏ của hắn sáng lên. Làm xong hết các việc đó, hắn lặng lẽ vén mảnh nhìn ngang liếc dọc, sau khi xác nhận là không có ai bên ngoài, lúc này mới rụt đầu trở về. Trân trọng đưa tay vào ngực, lấy ra một bao vải dầu. May mắn lấy vải dầu bao lại, nếu không hôm nay ra mồ hôi nhiều như vậy thì đã làm hỏng rồi, chẳng may mà hỏng thì thật là phiền toái. Thật cẩn thận mở cái bao bằng vải dầu ra, bên trong có một quyển sách cổ. Đây đúng là một sách cổ, bởi vì nó căn bản không dùng giấy để chế tạo thành mà là dùng da dê khâu lại, dày chừng 2 thốn, khoảng mấy chục trang, hình thức phong cách cổ xưa, có vài chỗ cũng đã bị tổn hại. Trên bề mặt có viết 4 chữ to, bất tử thần công. Đây chính là bảo bối mà hôm qua Chu Duy Thanh đi lấy ở tinh thần xâm lâm. Thứ này là khi hắn 10 tuổi, bị Chu Đại Nguyên Soái ném vào một mảnh rừng già trong núi để huấn luyện năng lực sinh tồn, nhặt được từ bên cạnh một bộ xương, ngay cả Chu Đại Nguyên Soái cũng không biết. Vẫn bị hắn giấu ở trong một cái hốc cây ở tinh thần xâm lâm. Lật trang bìa ra, trang thứ nhất hiện ra, trên mặt có một hàng chữ nhỏ, tổng quát bất tử thần công. Người không có nghị lực lớn không thể tu luyện. Người không có quyết tâm không sợ chết không thể tu luyện. Bất tử thần công thật ra chính là tất tử thần công, biến không thể thành có thể, lấy 36 đại tử huyệt làm đối tượng tu luyện, tìm đường sống trong cái chết, nếu không cẩn thận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cẩn thận, cẩn thận. Nếu người nào có thể phá được 36 đại tử huyệt thì có thể chân chính tiếp dẫn lực lượng của trời đất, thọ ngang trời đất, bất hủ cùng nhật nguyệt. Chương 5, bất tử thần công. Thiên Châu giác tỉnh. 2. Mỗi người tu luyện thiên lực đều phải có công pháp, thông qua công pháp để vận hành thiên lực, hấp thu lực lượng thiên địa rèn luyện bản thân, khiến cho thiên lực của mình tiến bộ. Tu luyện thiên lực chia làm 4 giai đoạn lớn, đó là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực và thiên đạo lực, mỗi giai đoạn lại chia làm 12 trọng. Bản bất tử thần công này, cũng là một loại công pháp tu luyện thiên lực, chỉ là, nó thật sự quá đặc biệt, phương pháp tu luyện của nó cùng các loại công pháp khác hoàn toàn khác nhau. Công pháp tu luyện thiên lực phổ thông, bất luận là cấp bậc gì, cũng là minh tưởng, đả tọa, luyện thể, dùng các loại phương pháp để kích thích tiềm lực cơ thể và hấp thu lực lượng thiên địa làm trụ cột. Mà bản bất tử thần công lại tạo ra một lối tắt, phương pháp tu luyện của nó có thể nói là dễ dàng, đó chính là phá huyệt. Phá 36 đại tử huyệt trên thân thể con người. Căn bản không cần hấp thu lực lượng thiên địa, cũng không cần minh tưởng, đả tọa, hay luyện thể. Mỗi lần phá được một tử huyệt, thiên lực tự nhiên tăng lên 1 trọng. Tất cả quá trình tu luyện thiên lực, cũng chỉ là chuẩn bị để phá huyệt, có thể nói là đơn giản tới cực điểm, nhưng đồng thời cũng là khó khăn tới cực điểm. Nếu có thể xông phá toàn bộ 36 tử huyệt, như vậy thiên lực ít nhất cũng có thể tu luyện tới 36 trọng, thậm chí đột phá thiên thần lực, tiến vào tầng cuối cùng thiên đạo lực. Phải biết rằng, phụ thân của hắn, Chu Đại Nguyên Soái thân là đệ nhất cường giả của Thiên Cung Đế Quốc, thiên lực cũng chỉ tu luyện đến 32 trọng, chính là trình độ thiên thần lực đệ bát trọng, hơn nữa đã 5 năm không có tiến bộ. Lúc Chu Duy Thanh còn nhỏ, Chu Đại Nguyên Soái đã từng tìm nhiều phương pháp tu luyện thiên lực cho hắn thử, ít nhất trong các công pháp Chu Duy Thanh đã thử qua, chưa có bất kỳ công pháp nào mà quỹ đạo vận hành thiên lực lại đi qua 36 đại tử huyệt trên cơ thể. Nguyên nhân chính là thế nên Chu Duy Thanh vẫn không dám đụng vào môn công pháp này. Mấy năm qua, hầu như năm nào Chu Đại Nguyên Soái cũng kiểm tra thân thể hắn, nhưng theo tuổi hắn lớn dần lên tình trạng kinh mạch bế tắc vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể là phế vật. Chu Duy Thanh đã đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, có hay không tu luyện bất tử thần công này, cho tới hôm nay, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Chu Đại Nguyên Soái bản thân chính là Thiên Châu Sư. Theo như quy luật di truyền của Thiên Châu Sư, con cháu của Thiên Châu Sư, chỉ cần có thể giác tỉnh bản Mạng Châu, như vậy khả năng là Thiên Châu Sư rất lớn. Mà khi Chu Duy Thanh cẩn thận nghiên cứu kinh mạch cơ thể người, hắn phát hiện, mấy đường kinh mạch của mình bị tắc nghẽn, trong đó có cả mấy tử huyệt, cũng chính vì vậy, Chu Đại Nguyên Soái mặc dù có thiên lực thâm hậu cũng không dám mạo hiểm dùng thiên lực trợ giúp hắn xông phá kinh mạch. Chu Duy Thanh lúc ấy đã nghĩ đến, nếu như mình có thể tu luyện bất tử thần công này, đem mấy chỗ tử huyệt đó giải khai, vấn đề kinh mạch bế tắc tự nhiên cũng được giải quyết, hắn cũng liền có thể có được thiên lực. Hôm nay, Sau khi hắn nghe được bí mật về Thiên Châu từ Thượng Quan Băng Nhi, khát khao trở thành một Thiên Châu sư đã vượt lên sự thống khổ của thân thể, hắn quyết định, vô luận như thế nào cũng phải thử tu luyện bất tử thần công, không thử, hắn tuyệt đối không cam tâm. Hắn biết rõ, thời gian của mình đã không còn nhiều, nếu như khi 16 tuổi vẫn chưa giác tỉnh bản mạng châu, thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội giác tỉnh bản mạng châu, tới lúc đó hắn vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật. Ai nguyện ý làm cả đời phế vật? Chu Duy Thanh mặc dù rất sợ chết, nhưng hắn còn sợ cả đời phải làm phế vật hơn. Hít sâu một hơi, vẻ thật thà trên mặt Chu Duy Thanh biến mất, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, hắn đem bất tử thần công lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai chính là ghi lại chỗ xung phá thứ nhất trong 36 đại tử huyệt. Chỉ thấy trên tấm da dê cổ xưa viết, thân thể con người ước chừng có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kỳ huyệt, tổng cộng có 720 huyệt vị, giờ gờ, cộng lại thì là 702 huyệt chứ nhỉ. Có 108 huyệt yếu hại, trong đó có 72 huyệt khi đánh vào không đến nổi chí mạng, còn lại 36 huyệt là huyệt khi đánh vào có thể mất mạng, được gọi là tử huyệt. Bất tử thần công phần một thượng, hạ chi tử huyệt tu luyện công pháp tu luyện tử huyệt ở các chi trên và chi dưới. Huyệt thứ nhất, huyệt kiên tỉnh. Huyệt kiên tỉnh ở chỗ cao nhất của bả vai. Một trang này ghi lại cặn kẽ phương pháp tu luyện huyệt kiên tỉnh, còn có hình minh họa, có thể thấy rõ ràng vị trí huyệt kiên tỉnh. Huyệt kiên tỉnh là song huyệt, mỗi bên có một cái, Chu Duy Thanh thử ấn nhẹ trên huyệt kiên tỉnh bên trái của mình một cái, nhất thời cảm thấy tê dại cả nửa bên người. Trong lòng thất kinh, quả nhiên lợi hại. Phải biết rằng, trong 36 đại tử huyệt, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn đọc lướt qua một lần quyển bất tử thần công này. Tu luyện các tử huyệt càng về sau càng khó khăn hơn. Bất tử thần công tổng cộng chia làm 4 phần. Phần đầu tiên chính là thượng, hạ chi tử huyệt tu luyện công pháp tu luyện tử huyệt ở các chi trên và chi dưới, tổng cộng có 5 tử huyệt. Phần thứ hai là bối yêu đế bộ tử huyệt phương pháp tu luyện, công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng lưng, mông và eo, có 8 tử huyệt. Phần thứ ba là hung phúc bộ tử huyệt phương pháp tu luyện, công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng ngực bụng, tổng cộng 14 tử huyệt, cuối cùng là phần thứ tư. Đầu cảnh bộ tử huyệt phương pháp tu luyện, công pháp tu luyện tử huyệt ở vùng đầu cổ, tổng cộng 9 tử huyệt. Có thể nói là từ dễ đến khó. Nói như vậy, nhưng cảm giác khi ấn vào huyệt kiên tỉnh cũng làm cho Chu Duy Thanh sợ hãi không thôi, thứ này có thể xung phá thật sao? Do dự một chút, hắn rốt cục vẫn kiên định lòng tin của mình, người chết chìm chỉ lên trời, chẳng lẽ sống được 100 triệu năm? Một khi thành công, mình liền có hy vọng trở thành Thiên Châu Sư, lần này không thử thì vĩnh viễn là phế vật. Không thể làm phế vật. Kiên định tín niệm trong lòng, Chu Duy Thanh rốt cục quyết định tu luyện, bắt đầu ngưng thần tinh khí, dựa theo phương pháp ghi trong phần đầu tiên bất tử thần công tiến hành tu luyện. Đem ý niệm tập trung ở huyệt kiên tỉnh, hắn yên lặng cảm thụ thân thể của mình, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên khó khăn nhất chính là cảm nhận được thiên lực yêu ớt tồn tại trong cơ thể. Rồi dẫn dắt chúng đánh sâu vào huyệt kiên tỉnh. Dựa theo phần đầu tiên bất tử thần công ghi lại, huyệt kiên tỉnh là huyệt dễ dàng xung phá nhất trong 36 đại tử huyệt, mấu chốt là sau khi xung phá có thể sống sót hay không, nếu như xung phá huyệt kiên tỉnh thành công mà còn sống, vậy thì đã qua cửa thứ nhất. Qua nửa canh giờ, cảm giác toàn thân mệt mỏi cùng đau đớn làm Chu Duy Thanh có chút không giữ được bình tĩnh, lúc này hắn không phát hiện cảm giác được một chút thiên lực nào. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng lại rất kiên trì, nếu đã quyết định, vậy thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Một canh giờ qua đi, bên ngoài đã là đêm khuya, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót phá tan màn đêm yên tĩnh. Chẳng lẽ ta thật không thể tu luyện? Đến cả bất tử thần công này cũng không thể tu luyện sao? Chu Duy Thanh đã có chút chán nản, hắn ngồi suốt một canh giờ, đến xương sống ra rời, lưng đau nhức, chân như bị chuột rút. Nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm cảm giác được thiên lực trong cơ thể. Chương 5, Bất tử thần công. Thiên Châu giác tỉnh, 3. Cảm ứng được thiên lực, Chu Duy Thanh hết sức mừng rỡ, vội vàng đem ý niệm tập trung đến bụng, dụng tâm cảm thụ dòng khí lưu thở lạnh như băng kia, dẫn dắt nó chậm rãi đi lên. Ngoài ý muốn của hắn, khí lưu lạnh lẽo này sau khi xuất hiện thì càng ngày càng trở nên rõ ràng không hề giống với ghi chép trong bất tử thần công. Trong bất tử thần công ghi chép thì nó chỉ là một tia khí lưu mà thôi. Khi dẫn dắt luồng khí lưu này đến ngực thì nó đã trở thành một dòng khí lưu nhỏ, quá trình hết sức thuận lợi, có thể thấy sẽ dẫn nó lên được huyệt kiên tỉnh. nhất định phải thành công. Chu Duy Thanh điên cuồng hét trong lòng, đến bây giờ hắn không thể hối hận được nữa, cắn chặt hàm răng, dùng ý niệm thúc giục dòng khí lưu lạnh lẽo kia hung hăng đánh vào huyệt kiên tỉnh. Trong sát na dòng khí lưu lạnh lẽo kia đánh vào huyệt kiên tỉnh, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nửa người bên trái trong nháy mắt mất đi cảm giác, ngay sau đó cảm giác chết lặng này từ bên trái lan sang bên phải, chỉ trong mấy lần hô hấp, cả người hắn, trừ cái đầu ra, đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Trong nháy mắt, một cỗ hơi thở cuồng bạo từ huyệt kiên tỉnh bên trái của hắn bộc phát, điên cuồng phá hoại cơ thể hắn, bất quá Chu Duy Thanh cũng không cảm thấy thân thể đau đớn nữa, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng trở nên mơ hồ. Phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu tươi, hắn cũng không biết thật ra thì trong quá trình tu luyện tiên lực, đau đớn cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tình huống mà hắn gặp phải mất đi ý thức. Đây rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma rồi. Trong phần mở đầu bất tử thần công cũng ghi lại, bất tử thần công cũng chính là tất tử thần công này đúng là thần kỳ, nhưng là trong giai đoạn đầu tu luyện hoàn toàn là dựa vào vận may, tỷ lệ thành công chỉ là một phần vạn. Chu Duy Thanh cũng không phải trong một phần vạn ấy, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Phá tan tử huyệt mà tẩu hỏa nhập ma, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Kẻ đáng thương này vẫn còn không biết lần đặt cược này mình sắp sửa gặp phải cái gì. Hắn chỉ cảm giác vị trí huyệt kiên tỉnh giống như một cái phế ức, tinh khí toàn thân dâng lên thoát ra ngoài. Dưới tình huống sắp tử vong này, Chu Duy Thanh lại không hề cảm thấy thống khổ, ngược lại hắn lại có cảm giác phiêu diêu, siêu thoát trần tục. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Chu Duy Thanh trong lòng còn nghĩ mình may mắn, chẳng lẽ ta thành công rồi sao? Đang lúc này, một luồng khí lưu vô cùng âm lãnh từ bụng hắn bộc phát, giống như một quả cầu băng khổng lồ nổ tan cảnh trong bụng hắn. Hơn nữa dường như vô số băng tiễn điên cuồng chui vào kinh mạch hắn. Trước đó hắn còn đang phiêu diêu, khái cảm, trong nháy mắt có cảm giác như rơi vào trong hầm băng, cảm giác chết lặng đã bị thay thế bằng cảm giác âm lãnh vô cùng. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác khát máu mãnh liệt, vốn trong mắt màu đen giờ đã trở nên đỏ rực, mái tóc ngắn mềm mại giờ đây đã dựng đứng lên, tất cả lỗ chân lông đồng thời tản mát ra khí lưu màu xám đen. Cảm giác ở vị trí huyệt kiên tỉnh. Khi khí lưu màu xám đen xuất hiện cũng đã biến mất, không còn cảm thấy gì nữa. Nếu nói lúc trước Chu Duy Thanh xông phá huyệt kiên tỉnh giống như dùng kim châm vào quả bóng, thì lỗ thủng lúc này đã được khí lưu màu xám vá lại. Thân thể Chu Duy Thanh run lên, sự rét lạnh này cũng không phải đến từ bên ngoài mà đến từ trong cơ thể, lạnh từ trong nội tạng, từ trong máu, thậm chí lạnh đến tận xương tủy. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ trong cơ thể không ngừng thoát ra. Kèm theo hàn khí thoát ra có thể thấy rõ ràng ngoài ra hắn có một làn xương màu xám đen, rét lạnh đến cực độ làm hắn không khống chế được thân thể, ngã nhào ra mặt đất, há to miệng, mỗi lần hô hấp lại thở ra một làn khí lưu màu xám đen trong cơ thể, hoa văn màu đen, xám lặng lẽ lan ra trên da hắn. Chu Duy Thanh mạo muội tu luyện bất tử thần công thật ra cũng không khác gì tự sát, tỷ lệ một phần vạn há lại dễ dàng gặp được. Nhưng mặc dù hắn không có vận may trong việc tu luyện nhưng ở một phương diện khác hắn lại may mắn đến cực điểm. Sự may mắn này chính là từ hạt châu màu đen hắn nuốt lúc trước ở tinh thần xâm lâm. Nếu như nói tu luyện thành công bất tử thần công thì tỷ lệ chỉ là một phần vạn thì nuốt được hạt châu kia chính là duy nhất, khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có thể gặp không thể tìm. Bởi vì hắn tu luyện bất tử thần công, phá vỡ huyệt kiên tỉnh, làm cho hạt châu màu đen kia đang ngủ yên bị kích phát ra ngoài. Tình cảnh này chính là do hạt châu kia tạo ra. Vốn là hạt châu kia sau khi tiến vào thân thể hắn sẽ dần cải tạo thân thể hắn, bị hắn tiêu hóa dần dần. Nhưng hắn lại tu luyện bất tử thần công nên đã dẫn phát ra năng lượng của hạt châu. Hơi thở vô cùng tà ác điên cuồng bành trướng trong cơ thể hắn, năng lượng cực kỳ rét lạnh chính là từ hạt châu kia mà ra, luồng năng lượng này không có chút cản trở nào xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể Chu Duy Thanh, quá bá đạo. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bạo thể mà chết, nhưng Chu Duy Thanh thì khác, thân thể hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng khổng lồ trong hạt châu kia. Thật ra thì đây cũng là nguyên nhân hạt châu kia lưu lạc trong không gian tìm kiếm không biết bao lâu mới lựa chọn Chu Duy Thanh. Lúc ấy Chu Duy Thanh bị đế phủ nhã dùng hỏa cầu hành kích, khi sắp tử vong từ trên người hắn tán phát ra hoán khí mãnh liệt, hạt châu màu đen này bị hoán khí mãnh liệt của hắn hấp dẫn mới phá vỡ không gian. Vừa lúc bị Chu Duy Thanh phun trúng một búng máu, mà trong máu Chu Duy Thanh có lực lượng tà ác tương hợp với lực lượng bổn nguyên của hạt châu mới khiến nó lựa chọn Chu Duy Thanh. Về phần vì sao Chu Duy Thanh có lực lượng tà ác trong máu, thì rất đơn giản, bởi vì phụ thân hắn, Chu Đại Nguyên Soái, có ý châu chính là mang thuộc tính hắc ám, cho nên thuộc tính của Chu Duy Thanh tự nhiên là giống cha hắn. Vì vậy, hiện tại hắn mới có thể dung hợp hạt châu vào cơ thể. Nhưng năng lượng của hạt châu này thật sự là quá bá đạo, ngoài bổn nguyên lực lượng của nó là hắc ám thì nó còn có nhiều loại thuộc tính khác, chính là khi tìm kiếm trong không gian nó đã hấp thu các loại năng lượng khác. Những năng lượng khổng lồ này đang dung nhập lại trong cơ thể Chu Duy Thanh làm thay đổi thuộc tính bổn nguyên của hắn. Sự thống khổ này so với nỗi đau da thịt thì khinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 6, Bích Tỷ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn, 1. Cặp mắt đỏ như máu kia lạnh như băng, tràn ngập tà ác, bạo lực, yêu dị, và những mặt trái của con người. Tu vi của nàng mặc dù không tính là mạnh, nhưng dù sao cũng là Thiền Châu Sư, nhưng khi nàng thấy đôi tròng mắt này, cũng cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, đầu óc quay cuồng, phảng phất linh hồn của mình cũng bị kia ánh mắt tà dị kia xuyên qua. Mê muội trong chốc lát, một cỗ lực lượng truyền đến, Thượng Quan Băng Nhi chỉ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt đã nằm trong một lồng ngực cường tráng. Bản năng bảo vệ thân thể làm nàng chợt thanh tĩnh mấy phần, mở to hai mắt nhìn lại, đôi mắt tà dị kia đã gần ngay trước mắt, mà chủ nhân đôi mắt kia chính là Chu Tiểu Bản. Lúc này Chu Duy Thành, toàn thân cơ bắp phồng lên, cả người tựa hồ cũng to ra một vòng, ngoài ra còn có hoa văn màu xám đen yêu dị, cả người tản ra một cỗ hơi thở vô cùng cuồng bạo. Quân trang trên người hắn đã sớm biến mất không thấy, chỉ có một cái nội giáp màu bạc bị cơ bắp làm phồng lên, may là gân ma nhận xà hết sức bền bỉ, mới không bị hắn thân thể hắn phá vỡ. Vung ta ra! Thượng Quan Băng Nhi phẫn nộ quát một tiếng, muốn thúc giục thiên lực trong cơ thể tránh thoát hai cánh tay Chu Duy Thanh, nhưng ngay lúc này, tà quang trong mắt Chu Duy Thanh lóe lên, đột nhiên túi đầu, hôn vào môi của nàng. Thượng Quan Băng Nhi chỉ cảm thấy một cổ hơi thở vô cùng âm lãnh trong nháy mắt từ Chu Duy Thanh trong miệng truyền vào cơ thể mình, thiên lực vừa thúc giục lên giống như bị đông kết lại, không cách nào vận chuyển được nữa, càng làm nàng lâm vào sợ hãi chính là ở trong hơi thở vô cùng âm lãnh còn mang theo một cỗ dục vọng thu tính, làm cho toàn thân nàng bủn rủn, thân thể lạnh như băng, đồng thời trong lòng nàng lại nóng bỏng giống như thiêu đốt, một loại khát vọng nguyên thủy nhất của loài. Người trong nháy mắt đã bị hơi thở trong miệng Chu Duy Thanh tiến vào dẫn phát ra. Tế phẩm. Vào lúc này, mặc dù thần trí Thượng Quan Băng Nhi đã không còn thanh tĩnh, nhưng trong tiềm thức nàng nghĩ tới hai chữ này. Đây là một truyền thuyết, trong truyền thuyết, có một tồn tại đặc thù, đó là những cường giả trong giới Thiên Châu Sư, số lượng của bọn họ cực ít, nhưng cũng là Thiên Châu Sư cường đại nhất. Nhưng bọn họ cũng là tượng trưng cho tà ác. Khi bản mạng châu của họ giác tỉnh, bản thân sinh ra một loại nguyên tố đặc thù có thuộc tính áp chế, thuộc tính loại này được gọi là tà ác, tà khí thiêu đốt, khiến khi bọn họ giác tỉnh bản mạng châu đột nhiên trở nên cường đại nhưng đồng thời cũng trở nên khát máu. Ngay lúc này, nhất định phải có một tế phẩm bọn họ mới có thể tránh được việc bị tà khí quấy nhiễu. Mà tế phẩm lại thường là những người thân bên cạnh họ, nhất là người khác giới. Mà một khi bọn họ tìm được tế phẩm, thành công thức tỉnh bản mạng châu của mình, trong số thuộc tính của bọn họ sẽ có thuộc tính tà ác, so với Thiên Châu Sư bình thường càng cường đại hơn. Nhưng là, những tế phẩm này khi giác tỉnh Thiên Châu của Thiên Châu Sư thành công, thì kết cục của họ chỉ có thể là tử vong, thậm chí là bị cưỡng hiếp rồi tàn nhẫn giết chết. Cái này căn bản không phải Thiên Châu Sư có thể khống chế, vì vậy, sau khi giác tỉnh bản mạng châu bọn họ phát hiện hành vi man dợ của mình, có người không thể tiếp nhận thực tế mà tự sát, cho dù không tự sát, thì thông thường tính cách cũng sẽ biến đổi, trở thành ngoại tộc Thiên Châu Sư. Ngoại tộc Thiên Châu Sư này là một tộc mà không ai muốn đụng đến họ, cũng là tồn tại kinh khủng nhất. Thượng Quan Băng Nhi ngàn vạn lần không nghĩ tới, loại chuyện này lại rơi vào chính mình. Thật ra thì đây cũng là do nàng quá khinh suất, nàng dù sao mới 15 tuổi, mặc dù ở bên ngoài lều cảm nhận được năng lượng cường đại bên trong. Nhưng nàng rất tự nhiên cho rằng Chu Tiểu Bàn mới vừa giác tỉnh Thiên Châu làm sao có thể so sánh với Thiên Châu Sư đã có hai khỏa Thiên Châu là nàng đây. Cho nên trước khi vào nàng không có thúc giục Thiên Châu, nên mới bị Chu Duy Thanh chế phục trong nháy mắt. Xong, tất cả đều xong, ta sẽ chết như vậy sao? Mụ mụ, mụ mụ, thời khắc cuối cùng Thượng Quan Băng Nhi còn thanh tỉnh thần trí người nàng nghĩ đến là mẫu thân của mình, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, sau một khắc. Thân thể của nàng, cùng Chu Duy Thanh đã hoàn toàn lâm vào dục vọng điên cuồng. Khí lưu màu xám đen điên cuồng từ trong cơ thể Chu Duy Thanh tán phát ra, tựa như một cái kén khổng lồ bao lấy thân thể hai người. Y phục của Thượng Quan Băng Nhi bị xé thành mảnh nhỏ ném ra khỏi cái kén khổng lồ kia, tiếng thở dốc vang lên ồ ồ, thanh âm yêu kiều đau nhưng mà sướng không ngừng từ trong đó truyền ra. Xương cốt Chu Duy Thanh không ngừng vang lên thanh âm lách cách, lục phủ ngũ tạng cũng biến đổi, máu trong cơ thể chảy nhanh hơn bình thường gấp 5 lần, thân thể của hắn đang được lực lượng vô cùng tà ác mà thần kỳ kia điên cuồng cải tạo. Hoa văn màu xám đen trên da hắn cũng càng trở nên đậm hơn ánh sáng màu xanh, màu lam, màu bạc liên tiếp ra bên ngoài cái kén khổng lồ. Không biết qua thời gian bao lâu, tất cả mới dần thở bình thường xuống lại, huyết sắc trong mắt Chu Duy Thanh càng thêm nồng nặc. Vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt muốn cắn nuốt kẻ trong ngực mình. Giống như là khỏa hắc châu kia muốn cắn nuốt Bích Tỷ Vương. Nhưng lúc đó, trước khi khí lưu màu xám đen ở bên người hoàn toàn biến mất, hắn thấy rõ đôi mắt đáng yêu, xinh đẹp dường như đang khóc. Không thể, không thể cắn nuốt nàng. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Chu Duy Thanh. Sau đó, hắn đã ôm chặt thân thể của nàng, hai người cùng lúc run rẩy kịch liệt. Chu Duy Thanh cùng tế phẩm của hắn ngất đi trong sự sung sướng cực đỉnh, tất cả cũng giống như thủy triều rút đi. Mà trên hai cổ tay hắn, đã có một khỏa hạt châu. Khi thần trí Thượng Quan Băng Nhi dần dần khôi phục như cũ, đầu tiên nàng ngửi thấy một mùi kỳ dị, sau đó nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Thân thể đau đớn kịch liệt làm nàng không khỏi rên rỉ thành tiếng. Ta làm sao đây? Lúc trước hôn mê sâu làm ý thức của nàng rất không tỉnh táo, mờ mịt mở hai mắt ra. Nàng phát hiện, mình nằm ở trên một lồng ngực và vỡ, trong nháy mắt, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt. Bởi vì nàng phát hiện, bất luận là nàng, hay là người bên dưới nàng đều không có một mảnh vải che thân. Hạ thân còn không ngừng truyền đến từng đợt đau nhói. Miễn cưỡng chống đỡ từ trên người Chu Duy Thanh lật xuống, trí nhớ lúc trước mới từ từ khôi phục như cũ. Chương 6, Bích Tỷ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn, 2. Khi nàng muốn vận khởi thiên lực, lại phát hiện, thiên lực của mình chỉ còn lại một tia, ngay cả xuất ra thể châu và ý châu cũng không thể làm được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đi tìm vũ khí bên cạnh. Đúng lúc ấy, Chu Duy Thanh rên nhẹ một tiếng, cũng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hắn tỉnh lại là vì khi Thượng Quan Băng Nhi lật từ trên người hắn xuống lại đè lên tay hắn. Mơ mơ màng màng mở mắt, hắn liền nhìn thấy được Thượng Quan Băng Nhi không có một mảnh vải che thân, nhất thời, hắn mở to hai mắt. Động tác của Thượng Quan Băng Nhi cũng trong nháy mắt ngừng lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận và sát khí, hung hăng nhìn hắn. Nhưng nàng cũng kinh ngạc phát hiện, Chu Duy Thanh giật mình như thế nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, hơn nữa còn lập tức nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, làm ta hết cả hồn, nhất định là Xuân Ngộng. Tiếp tục ngủ, nói không chừng còn có thể cùng nàng phát sinh chuyện gì. Giờ gờ, ta kháo, thằng dâm dê đê tiện này. Ta, muốn, giết. Ngươi, năm chữ này cơ hồ từ kẽ răng Thượng Quan Băng Nhi phát ra, nàng cũng đã tìm thấy vũ khí. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể rút ra một mũi tên trong bao tên, hướng Chu Duy Thanh mà đồng tới. Mà khi Chu Duy Thanh nghe được tiếng nàng nghiến răng nghiến lợi, cũng đã tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi hướng mình đâm tới hắn kinh hoàng vội vàng né tránh, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp từ chỗ nằm nhảy ra, tránh thoát một kích của Thượng Quan Băng Nhi. Mà Thượng Quan Băng Nhi sau khi phát ra một kích kia, một chút thể lực vừa khôi phục nhất thời tiêu hao hơn phân nửa, hẳn là không thể tiếp tục truy kích. Đây là thật sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Thượng Quan Băng Nhi. Hắn cũng dần dần thanh tỉnh lại, lúc này hắn đã xác định mọi chuyện là thật. Thật sự chuyện trước mắt làm hắn quá xúc động. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi không chỉ trần như nhộng, mà trên làn da mềm mại nõn nà của Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ chỗ nào cũng thấy được vết bầm tím. Cái đùi thon dài tựa hồ còn có vết máu ẩn hiện. Ý niệm đầu tiên của Chu Duy Thanh chính là mình xong đời rồi, hắn đã nhớ lại một chút chuyện phát sinh tối hôm qua, nhưng hắn chỉ nhớ rõ mình tựa hồ thấy được một con cọp quái dị lưng mọc hai cánh, đuôi có móc giống bò cạp, rồi hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình nữa, lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cả người cũng đắm chìm ở trong thống khổ vô cùng. Nhưng sau đó tựa hồ cảm giác bất đồng, hắn phảng phất tìm được một chỗ phát tiết. Một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái từ từ thay thế thống khổ lúc trước. Trong cơ thể vô số đạo khí lưu điên cuồng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, thống khổ từ từ biến mất, hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình tựa hồ đã tỉnh lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà khi đó hắn đã nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi, khi đó nàng phảng phất đang ở dưới người mình rên rỉ. Chu Duy Thanh mặc dù có chút hèn mọn, có chút giảo hoạt, phát dục so với bạn cùng lứa tuổi sớm hơn một chút, vóc người cao lớn hơn một chút, nhưng thực tế, bản tính cũng không xấu. Gặp phải loại chuyện này, đầu óc của hắn cũng trống rỗng. Hủy đi sự trong sạch của người ta hơn nữa còn bạo ngược như thế, bất luận Thượng Quan Băng Nhi hiện tại làm gì hắn, hắn cũng sẽ không có nửa phần oán hận. Thượng Quan Băng Nhi run rẩy bò dậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, có chút khó khăn giơ mũi tên lên, lần nữa đâm tới Chu Duy Thanh. Đinh, một tiếng nhỏ vang lên, mũi tên đâm vào ngực Chu Duy Thanh, bị nội giáp trên người hắn ngăn lại. Thượng Quan Băng Nhi hiện tại căn bản là không có bao nhiêu khí lực, lần này đem hết toàn lực đâm tới, ngược lại làm nàng ngã vào trong ngực Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh theo bản năng ôm lấy thân thể mềm mại đầy vết bầm tím của nàng, một đâm này của Thượng Quan Băng Nhi cũng làm hắn thanh tỉnh mấy phần. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Mặc dù ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Chu Duy Thanh nói ra những lời này, hắn rất chân thành, không có một chút đùa giỡn như bình thường, trước kia lúc ở nhà, chỉ khi hắn phạm vào sai lầm lớn mới xuất hiện tình huống như thế. Thân thể Thượng Quan Băng Nhi trong ngực Chu Duy Thanh tựa hồ cứng lại, bởi vì nàng ngã vào trong ngực Chu Duy Thanh, ánh mắt rơi vào cổ tay trái Chu Duy Thanh, nàng nhìn thấy một khỏa châu màu đỏ, cực kỳ giống với Hồng Bảo Thạch Thí Châu. Sở dĩ nói nó cực kỳ giống với Hồng Bảo Thạch, là bởi vì màu sắc nó cùng Hồng Bảo Thạch giống nhau như lúc, nhưng lại có điểm hoàn toàn khác Hồng Bảo Thạch. Trên khỏa châu màu đỏ có một vệt ánh sáng, vệt ánh sáng này vô cùng xinh đẹp, giống như là mắt mèo vậy. Không sai, đây chính là đặc thù của Miêu Nhãn Bảo Thạch. Thân là Thiên Châu Sư, Thượng Quan Băng Nhi đối với ý châu của Thiên Châu Sư cực kỳ nhạy cảm, mặc dù lúc này đang cực kỳ thống khổ, cũng không thay đổi bản năng của nàng. Thân thể nàng sở dĩ bất động, cũng là bởi vì thấy được khỏa thiên châu quái dị này. Trong trí nhớ của nàng, không có bất kỳ loại thiên châu nào có hình dáng này. Miêu nhãn thiên châu đúng là có tồn tại, nó tượng trưng cho không gian hệ thuộc tính trong tứ đại thượng vị ý châu, nhưng là ý châu sư bình thường nếu như có miêu nhãn ý châu, thì màu của miêu nhãn ý châu hẳn là màu vàng, đây là miêu nhãn bảo thạch bình thường. Mà thiên châu sư nếu như có miêu nhãn ý châu sẽ là hình thái miêu nhãn bảo thạch cao nhất. Chính là miêu nhãn bảo thạch đẹp nhất, huyễn lệ nhất kim lục miêu nhãn, kim, vàng, lục, xanh lá cây. Kim lục miêu nhãn có màu vàng nhàn nhạt cộng thêm một chút xanh nhạt lóng lánh mỹ lệ, cũng không phải là màu đỏ. Thượng Quan Băng Nhi giơ tay lên, muốn lau nước mắt, nhìn rõ ràng một chút, nhưng Chu Duy Thanh đang ôm nàng lại hiểu lầm. Hắn cho là Thượng Quan Băng Nhi lại muốn động thủ với hắn lần nữa. Trên người Chu Duy Thanh mặc dù có nội giáp thái hợp kim, nhưng cũng chỉ là phòng hộ nửa người trên mà thôi, Thượng Quan Băng Nhi lại là Thiên Châu Sư. Thiên tính sợ chết làm cho hắn theo bản năng buông Thượng Quan Băng Nhi ra, chạy vào một góc lều. Thượng Quan Băng Nhi ngã vào chỗ nằm, nhất thời, đau đớn làm thân thể của nàng không khỏi co rút lại, cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, oán hận mãnh liệt lần nữa xuất hiện. Chu Duy Thanh tối ngày hôm qua bắt đầu lúc tu luyện, áo ngoài đã cởi ra, vì vậy, khi thân thể của hắn sinh ra dị biến, chẳng qua là áo lót bên trong bị xé nát mà thôi, ý niệm sợ chết trong đầu vừa xuất hiện, nhất thời giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, hắn nhặt lấy quần áo của mình, nghiêng người chạy ra khỏi trướng, tốc độ so với bình thời còn nhanh hơn. Lúc này đã là sáng sớm, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Phía chân trời ánh sáng đã bắt đầu khuyết trương. Vừa ra khỏi trướng, Chu Duy Thanh vội vàng mặc quần áo rồi nhanh chân bỏ chạy, hắn biết mình thật có lỗi với Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng bất luận thế nào, cũng phải thoát được tính mạng trước rồi hay nói. Chương 6, Bích Tỷ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn, 3. Lúc này Chu Duy Thanh mới nhớ tới vì sao tối hôm qua lại phát sinh chuyện như vậy, không khỏi thầm than, hỏng rồi. Khi hắn vừa chạy đi, bản bất tử thần công kia vẫn còn để ở trong trướng. Bất quá, rất nhanh hắn liền vui mừng, chẳng lẽ nói ta đã luyện thành bất tử thần công. Lúc này hắn đã chạy ra khỏi quân doanh. Nhìn một hướng rồi nhanh chóng chạy đi, đồng thời cũng tập trung ý niệm đến huyệt kiên tỉnh. Nhất thời, Chu Duy Thanh phát hiện huyệt kiên tỉnh của mình dường như biến thành một cái xoáy nước, bất quá không giống như khi bị phá tan đêm qua nó không ngừng đem lực lượng của mình xả ra ngoài mà giống như đang hấp thu cái gì từ bên ngoài, làm xuất hiện một luồng khí xoáy kỳ dị. Khi hắn tập trung ý niệm tại luồng khí xoáy này, Chu Duy Thanh lập tức cảm giác được hấp lực của luồng khí xoáy tăng cường rõ rệt, một luồng khí thanh lương không ngừng từ bên ngoài đi vào trong cơ thể, cuối cùng chìm vào đan điền. Không chỉ vậy, Chu Duy Thanh rất nhanh liền phát hiện thân thể có những biến hóa khác. Khi hắn đem ý niệm tập trung ở hai huyệt kiên tỉnh, ba nơi khác của thân thể cũng xuất hiện cảm giác tương tự. Đầu tiên là ở ngay chỗ lõm xuống của hai cổ tay, tuy Chu Duy Thanh không nhớ toàn bộ bất tử thần công, nhưng mấy tờ đầu hắn đã xem đi xem lại nhiều lần, lập tức nhớ đến đây là huyệt thứ hai trong năm huyệt ghi trong phần đầu tiên của bất tử thần công, tên là Thái Huyên. Huyệt Thái Huyên nếu bị đánh trúng, sẽ ngăn cản chân mạch, gây ra nội thương. Thái Huyên và kiên tỉnh giống nhau, cũng là song huyệt, mỗi cổ tay có một cái. Trừ huyệt Thái Huyên ra, còn có hai huyệt phía dưới, cách đầu gối ba tấc, nằm cạnh xương ống chân là huyệt thứ ba túc tâm lý, trên mắt cá chân ba tấc, cuối xương ống chân là huyệt thứ tư tâm âm giao. Bốn đại tử huyệt này đều giống như huyệt kiên tỉnh, mỗi chỗ đều sinh ra một luồng khí xoáy, lặng lẽ hấp thu năng lượng bên ngoài cơ thể. Chu Duy Thanh rất nhanh đã hiểu, thầm nghĩ, đây nhất định là công lao của khỏa màu đen hạt châu kia, là nó giúp ta liên tiếp đả thông các tử huyệt, nói cách khác, phần đầu bất tử thần công, ta chỉ còn thiếu một huyệt cuối cùng là có thể luyện thành. Thiên lực cũng đã đạt đến thiên tinh lực đệ tứ trọng. Thần kinh người này thật vô cùng cứng cỏi, một khắc trước còn vô cùng hối hận vì thương tổn thượng quan băng nhi, lúc này lại hoàn toàn đắm chìm trong hương phấn tu luyện thành công bất tử thần công. Thiên lực đệ tứ trọng. Như vậy chẳng phải là bản mạng châu của ta đã thức tỉnh rồi sao? Nghĩ vậy, Chu Duy Thanh cúi đầu xuống nhìn về phía cổ tay mình, vừa nhìn thấy, hắn cũng không chạy nữa, dừng bước lại, đứng nguyên tại chỗ, giơ hai tay lên trước mắt mình, sau đó một tiếng cười điên cuồng đủ để trẻ con không dám khóc đêm từ trong miệng người này vang lên. Ha ha, hoa ha ha ha, Thiên Châu, ta rốt cục có Thiên Châu rồi, ta cũng là Thiên Châu sư rồi. Hoa ha ha. Xem còn ai dám nói ta là phế vật. Nụ cười này suýt nữa đến nước miếng hắn cũng chảy ra ngoài, buồn bực nhiều năm đến bây giờ mới được phóng thích, tự nhiên hắn sẽ không giấu giếm sự sảng khoái trong lòng. Ở trên hai cổ tay của Chu Duy Thanh, bên phải là một khỏa hạt châu màu trắng, khỏa châu trong suốt, tựa như băng tinh vậy, như nước đá, bên trong không có một tia tạp chất. Đó cũng là phỉ thúy, hơn nữa là thuần sắc phỉ thúy đại biểu cho Thiên Châu Sư. Chẳng qua khác với long thạch phỉ thúy của thượng quan băng nhi, khỏa thể châu trên cổ tay của Chu Duy Thanh chính là băng trùng phỉ thúy. Lực lượng chi băng trùng phỉ thúy, nó thuần túy tăng phúc lực lượng cho Chu Duy Thanh. Mà trên cổ tay trái của Chu Duy Thanh lại là một khỏa hạt châu kỳ dị, nó có màu xanh thẫm, lại có một vệt ánh sáng màu bạc, hơn nữa vệt sáng này di chuyển theo cổ tay Chu Duy Thiện làm cho vệt sáng luôn nằm ở phía trên. Khác với thượng quan băng nhi nhìn thấy màu đỏ. Chu Duy Thanh nhìn thấy là một khỏa miêu nhãn ý châu màu xanh thẫm. Cẩn thận quan sát còn có thể mơ hồ phát hiện bên trong vệt sáng thỉnh thoảng hiện lên một tia khí lưu màu xám. Đây là ý châu thuộc tính gì? Chẳng lẽ là không gian? Chu Duy Thanh chỉ biết ý châu sư không gian thuộc tính có được miêu nhãn ý châu. Hắn tuy không biết rõ ràng như thượng quan băng nhi, nhưng cũng biết miêu nhãn ý châu không phải màu này. Hơn nữa, Chu Đại Nguyên Soái là hắc ám ý châu, hắn là con ông ta. Sao lại biến thành loại miêu nhãn quái dị này? Đáng tiếc, không thể trở về hỏi thượng quan băng nhi. Xem ra, mình không thể làm lính được nữa, chạy trước rồi nói sau. Về phần thượng quan băng nhi, chờ sau này thực lực mình mạnh lên sẽ hồi báo nàng, bây giờ mình cũng là Thiên Châu Sư, nói không chừng sau này thật sự có thể cùng nàng ở chung một chỗ. Hắc hắc! Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Duy Thanh lại vô cùng tiếc hận, có chiến quả huy hoàng trên người thượng quan băng nhi như vậy. Mà hôm qua mình lại không nhớ rõ trong thời gian đó đến tột cùng mình làm bao nhiêu chuyện khiến nhân thần phẫn nộ nhỉ. Vừa tự trách mình, ở một góc tối trong lòng hắn lại hèn mà nghĩ, nếu lúc đó mình tỉnh táo thì tốt biết bao. Ngay khi Chu Duy Thanh đang chuẩn bị lại chạy đi, hắn chỉ cảm thấy sau gáy chợt lạnh, sau đó truyền đến cảm giác đau nhói, cả người nhất thời khựng lại. Chu tiểu béo, ngươi hủy sự trong sạch của ta, rồi nghĩ cứ như vậy chạy đi. Âm thanh tràn ngập oán hận làm Chu Duy Thanh không rét mà run, hắn vội giơ hai tay lên, ta không chạy, khẳng định không chạy, tuyệt đối không chạy. Doanh trưởng, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ đội, ngươi nghe ta giải thích đã. Thượng quan băng nhi từ đằng sau chạy lên trước mặt Chu Duy Thanh, mũi tên trong tay chĩa vào cổ họng Chu Duy Thanh, tóc hai nàng tuy vẫn rối bù, nhưng thân thể mềm mại đã được bộ quân phục của Chu Duy Thanh hôm qua vừa giặt che lại. Thượng quan Băng Nhi dù sao cũng là Thiên Châu Sư, thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Nếu đổi thành cô gái bình thường, nếu bị Chu Duy Thanh trà đạp như vậy, cho dù không chết cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Nhưng thân thể Thượng quan Băng Nhi đã được hai khỏa Thiên Châu tăng phúc, cũng tương đối khỏe mạnh. Sau khi thanh tỉnh, thiên lực khôi phục một chút nàng cũng đã có thể hành động. Nhìn thấy Chu Duy Thanh muốn chạy sao nàng có thể cam tâm đây? Mặc bộ quân phục Chu Duy Thanh mới giặt còn chưa khô liền đuổi theo. Khi nàng đuổi tới thấy Chu Duy Thanh đang giơ cao hai tay lên, đắc ý cười to, mà khi thấy cổ tay hắn, Thượng quan Băng Nhi cũng ngẩn người ra, cho nên mới chế trụ người này chậm một chút. Đưa tay trái ngươi ra đây. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh, nguyên bản ánh mắt nhu hòa xinh đẹp, ở trong đã có vài đạo tơ máu, che kín bởi oán hận. Nếu không phải khỏa ý châu trên tay trái Chu Duy Thanh làm nàng vô cùng rung động thì vừa rồi ở đằng sau nàng đã đâm mũi tên kia xuống rồi. Chương 6, Bích Tỷ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn, 4. Cẩn thận nhìn ý châu trong tay trái Chu Duy Thanh, thân thể Thượng quan Băng Nhi rõ ràng run lên, trong đôi mắt xinh đẹp đầy oán hận cũng có chút kinh hoàng. Âm thanh có chút gian nan từ trong miệng nàng thốt ra, biến thạch miêu nhãn. Không ngờ thật là biến thạch miêu nhãn, vì cái gì mà trời xanh lại trêu đùa ta như vậy, vì sao lại cho biến thạch miêu nhãn xuất hiện trên người hắn. Nói sang chuyện khác không hề nghi ngờ là một trong những biện pháp tốt làm đối phương bất phẫn nộ, Chu Duy Thanh vội vàng thấp giọng hỏi, doanh trưởng, biến thạch miêu nhãn là cái gì vậy? Từ trước đến giờ ta vẫn chưa nghe nói có loại ý châu như vậy. Thượng quan Băng Nhi thì thào nói, biến thạch, là một loại bảo thạch kỳ dị, là kim lục bảo thạch, dưới ánh mặt trời, nó sẽ hiện ra màu xanh biếc, biến thạch đẹp nhất thậm chí sẽ có tới 6 màu. Mà đến buổi tối, dưới ánh đèn hoặc ánh nến, nó lại biến thành màu đỏ của hoa hồng hoặc màu hồng tím. Bởi vậy nó cũng được gọi là ban ngày lục bảo thạch, ban đêm hồng bảo thạch, là một trong những bảo thạch hy hữu nhất. Mà khi loại bảo thạch này xuất hiện vệt sáng như mắt mèo, nó sẽ trở thành biến thạch miêu nhãn, khi đó chỉ có thể nói, nó là loại bảo thạch chân quý nhất trên đại lục, giá trị của nó gấp trăm lần toàn thạch. Đối với loại biến thạch miêu nhãn này, Chu Duy Thanh cũng chưa bao giờ nghe thấy, cẩn thận nhìn lại khỏa ý châu trên cổ tay mình, quả nhiên là như vậy, khi mặt trời mọc lên, màu sắc của khỏa ý châu kia cũng dần dần chuyển từ màu xanh thẫm sang màu xanh biếc rực rỡ, mà vẻ sáng như mắt mèo kia tựa hồ cũng rõ ràng hơn. Ý ngươi là khỏa ý châu của ta là biến thạch miêu nhãn. Nhưng thuộc tính của biến thạch miêu nhãn này là gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi, thậm chí đã quên mất mũi tên chia trên của mình. Thượng quan Băng Nhi vẫn trong loại tình trạng thất thần này, thì thào nói, biến thạch trở thành ý châu chỉ có thể xuất hiện ở Thiên Châu Sư, ngoài việc so với ý châu của ý châu sư bình thường phẩm chất cao hơn rất nhiều, tăng phúc rất nhiều, còn có một đặc thù là có nhiều thuộc tính. Khi ý châu của Thiên Châu Sư xuất hiện hai thuộc tính trở lên, như vậy ý châu của hắn sẽ xuất hiện dưới hình thái biến thạch. Chu Duy Thanh trừng to hai mắt, nói như vậy, thuộc tính ý châu của ta có hơn hai loại sao? Có phải là tốt hơn một loại thuộc tính không? Thượng quan Băng Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mê mang trong mắt nàng đã tiêu thất, thay thế là một ánh mắt cực kỳ phức tạp, lắc lắc đầu, mũi tên trong tay chọc chọc về phía trước, cổ họng đau đớn làm Chu Duy Thanh cảm thấy run rẩy. Nhất thời không dám mở miệng. Không phải hơn hai loại, mà là hơn bốn loại. Biến thạch miêu nhãn, hình thái ý châu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, khi biến thạch miêu nhãn xuất hiện, nghĩa là thuộc tính ý châu của Thiên Châu Sư đã vượt qua bốn loại. Chu Duy Thanh ngây ngốc nhìn Thượng quan Băng Nhi, không ngờ hắn lại bật cười, ta là truyền thuyết. 13 năm mang danh phế vật, đột nhiên lại trở thành Thiên Châu Sư cấp bậc truyền thuyết, dù lúc này đang bị uy hiếp nhưng hắn cũng không khỏi đắc ý. Lúc này tâm tình của Thượng quan Băng Nhi đang vô cùng rối loạn. Cho dù Chu Duy Thanh chỉ là một gã Thiên Châu Sư, ý châu đơn thuộc tính, nàng cũng không hạ thủ được. Khi nàng từ trong chướng đồng đuổi đến đây, cảm xúc của nàng đã ổn định lại một chút. Nàng biết rõ hôm qua tất cả đều là ngoài ý muốn. Khi Thiên Châu của Chu Duy Thanh thức tỉnh cần tế phẩm, mà tự mình nhảy vào làm tế phẩm của hắn. Dựa theo hiểu biết của nàng, dưới tình huống đó, Chu Duy Thanh đã mất đi lý trí. Hẳn là sẽ giết mình. Nhưng mình vẫn chưa chết, rõ ràng là ý chí của Chu Duy Thanh khá cứng cỏi, cuối cùng vẫn không xuống tay, có thể nói đã tha cho nàng một mạng. Tuy rằng đã tạo thành sai lầm lớn, làm nàng mất đi sự trong sạch, nhưng hắn cũng không cố ý, tất cả đều do tà khí kích thích khi thức tỉnh Thiên Châu tạo thành. Nhưng mà, cứ như vậy mà quên đi sao? Thượng quan Băng Nhi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cô gái nào chẳng có mộng xuân. Trong lòng nàng từ vô số lần mơ ước về trượng phu của mình, hắn phải anh tuấn, khiêm tốn, nhân phẩm phải thật tốt, tốt nhất là một Thiên Châu sư, lại thực sự yêu thương mình, che chở mình như chân bảo, đến ngày động phòng hoa trúc, mình đem tất cả của mình hiến dâng cho hắn. Nhưng mà tất cả ảo tưởng của nàng cũng đã trở thành bọt nước, sự trong sạch của nàng cứ mơ hồ như thế đánh mất như vậy, đánh mất trong tay một tên bề ngoài hiền lành, thực tế lại thập phần giảo hoạt đáng khinh, tướng mạo cũng rất bình thường. Đừng nói là cảm tình, thậm chí là một chút hảo cảm cũng không có. Nàng thật muốn giết hắn, nhưng lý trí nói cho nàng biết, dù nàng có giết hắn cũng không thể vãn hồi được. Hắn là một Thiên Châu sư, lại là Thiên Châu sư cấp bậc truyền thuyết, là một Thiên Châu sư có biến thạch miêu nhãn. Vì quốc gia, nàng không thể giết hắn. Nếu tương lai hắn có thể trưởng thành, có thể trở thành Thiên Châu sư mạnh nhất đại lục. Một thiên tài như vậy sao có thể hủy diệt trong tay mình? Thở sâu một hơi, Thượng quan Băng Nhi cố gắng hết sức làm mình bình tĩnh lại, đột nhiên rút tên về, quát lớn, ngươi cút ngay cho ta. Không bị uy hiếp sinh mạng, Chu Duy Thanh giống như được đại xá, ta cút ngay lập tức. Nói xong hắn xoay người muốn cao chạy xa bay. Hôn đản, ngươi trở lại cho ta bảo ngươi cút về quân doanh, đi. Mắt thấy người này muốn chạy, Thượng quan Băng Nhi nhất thời nổi nóng, phi thân lên đá hắn một cước. Nhưng đồng thời hạ thân cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Thiên gia hỏa này luôn làm mình tức giận. Chu Duy Thanh cúi đầu như chịu nhiều ủy khuất, ngươi đừng giận nữa, ta quay lại quân doanh còn không được sao. Ta đảm bảo sau này dù ngươi trả đạp ta như thế nào, ta cũng không phản kháng. Ngay khi Thượng quan Băng Nhi rút mũi tên về, trong lòng Chu Duy Thanh bỗng nhói đau, đó là cảm giác thương tâm. Nàng thật sự rất thiện lương, mình đối với nàng như vậy, nàng vẫn có thể bỏ qua không giết mình. Ngay lúc ấy, Chu Duy Thanh đã yêu Thượng quan Băng Nhi rồi. Nếu trước kia hắn đối mặt với Thượng quan Băng Nhi còn tự cảm thấy xấu hổ thì lúc này hắn đã không còn như vậy nữa. Hắn cũng đã trở thành một Thiên Châu sư, hơn nữa lại có biến thạch miêu nhãn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, chỉ cần cố gắng tu luyện, hắn tin tưởng mình sẽ xứng đôi với Thượng quan Băng Nhi. Trong lòng hắn âm thầm quyết định về sau nhất định phải đối xử thật tốt với nàng. Bất luận là khi nào, trong đầu Chu Duy Thanh cũng sẽ không thiếu ý nghĩ hèn mọn, sau khi cảm động, tên này lại có ý dâm, nếu có một ngày, mình mang Thượng quan Băng Nhi về nhà, nói với phụ thân mình đây chính là lão bà mình cua được, không biết lão cha chưa bao giờ biết cười của mình sẽ giật mình đến mức nào nữa. Nhìn Chu Duy Thanh mang bộ dáng đáng thương rời đi, Thượng quan Băng Nhi giống quả bóng xì hơi, ngã ngồi xuống đất, ném mũi tên trong tay, hai tay ôm đầu gối khóc lớn. Nàng vốn không phải loại cô gái có tính cách đặc biệt kiên cường, trong nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, khóc to lên. Chu Duy Thanh mới vừa đi mấy bước, nghe tiếng Thượng quan Băng Nhi khóc, nhất thời dừng lại, rón ra rón rén quay lại, đầu tiên đem mũi tên mà Thượng quan Băng Nhi ném xuống lại quăng ra xa, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống cách nàng không xa, hắn cũng không biết nên an ủi nàng ra sao, chỉ có thể một bên ngồi, nghĩ, không hổ là đế quốc đệ nhất mỹ nữ, cho dù khóc cũng xinh đẹp như vậy. Chương 7, Ước Pháp Tam Chương, 1. Thượng quan Băng Nhi hẳn nhiên là đã biết hắn đã trở lại từ lâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp còn đẫm nước nhìn hắn, không cần ngươi quan tâm. Ngươi như thế nào còn chưa chịu cút đi? Chu Duy Thanh rất giỏi nghe lời đoán ý, liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau khi khóc lóc một hồi, Thượng quan Băng Nhi trong mắt oán hận đã giảm đi rất nhiều, tuy rằng thanh âm vẫn lạnh băng như trước, nhưng đã không còn nửa phần sát khí nào. Ta cút. Cút ngay đây bắt trước hình dáng Thượng quan Băng Nhi nói chuyện ngày hôm qua, dịch, lúc nào nhỉ ba, Chu Duy Thanh quay đầu bỏ chạy. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng oán khí đã giảm bớt đi một ít, nhưng nếu trêu nàng thêm lần nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mắt thấy Chu Duy Thanh chật vật đào tẩu, Thượng quan Băng Nhi cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lúc này mới đứng lên, trở về quân doanh. Lúc Chu Duy Thanh trở lại trong lều trại của mình, mới giật mình hoảng sợ. Khi hắn vừa mới tỉnh lại, bởi vì Thượng quan Băng Nhi non thực sự quá hấp dẫn, thêm nữa sinh mệnh đang bị uy hiếp, hắn cũng không có tâm tư cẩn thận quan sát tình huống lều trại của chính mình, lúc này nhờ vào ánh mặt trời he he bên ngoài mà nhìn quanh một vòng, da đầu hắn không khỏi tê dần, phải nói là hắn vô cùng may mắn mới gặp được Thượng quan Băng Nhi ôn nhu thiện lương. Trong lều trại lúc này là một mảng hỗn độn, những mảnh vải rách nát bay tán loạn bốn phía, hơn nữa, ngoài thứ Băng Nhi ngày hôm qua mặc bên ngoài là bộ trang phục màu tím, còn có cả nội y y của nàng. Trên đệm giường, vết máu nhiễm đỏ không ít chỗ, có thể thấy được đêm qua điên cuồng biết bao nhiêu. Làm xong những việc này, Chu Duy Thanh sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, bởi vì hắn không tìm thấy cuốn bí kíp bất tử thần công kia, hiển nhiên là bị thượng quan Băng Nhi lấy đi mất rồi. Hắn cũng không phải là yêu thương gì cuốn bí kíp đó, mà là sợ thượng quan Băng Nhi hồ đồ theo nó mà tu luyện. Tối hôm qua chân chính tu luyện công pháp này, hắn mới thực sự hiểu được bất tử thần công này bá đạo đến mức nào. Nếu không phải có khỏa Hắc Châu yêu dị kia hỗ trợ, chỉ sợ không đợi được thượng quan Băng Nhi đến nơi, hắn đã chết rồi. Không được. Nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở nàng, ngàn vạn lần không thể thử tu luyện. Chẳng qua cũng không cần lo, nàng cho dù muốn luyện cũng không thể là trong mấy ngày này, tối qua bị thương tổn nàng vẫn còn phải nghỉ ngơi dài dài. Cảm giác mệt mỏi dã rời ập đến, Chu Duy Thanh lim dim mắt ngắm nhìn hai bên cổ tay, hai viên phỉ thúy thể châu và biến thạch miêu nhãn ý châu vẫn chưa từng biến mất, cả người dần dần chìm vào giấc ngủ say. Bởi vì chiêu binh chưa kết thúc, hơn nữa lúc trước thượng quan Băng Nhi vì muốn trừng phạt nên cố ý an bài hắn tại một khu vực cực kỳ hẻo lánh, nên cả ngày cũng không ai đến quấy rầy hắn. Chu Duy Thanh vừa đặt lưng xuống, là ngủ thẳng đến hoàng hôn hôm sau mới dậy. Ân, thật thoải mái. Hắn dùng sức vặn vặn thân, liền nghe tiếng rôm rốp vang lên, xương cốt, toàn thân trên dưới cơ thể đều cảm thấy nóng ấm, không chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa là cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, làm hắn vui sướng nói không nên lời. Túi đầu nhìn xuống, hai viên thiên châu trên hai cổ tay vẫn còn, cứ như trước thong thả xoay vòng quanh cổ tay hắn. Vì sao bản mạng châu của người khác đều có thể thu hồi vào trong cơ thể, mà hai viên châu của ta lại không thu về được? Phải làm sao bây giờ? Từ nhỏ lớn lên luôn bị coi là phế vật, hắn căn bản là không được đến Ngự Châu Sư học viện học tập qua một ngày nào. Đối với chức nghiệp Ngự Châu Sư này hắn chỉ có một ít nhận thức cơ bản nhất, lúc này tự nhiên là không biết nên làm thế nào. Thôi mặc kệ, đi ăn cơm trước rồi tính. Ngủ hẳn một ngày, buổi tối hôm qua lại vất vả như vậy, hắn hoàn toàn đói lả. Mặc bộ quân trang ngoại y ghề vào, cố ý kéo hai tay áo dài ra, che đi thể châu cùng ý châu trên hai cổ tay, lúc này hắn mới chạy đến thực đường, can nhìn, ăn một bữa thật sảng khoái. Ăn no bụng, cả người tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện, dáng người hắn hình như là cao hơn một ít. Hắn vốn cao khoảng chừng 1 thước 7, trong lứa tuổi 13 đã là hết sức hiếm thấy, thế mà trải qua tối hôm qua, hắn hình như lại cao thêm vài phân, toàn thân cơ thể cũng hình như cũng đô thêm vài phân. Trừ việc hơi có phần ấy này với thượng quan Băng Nhi ra, tâm tính hắn hôm nay thực sự vô cùng tốt. Rốt cuộc hắn đã có được thiên châu của chính mình. Chưa cần nói đến thuộc tính ý châu kia có bao nhiêu truyền kỳ, riêng cái thân phận thiên châu sư đã đủ để hắn vừa lòng. Hắn khao khát ngày này lâu lắm rồi, nếu không phải vì quan hệ hiện tại của hắn và thượng quan Băng Nhi, có lẽ hắn đã lập tức phóng về nhà, đem tin tức này nói cho phụ thân biết, đồng thời cũng cho cái thứ lô mũi vương góc trụ điện, nguyên văn là, dùng lô mũi nhìn người ý nói kêu căng, đế phủ nhã kêu biết, mình đường đường đã là thiên châu sư. Mang theo tâm tình hưng phấn, Chu Duy Thanh thong dong cất bước về tới lều trại của mình, vừa mở hé một bên cửa, hắn trong lòng tự nhiên sinh ra cảnh báo, lập tức qua ai. Cảnh báo này hoàn toàn là theo bản năng xuất hiện, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng là tại sao lại như vậy. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã dần dần chuyển tối, bên trong lều trại mắt nhìn cũng mơ hồ không rõ ràng. Nhưng mà, Chu Duy Thanh rất nhanh sắc mặt liền biến hóa, thậm chí có chút xiểm lịnh khi nhìn rõ người trong lều trại, cười hì hì. Miệng nói thì ra là doanh trưởng đại nhân, ngài tại sao đến đây? Miệng thì nói thế, nhưng chân hắn thì lại một chân bước vào trong lều, chân kia ngập ngừng không dám bước vào. Có trời mới biết thượng quan Băng Nhi tìm đến mình là để làm cái gì. Thượng quan Băng Nhi lúc này đã thay một thân trang phục màu lam, cùng với mái tóc dài màu lam của nàng thập phần tương xứng. Chu Duy Thanh phát hiện, quân phục của hắn được xếp chỉnh tề trên giường. Lúc hắn bước vào, thượng quan Băng Nhi đang ngây ngốc nhìn phía giường đệm của hắn. Vào đi. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh quan sát kỹ, sau khi xác nhận thượng quan Băng Nhi trên người không mang hung khí gì, lúc này dè dặt cẩn thận đi vào lều, nhưng hắn cũng không dám tới quá gần, liền đứng luôn ở một bên cửa, rụt rè nhìn thượng quan Băng Nhi, hình dáng mặt mày nhăn nhó, cứ như là hắn bị bắt nạt vậy. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, thượng quan Băng Nhi nhất thời tức cười đỏ mặt, trong lòng thầm mắng, như thế nào lại tiện nghi cho tên hôn đản này chứ? Đưa đây. Thượng quan Băng Nhi gắt. Đưa cái gì? Chu Duy Thanh không hiểu ý nàng. Thượng quan Băng Nhi mặt đỏ lên, liếc liếc mắt về phía giường đệm. Chu Duy Thanh lúc này mới hiểu ra, dè dặt nói ta giấu đi rồi, lưu lại làm kỷ niệm. Thượng quan Băng Nhi tức giận trước ngực phập phồng kịch liệt thêm vài phần ngươi sáu. Lấy ra đây. Nàng thực sự sợ chính mình nhịn không được giết tên hôn đản này. Chu Duy Thanh lưu luyến không rời lấy những miếng vải mình thu được kia ra, đưa cho Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi hiển nhiên không thể kiểm tra kỹ những thứ xấu hổ này ngay tại đây, nhét cả vốc vào lồng ngực, lại hoàn toàn không biết, Chu Duy Thanh tên gia hỏa đáng khinh này vẫn còn lưu lại một mảnh ở trên người. Chương 7, Ước Pháp Tam Chương, 2. Sau một ngày thời gian, vốn có thiên lực tự hồi phục, thân thể nàng thương thế đã tốt hơn nhiều. Nhưng vết thương lòng thì làm sao dễ dàng khôi phục như vậy được. Suy đi nghĩ lại suốt một ngày, lý trí nàng rốt cuộc từ từ chiến thắng sự xúc động, lúc này mới quyết định tìm đến Chu Duy Thanh. Chu Tiểu Bàn. Một lần nữa kéo màn cửa, Thượng quan Băng Nhi xoay người đối mặt với Chu Duy Thanh. Ân. Chu Duy Thanh nghe nàng gọi mình, vội vàng đáp, bộ dạng biết vâng lời kia lọt vào trong mắt Thượng quan Băng Nhi nhìn thế nào cũng muốn đánh cho hắn một trận. Hít sâu vào thêm lần nữa. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, tối hôm qua cái gì cũng không có xảy ra. Nếu để cho ta nghe được bất kỳ tin đồn phong thanh gì, ngươi tự biết hậu quả. Hả? Chu Duy Thanh trợn to mắt nhìn Thượng quan Băng Nhi, lúc này hắn bên ngoài mặc dù trưng ra bộ dạng hàng phục, nhưng trong lòng thì hết sức đắc ý. Hắn biết, Thượng quan Băng Nhi bây giờ vô luận như thế nào cũng sẽ không giết hắn. Lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng thật là đẹp. Lại nghĩ tới tối hôm qua bộ dáng mỹ nữ này ở trong ngực mình ốn éo riêng gì, tâm của hắn nóng hết cả lên. Ta nói ngươi đã nghe rõ chưa? Thượng quan Băng Nhi gắt giọng. Nghe, nghe rõ ràng. Nhưng mà, doanh trưởng, ta. Chu Duy Thanh trên mặt làm ra bộ dáng khó khăn. Ta cái gì mà ta? Ấp á ấp đúng làm cái gì? Có lời cứ nói. Thượng quan Băng Nhi tức giận tiến lên một bước, không nhịn được đá cho hắn một cước. Chu Duy Thanh lắc đầu ngoài ngoại, ta không dám nói, ta sợ ngươi đánh ta. Nói, ta không đánh ngươi. Ai cũng có bệnh tò mò, Thượng quan Băng Nhi dù sao cũng mới 15 tuổi, mặc dù bị hắn chọc tức đến không chịu được, nhưng nàng cũng rất muốn biết Chu Duy Thanh muốn nói cái gì. Chu Duy Thanh len lén nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi, thật sự không đánh ta. Ngươi nói hay là không? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt run lên. Ta nói còn không được sao? Chu Duy Thanh nhìn thế nào cũng là vẻ mặt ủy khuất, giống như là tối hôm qua bị làm tế phẩm chính là hắn vậy. Doanh trưởng, đó thực sự là lần đầu tiên của ta, chuyện tối ngày hôm qua, ta sợ rằng sẽ không quên được. Mặc dù ngươi không chịu trách nhiệm đối với ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng mà, ta cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ đến ngươi. Doanh trưởng, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Lời ta nói là sự thật. A. Giết người. Đang dịch tẹt ghế. Biên, chịu với thằng vô sỉ này. Lời đầu tiên Chu Duy Thanh vừa thốt ra, Thượng quan Băng Nhi đã ý thức được điều hắn nói sẽ không có cái gì tốt đẹp. Quả nhiên, càng nghe càng giận, nghe đến đoạn sau, nàng đã giận đến nỗi gương mặt kiểu diễm một bên biến xanh, một bên biến trắng, thân hình chợt lóe, đã đến bên cạnh Chu Duy Thanh, bắt lấy chỗ bên hông giày thịt, dùng sức ngắt 180 độ, nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên. Thượng quan Băng Nhi luống cuống vung tay, bịt kín miệng của Chu Duy Thanh lại, nàng cũng không muốn để cho thuộc hạ của mình biết, đã trễ thế này rồi mà mình lại ở trong trướng đồng của người này. Còn dám nói bậy bạn, ta sẽ thiến ngươi trước. Thượng quan Băng Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ, hung ác nói. Chu Duy Thanh trong nháy mắt liền im bặt, hai tay liền cẩn thận bảo vệ hạ thân, nhìn Thượng quan Băng Nhi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đã thực sự sợ hãi. Ngươi ngồi xuống cho ta. Thượng quan Băng Nhi cảm thấy rất may mắn, hôm nay nàng không mang bội kiếm tới đây, nếu không nàng thật không dám bảo đảm có thể hay không kết thúc luôn tính mạng của tên Chu Tiểu Bàn này. Chu Duy Thanh ngồi xuống giường, lần này hắn thật sự đàng hoàng, mặc dù hắn rất thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thượng quan Băng Nhi sau khi tức giận, nhưng hắn cũng biết không thể quá mức độ, dù sao sau này còn rất nhiều thời gian. Chỉ sợ đây đúng là niềm vui thú lớn nhất trong tương lai làm lính của hắn. Chu Tiểu Bàn, ta hỏi ngươi. Ngươi đối với Thiên Châu Sư hiểu biết bao nhiêu? Thượng quan Băng Nhi khoanh chân ngồi xuống phía bên kia giường, cùng Chu Duy Thanh vẫn duy trì khoảng cách chừng hơn một thước. Ách, trên cơ bản là những gì ngươi nói cho ta ngày hôm qua. Chu Duy Thanh không chút do dự hồi đáp. Ba một tiếng, một quyển sách da trâu đã đập vào trên người hắn, Chu Duy Thanh luống cuống tay chân bắt lấy nhìn kỹ, đúng là bảo bối bí kíp bất tử thần công của hắn. Nói đi, tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc ban ngày ta còn từ trên người của ngươi không cảm giác được nửa phần thiên lực, tại sao buổi tối ngươi lại có thể giác tỉnh thiên châu, hơn nữa còn là thiên châu nhiều thuộc tính như vậy? Đừng nói với ta là nhờ luyện thứ bất tử thần công này mà ra. Đồ chơi này mặc dù không thể nói không có khả năng thành công, nhưng tu luyện nó cùng với tự sát không có gì khác nhau. Mà chỉ bằng vật này, cho dù ngươi vận khí tốt hơn nữa, cũng không thể từ không có chút thiên lực nào bay vọt lên đến thiên lực tầng thứ tư đạt được cảnh giới giác tỉnh thiên châu. Chu Duy Thanh nói, việc này có thể cùng việc ta nuốt chọn một khỏa hắc sắc hạt châu có liên quan. Trước khi đầu quân, ta ở trong tinh thần xâm lâm du ngoạn, chơi đùa mệt mỏi nên nằm ngủ luôn ở trong đó, không biết tại sao sắc trời đột nhiên thay đổi, trở thành một mảng đen nhánh, sau đó ta liền phát hiện ra mình không thể cử động. Trên bầu trời đột nhiên hé ra một khe hở, một viên hắc châu lấp lóe ánh sáng ba màu xanh lục, lam, bạc từ kia trong khe không gian chui ra, chui thẳng vào miệng ta. Lúc ấy ta chỉ cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, rồi ngất đi. Đến khi ta tỉnh lại thì không phát hiện trên người mình có cái gì không ổn, nên quay trở về thành, thời điểm đó vừa hay lại nhìn thấy bảng báo chiêu binh, cho nên ta liền đổ quân. Tối hôm qua, ta đúng là thử tu luyện bất tử thần công, đánh sâu vào tử huyệt thứ nhất huyệt kiên tỉnh, vào lúc thành công đánh sâu vào huyệt đạo, ngay lập tức ta cảm giác toàn thân chết lặng, không thể nhúc nhích, sau đó, bên trong đan điền mãnh liệt tuôn ra một dòng khí lưu lạnh băng, trong mơ hồ. Ta hình như thấy được một con hổ màu đen có đôi cánh thật dài, kế tiếp xảy ra chuyện gì nữa ta đều không biết. Đến lúc ta tỉnh lại, thì đã thấy một nữ nhân trần truồng ở trước mặt. Sau đó ta liền phát hiện, bốn tử huyệt đã được đánh sâu vào thành công. Câm miệng. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt xanh mét vung tay lên, một đạo ánh sáng xanh hiện lên, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai mắt chói lòa, ba một tiếng, trên chỗ giường trước người hắn liền có một vết rách sâu hoắm. Hắn sợ hãi câm như hến không dám nói huyên thuyên nữa, lần này nếu nhích lên phía trên thêm mấy tấc, Tiểu Duy Thanh trong đũng quần chỉ sợ là không bảo toàn được. Dịch, tác giả nó ghi thế, không liên quan đến em. Biên, nguyên văn là chim nhỏ, ta sửa lại cho đỡ ghét, tên này dịch tốt quá làm ta chả sửa được mấy chỗ. Nhưng ta thích thế. Sau khi hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái, Thượng quan Băng Nhi đã chìm vào suy tư, Chu Duy Thanh nói đến loại tình huống như thế. Nàng có thể nói là văn sở vị văn, nghe thấy lần đầu không tìm được câu tương tự, theo phong cách nói chuyện huyên thuyên của hắn từ trước tới nay, có thể tin mấy thành đây. Nhưng mà, nếu không tin lời hắn nói, chuyện xảy ra ngày hôm qua quả thật cũng vô pháp giải thích. Hơn nữa, mới vừa rồi khi Chu Duy Thanh đang nói điều này, nàng vẫn nhìn ánh mắt của hắn, nàng phát hiện, ít nhất lúc đó, ánh mắt hắn coi như là chân thành. Lời của hắn hẳn là có mấy phần tin được. Nói một chút về xuất thân lai lịch của ngươi. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói. Nàng cũng không phải là vì mình, sở dĩ hỏi như thế, nguyên nhân trọng yếu hơn là Chu Duy Thanh có truyền kỳ sắc Thái Úy Châu. Một người như vậy, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng nếu như lai lịch không thể nói rõ ràng, nàng cũng không cách nào quyết định có nên hay không chỉ điểm hắn con đường tu luyện. Chu Duy Thanh do dự một chút, nói, Băng Nhi, ngươi muốn nghe lời nói thật hay là nói dối? Nghe hắn dám kêu tên của mình, Thượng quan Băng Nhi bốc hỏa lên đầu, tức giận nói, gọi ta là doanh trưởng, ta dĩ nhiên muốn nghe lời nói thật. Chương 7, Ước Pháp Tam Trương, 3. Nghe hắn dám gọi tên của mình, Thượng quan Băng Nhi bốc hỏa lên đầu, tức giận nói, gọi ta là doanh trưởng, ta dĩ nhiên muốn nghe lời nói thật. Chu Duy Thanh cười khổ nói, nhưng mà, nếu ta nói lời nói thật, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ở trong quân doanh cùng ngươi nữa. Thật ra thì xuất thân của ta rất không tệ, trong nhà cũng coi như là giàu có, chỉ là từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn trách ta là phế vật. Nhất thời nóng giận, ta mới quyết định đầu quân, đi con đường của mình. Chờ ta xông pha có danh tiếng, mới quay về nhà Quang Tông Diệu Tổ. Băng Nhi, á, không, doanh trưởng, ngươi tin tưởng ta lần này đi. Không nên hỏi xuất thân của ta là cái gì, ta dùng tánh mạng của ta cam đoan với ngươi, ta cũng không phải người xấu. Sau này nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngươi. Ai cần ngươi đối đãi thật tốt chứ? Thượng quan Băng Nhi lửa giận bốc lên xém nữa không kìm được, nhưng nàng cũng phát hiện, mới vừa rồi khi Chu Duy Thanh nói những lời này, thần sắc hắn là chân thành nhất từ trước tới nay. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng mềm đi vài phần. Không hỏi xuất thân của ngươi cũng được, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta và ngươi ước định ba điều. Ngươi phải lấy bản mạng châu ra thể, sau đó, ta mới bắt đầu truyền thụ cho ngươi về phương pháp tu luyện Thiên Châu Sư, ngươi bằng lòng hay không? Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa, bằng lòng, dĩ nhiên bằng lòng. Hắn hiện tại cần nhất đúng là phương pháp tu luyện Thiên Châu Sư, huống hồ là Thượng Quan Băng Nhi đích thân truyền thụ cho hắn, hắn còn có cái gì không muốn chứ? Về phần chuyện thề thốt này, hắn cho từ xưa đến giờ cũng không hề để trong lòng. Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thứ nhất, ngươi phải thề vĩnh viễn trung thành với Thiên Cung Đế Quốc, bất luận tương lai ngươi tu luyện tới trình độ nào, ngươi vẫn phải là một phần tử của Thiên Cung Đế Quốc. Chu Duy Thanh lập tức gật đầu, phát hạ lời thề này ngay từ mấy năm trước cha của hắn đã bắt buộc hắn trước mặt Đế Quốc Hoàng đế Đế Phong Lăng thề một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thứ hai, từ nay về sau, không có lệnh của ta, ngươi không được tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ thân phận Thiên Châu Sư. Trừ phi bị uy hiếp đến tính mạng, bằng không không có sự chấp thuận của ta không được dễ dàng thi triển ra Thiên Châu năng lực. A. Không được thi triển năng lực Thiên Châu. Vậy ta luyện nó dùng vào việc gì? Chu Duy Thanh không giải thích được hỏi. Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng biến thạch miêu nhãn kia của ngươi đối với ngươi mà nói thật sự là chuyện tốt sao? Nếu để cho đế quốc khác biết quốc gia chúng ta xuất hiện tuyệt thế thiên phú như ngươi, không biết có bao nhiêu sát thủ sẽ đến giết ngươi. Trước lúc tu vi bản thân không đạt tới trình độ nhất định, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng để bị phát hiện. Chu Duy Thanh bừng tỉnh, trận lại nói, thì ra ngươi lo cho ta, ta thể là được. Lập tức, bình tĩnh thể lần thứ hai. Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn hắn, một điều cuối cùng, bất luận tương lai ngươi tu vi đạt tới trình độ như thế nào, cũng tuyệt đối không được cưỡng ép ta tiếp nhận ngươi. Chu Duy Thanh ngẩn người, ngươi sợ sau này tu vi của ta vượt qua ngươi, liền cưỡng ép ngươi ở chung một chỗ với ta. Không sai. Thượng Quan Băng Nhi trầm giọng nói. Chu Duy Thanh sắc mặt thay đổi, vẻ mặt luôn luôn cười đùa không còn sót lại chút gì. Thượng Quan Băng Nhi, ngươi nghĩ Chu Tiểu Bản ta là ai? Chuyện ngày hôm qua đã là không thể tránh khỏi, là ta không đúng, là mất sự trong sạch của ngươi. Sau này ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đền bù cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục nhân cách của ta. Chu Tiểu Bàn ta mặc dù hư hỏng, cũng không hư hỏng đến mức cưỡng ép tình cảm người khác. Ta thể, trừ phi Thượng Quan Băng Nhi tự nguyện, nếu không, ta, Chu Tiểu Bàn, vĩnh viễn cũng sẽ không bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhìn bộ dạng Chu Duy Thanh nổi giận đùng đùng, Thượng Quan Băng Nhi trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng nàng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ, tên gia hỏa mặc dù đáng ghét, cũng còn có điểm nhìn được. Đáng tiếc, nàng cũng không biết là, Chu Duy Thanh lần này phát thệ mặc dù cũng coi như thật lòng, nhưng hắn vẫn còn giữ cho mình đường lui, hắn lấy danh nghĩa Chu Tiểu Bản thể, mà không phải là dùng tên thật Chu Duy Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh thấy nét buồn bã thê lương trong đáy mắt Thượng Quan Băng Nhi, nhất thời lòng mềm xuống, dù nói như thế nào đi nữa mặc dù không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Nhưng đúng là hắn đã chiếm được thứ chân quý nhất đời con gái của người ta. Doanh trưởng, ngươi đừng nóng giận, sau này ta tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi bảo ta ăn trộm gà, ta tuyệt đối không trộm chó, ngươi bảo ta làm điều gì ta sẽ ngay lập tức làm điều đó. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt ân cần, lại nghe những gì hắn nói, vẻ lạnh như băng trên mặt Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc cũng tan đi, không nhịn được bật cười, ai bắt ngươi đi trộm hả, ngươi cho rằng ta giống ngươi sao? Vừa thấy Thượng Quan Băng Nhi nở nụ cười, Chu Duy Thanh tức khắc phấn khởi, đang muốn thuận thế tiếp tục lại nghe Thượng Quan Băng Nhi nghiêm mặt nói, ngồi xuống, bắt đầu từ bây giờ, ta dạy cho ngươi hết thể về Thiên Châu Sư, ngươi phải nhớ kỹ, hơn nữa cố gắng tu luyện. Nghe nàng nói muốn truyền thụ cho mình phương pháp tu luyện Thiên Châu Sư, Chu Duy Thanh tức thời nghiêm nghị, gật đầu. Thượng Quan Băng Nhi nói, loài người chúng ta, luôn luôn tự nhận là chủng tộc có trí tuệ cao nhất, vì vậy, chúng ta gọi thân thể của mình là thiên thể, thông qua tu luyện mà kích thích tiềm lực bản thân, gọi là thiên lực. Thiên lực là trụ cột tất cả, bất luận là thể châu sư, ý châu sư hay là thiên châu sư, cũng không thể thiếu thiên lực ủng hộ. Bình thường thể châu sư cùng ý châu sư, để giác tỉnh khỏa bản mạng châu thứ nhất mặc dù cần tu luyện đến thiên lực tầng thứ ba, nhưng hai khỏa bản mạng châu sau đó, chỉ cần tăng lên hai tầng thiên lực là có thể tiến hành ngưng châu. Sau khi từ sư cấp đột phá đến tôn cấp, những khỏa bản mạng châu tiếp theo mới cần 3 tầng thiên lực ủng hộ. Cho đến khi đủ 9 khỏa châu, là đạt tới cảnh giới cao nhất thượng vị tôn cấp. Thiên châu sư chúng ta cũng cần thiên lực ủng hộ nhưng so với bọn họ còn lớn hơn rất nhiều. Dịch, tính ra là cần 3x36x221 tầng thiên lực là mát 9 viên, không biết đúng không, đoạn này hơi loạn, do tác giả nhé. Nếu tính thiên lực cho thể châu sư hay ý châu sư thì thế này nhé, sư cấp, giác tỉnh cần thiên tinh lực đệ tam trọng, 2 khỏa châu tiếp theo mỗi khỏa 2 trọng nữa là 7, tôn cấp, 3 khỏa, mỗi khỏa cần 3 trọng, gờ tờ, thượng vị tôn cấp cần đạt thiên thần lực đệ tứ trọng, tông cấp, 3 khỏa nữa, mỗi khỏa cần 3 trọng gờ tờ, thượng vị tông cấp cần đạt thiên hư lực đệ nhất trọng. Để giác tỉnh thiên châu sư bản mạng châu, cùng với ngự châu sư kia bất đồng, chúng ta nhất định phải tu luyện đến thiên lực tầng thứ tư, mới có thể giác tỉnh bản mạng châu. Đây cũng là lý do tại sao ta lúc trước lại đoán ngươi đã tu luyện đến thiên tinh lực tầng thứ tư. Sau đó, muốn tu luyện ra một khỏa bản mạng châu, đều phải có 4 tầng thiên lực làm trụ cột. Nói cách khác, nếu như thiên châu sư chúng ta muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất 12 thiên châu, thì cần phải đem thiên lực tu luyện tới tầng cao nhất thiên đạo lực tầng thứ 12 mới có thể làm được. Cũng chính bởi vì thiên châu sư tu luyện khó khăn, mỗi 4 cấp thiên lực mới có thể tăng lên một châu. Vì vậy, quá trình tu luyện của chúng ta còn được gọi là thập nhị thiên châu biến, hoặc là thiên châu thập nhị biến. Chu Duy Thanh nghe rất nghiêm túc, hắn cực kỳ khao khát kiến thức về phương diện này, thế cho nên thời điểm nghe Thượng Quan Băng Nhi giảng giải, hắn cũng không dùng tặc nhãn nhìn loạn trên người nàng. Nói tới đây, Thượng Quan Băng Nhi châm ngọn đèn dầu mà mình cầm qua, làm cho cả lều sáng lên, người ngọc gần trong gang tấc, khiến Chu Duy Thanh không khỏi trong lòng khẽ run, hắn mới 13 tuổi. Sự tự chủ hiển nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nhất là hôm qua đã cùng Thượng Quan Băng Nhi phát sinh qua quan hệ phương diện kia, nhất thời nóng hết cả người, nguyên văn, tâm viên ý mã dịch nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa, thất thường không hiểu nghĩa đành phán đại, may là có kiến thức về Thiên Châu Sư hấp dẫn lấy hắn, mới không có biểu hiện ra. Thượng Quan Băng Nhi tiếp tục nói, bất tử thần công kia của ngươi ta đã xem kỹ qua, ngươi mới vừa nói. Trải qua quá trình tối hôm qua, ngươi đã xông phá 4 tử huyệt thành công. Chu Duy Thanh gật đầu. Thượng Quan Băng Nhi khẽ nhíu mày, nói, ngươi có biết hay không, công pháp tu luyện thiên lực một khi đã lựa chọn, thì không thể sửa đổi. Ngươi đã lựa chọn tu luyện bất tử thần công, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện mà thôi. Môn công pháp này hết sức kỳ lạ, lại tương đối nguy hiểm. A, không thể đổi lại phương pháp tu luyện sao? Chu Duy Thanh giật mình kinh hãi. Thượng Quan Băng Nhi gật đầu, nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, môn công pháp này mặc dù bá đạo, nhưng khó khăn nhất chính là cửa đầu tiên, ngươi đã đả thông được tử huyệt, tin tưởng phía sau tu luyện tiếp sẽ ít nguy hiểm hơn. Hơn nữa, nếu như ngươi nói là sự thật, thì lực lượng của khỏa hát sắc hạt châu ngươi hấp thu kia hẳn là vẫn sẽ che chở ngươi. Chỉ bất quá, tu luyện về sau cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Chu Duy Thanh gật đầu, khẳng định nói, ta nhất định sẽ tiếp tục tu luyện. Cơ hội rốt cục đã tới, hắn quyết không nguyện ý trở lại làm phế vật. Quyền 2 thể châu ngưng hình. Chương 27, chương 8, sự ảo diệu của bất tử thần công. 1. Dùng sức lắc đầu, Thượng Quan Băng Nhi thầm tự trách, suy nghĩ cái gì vậy? Bất luận sau này như thế nào, tâm tính Chu Tiểu Bàn đến tột cùng như thế nào còn cần quan sát đã, tính cách đáng ghét của người này là một vấn đề lớn. Khảo sát hắn không phải chỉ 1-2 ngày là xong. Chu Tiểu Bàn, ngươi nhớ kỹ, bình thường tu luyện thiên lực thì có thể dựa theo bản bất tử thần công kia, nhưng khi ngươi đánh sâu vào tử huyệt phải có ta hộ pháp, quyết không thể tự tiện tiến cấp nữa. Chu Duy Thanh đang ước gì như vậy, lập tức cười hắc hắc nói, hiểu được, đa tạ doanh trưởng quan tâm. Vừa nói, thân thể còn nhích về phía Thượng Quan Băng Nhi. Mắt thấy hắn đứng đắn không được 2 phút đã trở lại như cũ. Trong lòng Thượng Quan Băng Nhi không khỏi cảm thấy bất lực, Chu Tiểu Bàn, ngươi ngồi thẳng lại cho ta, nếu không ta sẽ đi. Chu Duy Thanh vội vàng ngồi thẳng lên, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang kia. Đáng tiếc, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng trải qua tiếp xúc mấy ngày nay, Thượng Quan Băng Nhi khắc sâu vào trong lòng, dù cho người này đang trong trạng thái gì cũng đều có thể sinh ra tư tưởng xấu xa được. Vừa rồi ta đã nói về kiến thức tu luyện trụ cột của Thiên Châu Sư trong đó có cả Ngự Châu Sư rồi. Kế tiếp, ta sẽ nói đơn giản về cách sử dụng thể châu và ý châu. Hôm nay đã muộn rồi, trước tiên chúng ta cứ nói đến phương pháp thu phóng bản mạng châu đi. Thu phóng bản mạng châu chia làm hai giai đoạn, đem bản mạng châu thu vào trong cơ thể, gọi là tiếp dẫn, sử dụng năng lực bản mạng châu, gọi là phóng thích. Dù là tiếp dẫn hay phóng thích đều cần dùng đến thiên lực. Khi tu luyện thiên lực đệ nhất trọng thành công, thiên lực sẽ tụ tập ở đan điền, cũng chính là ở vị trí bụng, ngươi phải lấy ý niệm thúc giục thiên lực, để nó câu thông với bản mạng châu, sau đó dẫn đường cho bản mạng châu thu hồi trong cơ thể hoặc phóng ra ngoài. Đêm nay ngươi có thể bắt đầu thử xem, ngày mai ta sẽ tiếp tục dạy ngươi những thứ khác. Nói xong, Thượng quan Băng Nhi đã đứng lên, trời đã tối đen rồi, nàng không muốn ở lại nơi thương tâm này lâu hơn nữa, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Chu Duy Thanh cũng vội đứng lên, hắn vừa động, Thượng quan Băng Nhi liền lùi về sau một bước, sợ lại tiếp xúc thân thể với người này lần nữa. Trừng mắt nhìn hắn một cái, Thượng quan Băng Nhi mới rời đi. Ánh mắt Chu Duy Thanh nhìn qua khe hở màn cửa, nhìn bộ dáng Thượng quan Băng Nhi rời đi, trong lòng thầm nghĩ, cái mông thật đẹp. Bất quá bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, trong lòng nghĩ cái gì tuyệt đối không nói ra miệng, chỉ tự sướng trong lòng một chút là được rồi. Như vậy chắc chắn là sẽ không bị Thượng quan Băng Nhi phát hiện. Lúc Thượng quan Băng Nhi rời đi cũng không có mang đi ngọn đèn của nàng, Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi lên chỗ nằm của mình, mở ra trang thứ 5 của Bất Tử Thần Công. Bốn tử huyệt trong phần đầu hắn đã được giải khai rồi, nếu tu luyện tiếp, hiển nhiên là tu luyện nội dung của trang thứ 5. Tử huyệt thứ 5 của phần đầu này, cũng là tử huyệt cuối cùng, tên là huyệt Dũng Tuyển. Vị trí ở phía trước lòng bàn chân 3 phân. Ngay chỗ lom xuống của bàn chân. Đặc thù của nó là, sau khi bị đánh trúng, sẽ ảnh hưởng đến đan điền, không thể vận thiên lực nữa. Tinh tâm lại, Chu Duy Thanh liền cảm giác được luồng khí xoáy của bốn tử huyệt mình đã mở ra. Nghe Thượng quan Băng Nhi giảng giải, hắn đã dần hiểu được, luồng khí thanh lương mà tử huyệt hấp thu từ ngoại giới chính là thiên địa tinh hoa, rồi ngưng kết thành thiên lực. Đối với việc tu luyện thiên lực, Bất Tử Thần Công ghi lại rất đơn giản. Chỉ một câu thôi. Đan điền thiên lực sung mãn thì tức vi bình cảnh, trùng huyệt tắc tiến, phá huyệt tắc vong. Lý giải theo nghĩa của chữ, thì là sau khi đột phá tử huyệt thành công rồi sẽ tiến hành quá trình tích tụ thiên lực. Khi tích tụ đến lúc đan điền tràn đầy thiên lực, sẽ đánh sâu vào tử huyệt tiếp theo, đánh sâu thành công, tu vi sẽ tiến bộ, đánh sâu thất bại, vậy sẽ chết. Về phần phương pháp tu luyện thiên lực cụ thể, một câu cũng không có. Bất quá, từ lúc sáng nay thử một chút. Chu Duy Thanh đã mơ hồ hiểu được chỗ ảo diệu của bản Bất Tử Thần Công này. Đúng vậy, lúc bắt đầu tu luyện công pháp này chẳng khác nào tự sát. Nhưng là một khi luyện thành, thì quá trình tu luyện của nó cũng dễ dàng hơn công pháp khác nhiều. Khi còn bé Chu Duy Thanh đã thử tu luyện qua những công pháp khác, phải vận hành thiên lực đi các kinh mạch, rồi tạo thế nhờ vững tuần hoàn, hết sức phức tạp, cái gì mà vận chuyển Chu Thiên, lúc ấy hắn xem mà đau hết cả đầu. Mà phương pháp tu luyện Bất Tử Thần Công này thì đơn giản hơn rất nhiều. Chính là sau khi xông phá tử huyệt sẽ hình thành luồng khí xoáy, hấp thu lực lượng thiên địa bên ngoài mà lớn mạnh dần. Mà khi mình đem ý niệm tập trung lại các luồng khí xoáy này, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa bên ngoài sẽ gia tăng một chút. Loại phương pháp minh tưởng này thật là quá đơn giản. Sự thật cũng đúng như thế, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, bản Bất Tử Thần Công này quả thật là một quyển kỳ công, do một quái tài sáng tác. Bất quá, chính quái tài kia cũng chỉ tu luyện đến mười mấy huyệt liền vỡ huyệt mà chết. Sau hắn, không có một người nào có thể qua được cửa thứ nhất. Ảo diệu của Bất Tử Thần Công chính là nằm ở khi đột phá bình cảnh sẽ rất đơn giản so với các công pháp khác. Về phần tình huống sau khi đột phá toàn bộ 36 đại tử huyệt này, quái tài sáng tạo công pháp kia cũng chỉ suy đoán mà thôi. Chu Duy Thanh một bên dùng ý niệm thúc giục luồng khí xoáy này, làm chúng hấp thu thiên lực bên ngoài nhanh hơn. Một bên cảm nhận tình huống trong đan điền mình. Bằng cảm giác, hắn phát hiện đan điền của mình thật ra là trống rỗng, luồng khí thanh lương hấp thu từ bên ngoài không bằng 1/10 đan điền. Có ý niệm hắn thúc giục, luồng khí thanh lương bên ngoài lặng lẽ tăng tốc độ chảy vào người hắn. Có kinh nghiệm đánh sâu vào huyệt kiên tỉnh, hắn thúc giục thiên lực chia làm hai phần, chậm chậm chạy về phía hai cánh tay của mình. Quá trình này hết sức chậm chạp, dù sao trước kia Chu Duy Thanh chưa bao giờ thúc giục nhiều thiên lực như vậy. Mặc dù thiên lực này so với đan điền hắn cũng không nhiều, nhưng lại nhiều hơn gấp trăm lần lúc hắn xông phá huyệt kiên tỉnh. Nơi nào thiên lực đi qua, kinh mạch cũng sinh ra một loại cảm giác mát mẻ, thoải mái không nói nên lời. Chương 8, sự ảo diệu của bất tử thần công, 2. Đây là chuyện gì vậy? Rất rõ ràng, đó không phải là vì thiên lực, lúc trước tưởng quan băng nhi cũng không nói có hiện tượng này khi vận chuyển thiên lực. Trong đầu linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh liền nhớ đến con cự hổ màu đen hôm qua, cảm xúc thô bạo và thị huyết trong cơ thể mình không phải giống y như khí tức của con hổ kia tản mát ra sao. Còn có phần âm lãnh kia tựa hổ cũng xuất hiện. May là loại khí tức đặc thù này cũng không có dấu hiệu thương tổn hắn, ngược lại khi loại khí tức này xuất hiện giúp cho tốc độ vận chuyển thiên lực của hắn tăng thêm vài phần. Rốt cục, hai đạo thiên lực dần dần đi tới vị trí huyệt kiên tỉnh ở bả vai, chạm vào luồng khí xoay ở đây. Ngay khi hai đạo thiên lực tiếp xúc hai luồng khí xoay kia, chúng đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt xông vào cánh tay của Chu Duy Thanh, dọa hắn sợ đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó, hai đạo thiên lực này đã chạy đến huyệt Thái Huyên ở cổ tay hắn, bộc phát ở luồng khí xoáy của huyệt Thái Huyên, giao hòa một chỗ với băng trùng phỉ Thúy Thể Châu và biến thạch miêu nhãn ý châu. Cảm giác như nước tan ra nháy mắt truyền vào trong nao Chu Duy Thành, hắn chỉ cảm thấy hai khỏa bản mạng châu kia căn bản như một bộ phận của thân thể mình. Ý niệm vừa động, hai khỏa bản mạng châu đã lặng lẽ theo luồng khí xoáy ở huyệt Thái Huyên chui vào trong, ẩn trong nguyện mạch của hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai khỏa bản mạng châu, nhưng cũng không cảm giác được thật thể của chúng. Thế này là thành công sao? Cũng không khó lắm. Lần đầu tiên hoàn thành được việc thu hồi bản mạng châu làm Chu Duy Thanh rất vui mừng. Thật ra hắn không biết rằng, sở dĩ hắn có thể dễ dàng thành công như vậy là vì đã đả thông được huyệt Thái Huyên ở cổ tay. Huyệt Thái Huyên mở ra, với việc thu phóng bản mạng châu có chỗ tốt rất lớn. Nếu không, một kẻ tu luyện gà mờ như hắn làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy? Điểm này ngay cả Thượng Quan Băng Nhi cũng không đoán trước được, mà tác dụng phụ gia của bất tử thần công cũng mới chỉ lộ ra một góc của núi băng, tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Ý niệm vừa động, thiên lực đi tới với huyệt Thái Huyên, hai khỏa bản mạng châu trong nháy mắt phóng ra từ trong huyệt Thái Huyên, ý niệm lại động nữa, chúng đã chui lại vào trong huyền mạch, cả quá trình thật quá đơn giản. Nếu Thượng Quan Băng Nhi biết quá trình hắn tu luyện thế này nhất định sẽ rất giật mình, nàng đã là thiên tài nhưng ban đầu muốn hoàn thành giống hắn cũng cần hơn nửa tháng mới có thể xem như điều khiển bản mạng châu thuần thục. Mà Chu Duy Thanh thì thử một lần là được ngay. Chu Duy Thanh cực kỳ tò mò với bản mạng châu, nếu mục tiêu tu luyện hôm nay đã đạt được, hắn quyết định dò xét một chút, xem thử hai khỏa bản mạng châu mang đến chỗ tốt gì cho mình. Đừng nói hắn mới chỉ 13 tuổi. Cho dù là người trưởng thành, tâm trí trầm ổn hơn, rốt cục thức tỉnh được bản mạng châu cũng giống hắn nôn nóng muốn thử. Đầu tiên hắn lựa chọn khỏa băng trùng phỉ Thúy Thể Châu, dù sao khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu kia của hắn bị Thượng Quan Băng Nhi nói thần kỳ như vậy, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Trước đó, khi khống chế thu phóng bản mạng châu, Chu Duy Thanh dùng thiên lực bao quanh bản mạng châu, sau đó thông qua huyệt Thái Huyên thu lại một cách tự nhiên. Bây giờ hắn lại đem thiên lực của mình từ từ chui vào bên trong khỏa thể châu. Ngay trong nháy mắt khi thiên lực của hắn tiến vào bên trong bản mạng châu, toàn thân Chu Duy Thanh kịch liệt run rẩy, cảm giác như có một cỗ lực lượng không gì sánh kịp từ cổ tay phải của hắn truyền đi khắp toàn thân. Cơ thể, cốt cách, kinh mạch, tất cả đều tràn ngập cảm giác như vậy. Hắn cảm thấy bây giờ dù trước mặt hắn là một đầu châu đực, hắn cũng có thể dễ dàng nhấc lên. Sau khi bản mạng châu thức tỉnh, tuy Chu Duy Thanh cảm giác được thân thể mình có biến hóa không nhỏ, nhưng cũng không rõ ràng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là lực lớn thân nhẹ mà thôi. Nhưng giờ lại khác, loại cảm giác lực lượng bạo tăng này thật không gì sánh được. Bây giờ hắn chỉ muốn đem lực lượng bạo phát kia hoàn toàn phóng thích mà thôi. Bất quá, Chu Duy Thanh cũng đồng thời phát hiện, khi hắn có được loại cảm giác lực lượng cường đại này, đồng thời thiên lực trong cơ thể hắn cũng từ từ tiêu hao, mặc dù tốc độ tiêu hao không nhanh, nhưng vẫn là liên tục tiêu hao. Mà các luồng khí xoáy ở huyệt Kiên Tỉnh, Thái Huyên, Túc Tam Lý, Tam Âm Giao lúc này hấp thu thiên địa lực còn nhanh hơn khi hắn tập trung ý niệm đến nữa. Dĩ nhiên, tốc độ hấp thu của nó tuy mau, nhưng cũng không thể hoàn toàn bổ sung tiêu hao thiên lực của hắn, chỉ là làm cho tốc độ tiêu hao giảm đi một chút mà thôi. Chính Chu Duy Thanh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cho rằng điều này là bình thường. Nhưng nếu cho Thượng Quan Băng Nhi biết được tình huống này, nhất định sẽ giật mình vô cùng. Bất luận là thể châu sư, ý châu sư hay thiên châu sư, khi sử dụng kỹ năng của bản mạng châu cũng đều cần thiên lực duy trì cả, mà thiên lực cần được tích tụ qua việc tu luyện, tuy rằng cũng có một ít công pháp tu luyện cao đẳng có thể làm cho lúc không tu luyện thiên lực vẫn có thể từ từ khôi phục lại, nhưng giống như Chu Duy Thanh, trong khi sử dụng thiên lực còn có thể gia tốc hấp thu thiên địa tinh hoa để bổ sung quả thật là tuyệt vô cận hữu. Không ở đâu có. Đây chính là một chỗ ảo diệu khác của bất tử thần công, đánh sâu vào tử huyệt là loại nguy hiểm thế nào, sao lại không có lợi đây? Lúc trước, vị quái tài sáng tạo bất tử thần công này chính là trong lúc vô ý phá tan được một tử huyệt, cảm nhận được chỗ thần kỳ của nó nên mặc dù biết được việc này rất nguy hiểm, vẫn nhịn không được mà chuyển kỳ công này lại đời sau. Có thể tưởng tượng, số lượng tử huyệt bị xông phá càng nhiều, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa từ bên ngoài khi đang sử dụng bản mạng châu sẽ tăng nhanh, làm cho Chu Duy Thanh có được năng lực chiến đấu lâu hơn các thiên châu sư khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn vẫn còn sống khi đánh sâu vào đám tử huyệt đó. Dùng ý niệm thu hồi thiên lực, cảm giác lực lượng cường đại cũng tiêu thất, cảm giác buồn bã làm cho Chu Duy Thanh không khỏi liếm liếm môi, cảm giác tràn ngập lực lượng kia thật quá tốt, đáng tiếc là nó lại tiêu hao thiên lực. Thử sử dụng thể châu xong, lá gan của Chu Duy Thanh cũng lớn hơn nhiều, thúc giục thiên lực lần nữa chui vào trong khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu kia dò xét. Lúc này Chu Duy Thanh càng thêm cẩn thận, rót thiên lực vào rất chậm, ngay khi thiên lực tiến vào trong biến thạch miêu nhãn, trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện.